Chương 645, nhiệm vụ nguy hiểm. Chương 645, nhiệm vụ nguy hiểm. Có khi nào Vận Tiên trưởng lão lại muốn nhận Trần Vân Thanh là đệ tử hay không? Một người nội viện đệ tử có chút thâm niên đưa ra nghi hoặc của mình. Trần Vân Thanh thiên phú rất cao, mới 17 tuổi liền đã là yêu sư cường giả, loại thiên phú này tại Lạc Việt Vương quốc quá hiếm thấy. Tôn Vận Tiên lại chưa bao giờ nhận qua đệ tử, không ngoài khả năng nhận thấy Trần Vân Thanh là một kỳ tài hiếm con nên phá lệ đến nơi đây nhận đồ đệ cũng nên. Vậy người này chúng ta không thể đắc tội rồi. Một tên đệ tử khá là kiêng dè lên tiếng. Tôn Vận Tiên không phải là yêu tông cường giả, nhưng cũng sắp đột phá rồi, người này còn làm chủ của nhiệm vụ đường, tài nguyên rất nhiều. Trong hàng đệ tử không ai dám đắc tội với lại Tôn Vận Tiên, một khi Tôn Vận Tiên không vui, ghi hận trong lòng, làm một chút thủ đoạn cũng đủ làm cho bọn họ sống dỡ chết dỡ. Không thể nào. Vận Tiên trưởng lão sao có thể cạnh tranh được với lại chính nam trưởng lão được? Có người ngay lập tức lắc đầu phản bác. Lời phản bác của y nhận được rất nhiều cái gật đầu đồng ý của những người xung quanh. Trần Vân Thanh là đệ tử của Phát Chính Nam, tin tức này tại Mân Việt học viện ai cũng đã biết. Trần Vân Thanh sẽ không thể nào bỏ Phát Chính Nam để mà đi nhận Tôn Vận Tiên làm thầy. Xét về góc độ thực lực, Tôn Vận Tiên cũng khó có thể chiếm được chút thượng phong gì, ông ta chỉ là yêu sư cựu trọng hậu kỳ, trong khi Phát Chính Nam bên kia lại là yêu tông nhị trọng cường giả. Không hoa khi nói rằng chỉ cần Phát Chính Nam ho một cái, Tôn Vận Tiên cũng đã mất nữa cái mạng. Điều này thiết nghĩ Tôn Vận Tiên là người rõ ràng hơn ai hết, bọn họ không tin Tôn Vận Tiên dám vật cổ tay với Phát Chính Nam đi tranh giành Trần Vân Thanh. Hắc hắc, không phải đến tìm Trần Vân Thanh phiền phái đó chứ? Lô Mạnh Quyền vốn đã không ưa Trần Vân Thanh từ lâu, bây giờ nhìn tình cảnh có vẻ như Tôn Vận Tiên không đến nơi này nhận Trần Vân Thanh làm đệ tử, vậy cũng chỉ có thể đến nơi đây tìm Trần Vân Thanh gây phiền toái cho y mà thôi. Có khả năng này. Không ít người gật đầu, nhiều người đưa ánh mắt về Ngô Mạnh Quyền đầy thâm ý, ai không biết Trần Vân Thanh cùng Ngô Mạnh Quyền có thù oán không nhỏ, thậm chí với Lăng Thành Phong cũng có ân oán không hề nhẹ. Với năng lượng phía sau, hai người này chỉ cần làm một ít động tác, không tin là không mời ra được những tôn đại thần có máu mặt giúp đỡ. Nhất là Lăng Thành Phong, cha của y hiện đang làm phó viện trưởng, thường ngày viện trưởng bế quan hay có chuyện đi ra ngoài. Mân Việt học viện trên dưới đều nghe cha của y chỉ huy, ra lệnh cho một vị nhiệm vụ đường trưởng lão gây rắc rối cho Trần Vân Thanh không phải là chuyện khó. Các người biết cái gì? Tôn Vận Tiên trưởng lão là người được viện trưởng tín nhiệm, thường ngày quan hệ với lại đại trưởng lão cũng rất tốt, có khả năng gây bất lợi cho Trần Vân Thanh sao? Một tên học viên lâu năm đối với lại cách cục bên trong Mân Việt học viện hiểu khá rõ, nhàn nhạt lên tiếng phản bác. Tôn Vận Tiên là người chính trực công tâm trước giờ ai cũng hiểu. Ông ta cũng là người rất trung thành với lại viện trưởng, ngoài viện trưởng ra, ông ta không có nể mặt ai cả, dù là phó viện trưởng cũng là như vậy. Một chi tiết đáng chú ý hiện nay là viện trưởng cùng đại trưởng lão quan hệ rất tốt, Tôn Vận Tiên vẫn luôn thầm ngưỡng mộ Phát Chính Nam, mong muốn có một ngày đạt được cảnh giới như ông ta hiện tại. Người như vậy nếu nói ông ta bị thế gia mua chuộc, hay phó viện trưởng sai bảo đến nơi đây đối phó với lại Trần Vân Thanh, hắn là không thể nào tin được. Đúng vậy, muốn đối phó với lại Trần Vân Thanh nên tìm người của Chấp Pháp Đường mới đúng. Chấp Pháp Đường là nơi thực thi luật lệ bên trong Mân Việt học viện, cũng là xử phạt những học viên phạm vào quy củ, như hắn là Ngô Mạnh Quyền hay là Lăng Thành Phong. Muốn đối phó với lại Trần Vân Thanh liền tìm lấy một cái cớ gì đấy đưa lên Chấp Pháp Đường, làm cho người của Chấp Pháp Đường đến mời Trần Vân Thanh về uống trà là được rồi, ai lại đi mời người của Nhiệm Vụ Đường đến làm cái gì? Vậy thì quái lạ. Nhiều người nhíu mày bứt tóc, không có khả năng đến đây nhận Trần Vân Thanh làm đệ tử, cũng không có khả năng đến đây hại Trần Vân Thanh, bọn họ nghĩ mãi cũng không ra Tôn Vận Tiên này phá lệ đến nơi đây để làm gì. Dây là ông ta tại Nhiệm Vụ Đường bên trong lâu ngày quá thấy buồn muốn ra bên ngoài này giải sầu đó chứ. Hồi trưởng lão, tôi chính là Trần Vân Thanh. Thu hết mọi âm thanh bàn luận của những người xung quanh vào trong tai, Trần Vân Thanh đối với lại người đến tìm mình trước mắt đây cũng hiểu được đôi chút. Người đứng đầu nhiệm vụ đường, ban phát ra ngoài nhiệm vụ, trả lại điểm cống hiến cho học viên, đây là người được rất nhiều học viên bên trong Mân Việt học viện hoan nghênh. Nhiệm vụ đường cũng là nơi mà các học viên dù nhiều hay ít cũng sẽ đến đó một vài lần. Thú thật trong lòng của Trần Vân Thanh hắn hiện tại cũng như bao học viên bên kia, đối với lại Tôn Vận Tiên đến tìm mình ôm nhiều hoài nghi. Không biết ông ta đến tìm hắn làm gì nữa, hắn nhớ lại mình còn chưa đến nhiệm vụ đường lần nào, cũng chưa gặp Tôn Vận Tiên này lần nào để mà đắc tội hay giúp đỡ. Việc Tôn Vận Tiên đến tìm hắn chứa quá nhiều nghi hoặc đi, hy vọng không phải là chuyện xấu mới tốt. Trần Vân Thanh, gần đây Thái Hàn Sơn bên kia có một ít chuyện. Học viện có lệnh, cậu phải đi đến điều tra nguyên nhân, cùng bảo vệ dược viên bên trong an toàn trong vòng 3 tháng thời gian. Tôn Vận Tiên không nhanh không chậm nói ra yêu cầu của mình. Cái gì? Thái Hàn Sơn? Xung quanh đám học viên nghe đến cái địa danh này, lập tức gương mặt đã biến sắc, lùi lại phía sau mấy bước, tránh xa khu vực Trần Vân Thanh cùng Tôn Vận Tiên hai người đang đứng, như sợ Tôn Vận Tiên chỉ điểm chính mình cùng đi đến Thái Hàn Sơn cùng Trần Vân Thanh một dạng. Đồng thời, ánh mắt nhìn về Trần Vân Thanh tràn đầy thương hại thần sắc, như muốn nói là người tự cầu nhiều phúc đi một dạng. Trên hết, những người có thủ án với lại Trần Vân Thanh như là Ngô Mạnh Quyền, Tinh Hoa, Phương Thập Cửu, Lăng Thành Phong cả đám đều là mang thần sắc hạ hê, quá vui mừng khi nhìn thấy được Trần Vân Thanh phải nhận cái nhiệm vụ này. Đi thôi. Đến cũng nhanh mà đi càng nhanh hơn, ngay khi biết được Tôn Vận Tiên đến nơi đây mục đích là để đối phó với lại Trần Vân Thanh, còn đưa Trần Vân Thanh đi đến Thái Hàn Sơn nữa. Nơi đây đám người nhanh chóng lặng lẽ rời đi, bọn họ là phải đi tìm hiểu nguyên nhân sâu xa làm sao Tôn Vận Tiên lại đi đối phó Trần Vân Thanh. Thêm nữa phải đem tin tức này chuyển đi ra bên ngoài thật nhanh mới được. Vận Tiên trưởng lão, ngài làm như vậy dường như không hợp với lại quy tắc của học viện cho lắm. Người rời đi thật nhiều, người ở lại không có bao nhiêu, ở lại còn chịu ra mặt nói giúp Trần Vân Thanh thì lại càng ít. Tuy nhiên không phải là không có, Vũ Hình chính là một người như vậy, hắn tiếp thu tin tức không giả sau, thật sự quá là bất bình cho Trần Vân Thanh, nên là lên tiếng chất vấn, hy vọng Tôn Vận Tiên có thể thu hồi lại mệnh lệnh vừa rồi. Quy định bên trong Mân Việt học viện là do người lập ra, đương nhiên cũng sẽ do người đến sửa chữa. Tôn Vận Tiên không mấy quan tâm lời nói chất vấn vừa rồi của Vu Hình. Mân Việt học viện có quy định, nhiệm vụ đường chỉ có phát ra nhiệm vụ cho học viên, hoàn thành sẽ nhận được điểm cống hiến tương đương với lại nhiệm vụ mình hoàn thành. Tất cả nhiệm vụ đều là do học viên tự nguyện nhận, từ trước đến nay trừ những trường hợp đặc biệt ra, học viện không bao giờ ép buộc bất kỳ học viên nào làm nhiệm vụ mà mình không muốn. Quy định này tồn tại thời gian rất lâu rồi, đây là muốn tạo ra sự tinh thần dân chủ bên trong Mân Việt học viện. Tuy nhiên quy tắc này chỉ là một điều luật do người nghĩ ra, muốn thay đổi nó chỉ cần thêm vào vài nét bút là được mà. Vận Tiên trưởng lão. Nhưng Vu Hình đọc lại quy định mới nhất mà học viện vừa đưa ra thông qua thân phận lệnh bài, nhưng hắn cảm giác có nhiều sự kỳ lạ nơi đây. Điều luật này mới bổ sung sáng nay, Tôn Vận Tiên lại ngay lập tức chạy đến giao nhiệm vụ cho Trần Vân Thanh, làm cho mọi người có một cái cảm giác học viện sửa quy định là vì muốn đối phó với lại Trần Vân Thanh một dạng. Trần Vân Thanh này là có bản lĩnh lớn đến trình độ học viện phải vì hắn mà sửa đổi quy định hay là sao? Chuyện này có chút buồn cười. A chương 646, hung địa chương 646, hung địa Trần Vân Thanh này là có bản lĩnh lớn đến trình độ học viện phải vì hắn mà sửa đổi quy định hay là sao? Chuyện này có chút buồn cười a không nhưng nhị gì cả. Trần Vân Thanh, cậu có quyền không nhận nhiệm vụ này, tuy nhiên cậu sẽ phải bị trục xuất ra khỏi Mân Việt học viện ngay lập tức, chọn lựa thế nào cậu tự mình quyết định đi. Tôn Vận Tiên cắt ngang lời nói của Vu Hình, quay lại cùng Trần Vân Thanh đối mặt, âm thanh rất là kiên định, không cho bất kỳ người nào phản đối cả. Hiện tại trước mắt Trần Vân Thanh chỉ có hai con đường đó để đi mà thôi, đây là mệnh lệnh mà hắn nhận được từ vị viện trưởng kia. Hắn cũng không dám làm trái lời của cô ta. Còn về Vu Hình tên này, không phải y có mối quan hệ chú cháu với lại của thủ, dám cùng hắn nói nhiều lời bất kính như thế, hắn đã cho tên này đi đến Thái Hàn Sơn cùng chịu chết với lại Trần Vân Thanh rồi. Trưởng lão, nhiệm vụ này Trần Vân Thanh tôi nhận lời, không biết khi nào tôi sẽ xuất phát. Trần Vân Thanh cười nhạt một tiếng. Phong Đạm Vân khinh gật đầu đồng ý nhận lấy cái nhiệm vụ mà hắn suy đoán sẽ khá là nguy hiểm này, nếu không đám người kia sau khi nghe ra cái địa danh này sẽ không phải mặt mày xám xịt rời đi như thế này. Ngay ngày mai cậu lập tức xuất phát. Tôn Vận Tiên muốn nói ngay bây giờ để Trần Vân Thanh đi luôn, đây là chủ ý của chủ tử phía sau mình. Nhưng làm vậy có vẻ không có hợp tình người cho lắm, đối phương chỉ vừa mới bế quan đi ra thôi mà. Ý gì cũng còn có một cây đại thụ phía sau chống lưng, Phát Chính Nam có thể không làm gì được vị viện trưởng kia, nhưng đối phó với lại một tên yêu sư như hắn thì lại quá dễ dàng, không cần thiết phải đắc tội chết với ông ta. Được. Vậy ngày mai tôi sẽ xuất phát. Trần Vân Thanh gật đầu, có cho hắn thêm một ngày thời gian để chuẩn bị cũng không tồi. Xem ra tay Tôn Vận Tiên này cũng không phải là người bất cận nhân tình, chỉ theo lệnh của người phía sau mình làm việc mà thôi. Dựa vào chuyện lão già này cho hắn một ngày thời gian để chuẩn bị, hắn liền tha cho tên này một mạng vậy. Đương nhiên đó là chuyện sau này hắn có thực lực tiêu diêu ý, cũng phải điều tra được người đối phó với lại hắn không phải là Tôn Vận Tiên tên này, nếu không. Vân Thanh học trưởng, anh có thủ đoán gì với lại vị Vận Tiên trưởng lão này hay sao? Tôn Vận Tiên đã rời đi rồi, còn lại hai người, Vu Hình là đem nghi hoặc trong lòng mình hỏi đi ra. Không có. Không hề có một chút suy nghĩ nào, Trần Vân Thanh liền lắc đầu. Nói đáp tội với Tôn Vận Tiên, không khác gì một chuyện cười lớn. Hắn ngay cả Tôn Vận Tiên trước đó hình dáng ra sao cũng không biết nữa mà. Càng chưa hề đi đến nhiệm vụ đường làm nhiệm vụ quen biết ông ta, nên chuyện cùng Tôn Vận Tiên kết thủ là không có khả năng xảy ra. Bây giờ đầu óc của hắn cũng đang vận chuyển tối đa, nghĩ xem Tôn Vận Tiên này sao lại vô duyên vô cớ đi đối phó với lại một tên đệ tử không quen biết đây. Vậy, anh là có đắc tội với lại viện trưởng sao? Không đắc tội với lại Tôn Vận Tiên, Tôn Đại Thần này biết Trần Vân Thanh sau lưng có hậu trưởng cứng rắn là Phát Chính Nam không có khả năng đi dồn Trần Vân Thanh vào chỗ chết được. Dư lại có thể Trần Vân Thanh đã đắc tội với lại vị viện trưởng kia, thay đổi quy định của học viện cũng chỉ có viện trưởng mới làm được, sai bảo Tôn Vận Tiên đối phó với lại Trần Vân Thanh, cũng chỉ có vị viện trưởng kia mới có thể. Cuối cùng tại Mân Việt học viện nơi này, không hề sự uy danh của đại trưởng lão, cũng chỉ có mỗi mình viện trưởng mà thôi. Nhiều yếu tố như thế kia, hắn không muốn nghĩ đến khả năng Trần Vân Thanh đắc tội với viện trưởng cũng là không có được áp viện trưởng là thân phận thế nào. Ta có thể đắc tội nỗi sao? Trần Vân Thanh có chút buồn cười với cái cách nghĩ của Vu Hình tên này. Viện trưởng Mân Việt học viện tên Nguyễn Thư Dung hắn có nghe nói qua, nhưng cũng giống như Tôn Vận Tiên một dạng, hắn cũng chưa từng gặp mặt. Ân, cũng không phải nói không quen biết, năm xưa tại Lăng Gia Trấn, cô ta đưa Lăng Tình Y đi, hắn có nhìn qua bóng lưng của cô ta, nhưng không được rõ ràng. Chuyện cách đây đã 4 năm, còn là tiền nhiệm chủ nhân thân thể này thấy qua, hắn không được rõ ràng, khi đó toàn bộ tâm trí của tên thiếu niên Trần Vân Thanh kia dồn cả vào Lăng Tình Y cả rồi còn đâu. Nói thật như hắn vô tình đắc tội với vị viện trưởng kia, cô ta chỉ cần phất tay một cái hắn là đã đi đời nhà ma rồi, còn cần làm mấy cái chuyện vô bổ này làm cái gì. Nói cũng đúng. Vu Hình gật đầu. Viện trưởng Nguyễn Thư Dung là một nhân vật truyền kỳ của Mân Việt học viện, thường ngày rất ít khi xuất hiện giải quyết công việc của Mân Việt học viện, mọi chuyện giao lại hết cho phó viện trưởng cùng đại trưởng lão lo liệu. Bên trong học viện trừ những người đứng đầu như Tôn Vận Tiên ra, học viên bình thường muốn gặp còn khó khăn nữa là. Hắn nhớ lại mười mấy năm nay tại Mân Việt học viện, mình gặp được viện trưởng số lần chỉ đếm được trên đầu ngón tay, huống chi là người mới gia nhập Mân Việt học viện chưa đến một tháng như Trần Vân Thanh tên này, nói ý đắc tội với lại bà ấy nghĩ cũng buồn cười. Nhưng mà Tôn Vận Tiên muốn đối phó với lại Trần Vân Thanh lại là sự thật, chuyện này phải giải thích thế nào đây ta, thật khó hiểu quá. Vu Hình học đệ, cậu nói xem Thái Hàn Sơn này là địa phương như thế nào lại làm cho người ta sợ hãi như vậy? Chuyện đi đến Thái Hàn Sơn làm nhiệm vụ trong vòng 3 tháng thời gian đã là không thể nào có thể tránh khỏi, việc quan trọng bây giờ không phải là điều tra xem mình đắc tội với lại Tôn Vận Tiên hay viện trưởng bị kia, mà là tìm hiểu địa phương mình sẽ đến có những cái nguy hiểm như thế nào để còn biết đường đối phó. Thái Hàn Sơn. Nó là một khu vực núi non nằm tại phía tây Trường Sa sơn mạch, cách Mân Việt quận thành 3000 km, nơi đó vốn là một khu dược viên của Mân Việt học viện, đánh dấu vị trí số 6. Nhắc đến Thái Hàn Sơn địa phương này, Vu Hình gương mặt cũng là ngưng trọng lại mấy phần, có một tia sợ hãi bên trong, đem những gì mình biết được về Thái Hàn Sơn, nhất nhất nói cho Trần Vân Thanh biết. Khủng bố như vậy sao? Trần Vân Thanh nghe xong lời thuật lại của Vu Hình về Thái Hàn Sơn, thân hình khẽ giật mình một cái. Theo lời nói của Vu Hình, Thái Hàn Sơn trước đây vài tháng cũng hết sức là bình thường, sóng yên biển lặng, khá nhiều học viên muốn nhận lấy nhiệm vụ đến Thái Hàn Sơn chăm sóc dược viên, công việc này không những đạt được nhiều điểm công hiến, còn có thể nhân cơ hội biện thủ linh dược bên trong dược viên tiêu xài, một công đôi việc, ai cũng muốn làm, đây có thể xem như việc nhẹ lương cao. Tuy nhiên mọi chuyện hoàn toàn biến đổi kể từ cách đây 3 tháng trước. Trong vòng một đêm, những đệ tử phái đến chăm sóc dược viên tất cả đều chết sạch, không ai hiểu biết nguyên nhân. Học viện sau khi hay tin là phái ra một vị yêu sư lục trọng hậu kỳ chấp sự đến đó điều tra, nhưng mà sau đó vị chấp sự này cũng biến mất như các học viên khác. Kỳ lạ một điểm là dược viên bên trong tất cả linh dược đều không bị hao tổn cái gì, hung thủ dường như chỉ muốn giết đi người mà thôi. Loại chuyện này làm cho hắn liên tưởng đến Hắc Địa Xà năm vừa rồi mình còn tại Trần phủ Đại Mộc Lâm khu, tình cảnh đệ tử biến mất cũng ý hệt như vậy. Nhưng hắn hiểu tình cảnh hiện tại hung hiểm hơn nhiều, ngay cả yêu sư lục trọng hậu kỳ còn toi mạng nữa là huống chi người bình thường khác. Theo sau học viện phái ra một vị yêu sư thất trọng hậu kỳ trưởng lão đến điều tra, nhưng vị trưởng lão này sau đó cũng bị đánh hôn mê bất tỉnh, còn không thể nhận ra hung thủ là ai, chỉ biết đó là một yêu thú khá lợi hại. Chỉ đến khi học viện phái ra một vị yêu sư bắt trọng hậu kỳ đến trấn thủ, chuyện mất tích này mới ngừng lại. Vị yêu sư bắt trọng kia hiện tại cũng đang trấn thủ tại Thái Hàn Sơn, đã qua thời gian 3 tháng, cũng là đến lúc phải trở lại, Trần Vân Thanh lần này đi chính là thay ca cho vị trưởng lão đó, chuyện chỉ có đơn giản như vậy thôi. Ta đã hiểu rồi. Trần Vân Thanh mỉm cười, hắn hiện tại đã thông suốt tại sao đám học viên kia sau khi nghe đến cái tên Thái Hàn Sơn lại khủng hoảng mặt không còn giọt máu như vậy. Yêu sư thất trọng còn chết lên chết xuống, huống gì là đám học viên ngay cả yêu sư lục trọng còn chưa có đạt đến, đi đến nơi đó thuần túy là nạp mạng, không ai lại ngu như thế kia. Chương 647, sóng gió chương 647, sóng gió yêu sư thất trọng còn chết lên chết xuống, huống gì là đám học viên ngay cả yêu sư lục trọng còn chưa có đạt đến, đi đến nơi đó thuần túy là nạp mạng, không ai lại ngu như thế kia. Xem ra muốn toàn mạng trở về, hắn cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng một chút mới được, không nữa cũng chỉ có cách rời khỏi Mân Việt học viện này mà thôi. Mân Việt học viện mưa gió sắp đến rồi hay sao? Đứng tại trên tầng cao tu luyện tháp, nhìn xuống bên dưới xảy ra mọi chuyện, Bồ Mục đôi hàng lông mày không khỏi nhíu chặt lại, trầm tư suy nghĩ. Học viện cao tầng bên trong ai cũng hiểu đứng sau Trần Vân Thanh là Phát Chính Nam, đừng nói là nhiệm vụ đường một tên đường chủ nhỏ nhỏ, dù có là phó viện trưởng Lăng Hàn lệnh đi chăng nữa, cũng phải kiên kỵ ba phần, sẽ không có chuyện quang minh chính đại như thế này đối phó với lại Trần Vân Thanh. Tôn Vận Tiên đưa Trần Vân Thanh vào cửa tử, nói rõ ràng cho toàn thể người bên trong học viện biết mình không có nể mặt Phát Chính Nam, đây không khác gì hướng Phát Chính Nam khiêu chiến cả. Với chút tu vi còn con kia của Tôn Vận Tiên, có cho tên đó 10 lá gan, cũng không dám cùng với lại Phát Chính Nam chống lại đâu. Ý để làm như vậy, rõ ràng là được người phía sau chống lưng, cũng là người này muốn ý phải làm như thế, nơi này Mân Việt học viện, ai còn không hiểu Tôn Vận Tiên là một con chó rất trung thành với lại viện trưởng Nguyễn Tư Dung, không có Nguyễn Tư Dung chống lưng, hắn cam đoan Tôn Vận Tiên sẽ không đi làm cái chuyện điên rồ như hiện tại. Tình cảnh hiện tại khá trong sáng. Nguyễn Tư Dung là muốn ra tay đối phó với lại Phát Chính Nam, liền bắt đệ tử của Phát Chính Nam là Trần Vân Thanh khai đao trước. Phát Chính Nam thế nào cũng sẽ phản kích, rồi đây Mân Việt học viện lại một trận đại chiến gà bay chó chạy, nhiều người sẽ bị cuốn đi vào trận chiến này của hai người, trong đó có cả Bồ Mục hắn đây nữa, thật không biết lần này là phúc hay là họa nữa. Là bằng hữu lâu năm, nếu thật sự Phát Chính Nam gặp nguy hiểm, mình sẽ ra tay giúp đỡ y một lần. Bồ Mục sau một hồi suy nghĩ thì cũng liền đưa ra sự lựa chọn của mình. Nhưng thực sự hắn cũng chẳng muốn đi đến nước đường này. Không nói Nguyễn Thư Dung phía sau có một cái khổng lồ Nguyễn gia chống lưng, chỉ nói đến tu vi của cô ta, yêu tông tứ trọng hậu kỳ cảnh giới, nơi đây Mân Việt học viện đã không có ai là đối thủ. Hắn cùng Phát Chính Nam có liên thủ cũng khó có thể nắm được phần thắng, nên hắn hy vọng tranh chấp của Phát Chính Nam cùng Nguyễn Thư Dung kia không có đi đến tình trạng người sống ta chết mức độ. Phó viện trưởng biệt viện. Viện trưởng, chúc mừng ngài đột phá thành công yêu tông tam trọng cảnh giới. Khương Bình nâng lên chung rượu, trên mặt đầy ý cười lên tiếng chúc mừng Lăng Lệnh Hàn, đôi khi trong ánh mắt cũng chứa không ít sự cảm khái. Khương Bình hắn cùng Lăng Lệnh Hàn mấy chục năm trước là cùng đi vào Mân Việt học viện nơi này, trải qua mấy chục năm mưa gió thay đổi, Khương Bình hắn không có bao nhiêu thay đổi, yêu sư cửu trọng hậu kỳ cảnh giới, một chân bước vào yêu tông, được giữ cái chức nội viện đường đường chủ 20 năm nay bên trong học viện. Trong khi đó cùng thời điểm với hắn Lăng Hàn Lệnh hiện tại đã là phó viện trưởng của Mân Việt học viện, quyền cao chức trọng, người người tôn kính, tu vi còn là vượt qua hắn quá xa, yêu tông tam trọng cảnh giới. Nghĩ đến chuyện này, đôi khi trong lòng của hắn rất là không cân bằng. Bình Minh, tôi hiện tại chỉ là phó viện trưởng, còn chưa phải là viện trưởng, cẩn trọng lời nói một chút. Lăng Lệnh Hàn nghiêm túc lên tiếng chỉnh lại lời nói của Khương Bình, còn nhìn ra xung nhịp xem có người nào nghe được âm thanh của hai người bọn họ vừa rồi trò chuyện hay là không. Hai bách mạch rừng, đây là chuyện lớn, không có khả năng không đề phòng cho được, như có người biết đem chuyện này lan truyền ra bên ngoài. Nguyễn Tư Dung kia nỗi giận lên, nghĩ Lăng Lệnh Hàn hắn có ý đồ đen tối, như vậy là không có ổn. Chỉ là Lăng Lệnh Hàn quá lo xa một chút, nơi đây là biệt viện của ông ta, thi thố biện pháp bảo hộ rất là kín kẽ, không thể có chuyện có người đến gần mà không có nhận ra được. Có chăng cũng chỉ là mấy tên nô bộc hầu hạ. Mà những nô bộc này là quá hiểu ý chủ nhân, nhìn đến chủ nhân mình có chuyện cần bàn luận với khách nhân, cả đám rất hiểu ý liền rời khỏi nơi này. Bây giờ xung quanh nơi đây phạm vi cả trăm mét chỉ có Lăng Hàn Lệnh cùng Khương Bình hai người, thật sự không còn có ai khác. viện trưởng nói chí phải. Không có người tôi sẽ chú ý hơn. Khương Bình gật đầu, nhàn nhạt lên tiếng đáp ứng, tuy nhiên cách ý xưng hô với lại Lăng Hàn Lệnh vẫn không có gì đổi mới cả. Làm người ai không có dạ tâm, Lăng Hàn Lệnh ở cái vị trí phó viện trưởng này bao nhiêu năm, trong lòng từ lâu đã rất muốn ngồi lên vị trí kia, hắn cũng chỉ thỏa mãn mong muốn của ông ta thôi mà. Lần này anh đến đây tìm tôi là có chuyện gì cần nói? Lăng Hàn Lệnh khẽ lắc đầu, Khương Bình này thói quen bao nhiêu năm vẫn rất khó bỏ, nhìn lại xung quanh không có ai, vậy để tùy Khương Bình xưng hô bậy bạ tôi, dù sao hắn trong lòng cũng mát lòng mát dạ, không có ý nắn nót lại lời nói vừa rồi. Chỉ cần khi có người ngoài Khương Bình chú ý một chút là được. Viện trưởng, tin tức vừa rồi chắc ngài đã có nghe qua rồi. Nhắc đến chính sự, Khương Bình cũng là nghiêm túc hẳn lên. Có nghe nói qua. Lăng Hàn Lệnh gật đầu, hắn hiểu Khương Bình muốn ám chỉ chuyện vừa xảy ra tại trước của tu luyện tháp một chuyện. Lăng Hàn Lệnh hắn thân là phó viện trưởng, nhiều khi còn là thay mặt viện trưởng xử lý mọi chuyện bên trong Mân Việt học viện, hai mắt cùng hệ thống tình báo của hắn tại Mân Việt học viện này, nếu nói số 2 sẽ không người nào dám đi tranh số 1. Sáng nay tu luyện tháp bên ngoài xảy ra chuyện lớn như vậy, Lăng Hàn Lệnh hắn không thể nào không biết cho được, hắn vẫn là đang nghiên cứu chuyện này cho đến khi Khương Bình này đến chơi đâu. Viện trưởng, đây là một cơ hội rất tốt. Cơ hội quá tốt để cho Lăng Hàn Lệnh quang minh chính đại bỏ chữ phó đi, trở thành chân chính viện trưởng của Mân Việt học viện. Thân cận với lại Lăng Hàn Lệnh mấy chục năm qua, hắn hiểu quá rõ ràng Lăng Hàn Lệnh đối với cái vị trí viện trưởng kia của Nguyễn Thư Dung có bao nhiêu khát vọng. Thực tế mười mấy năm trước đây khi lão viện trưởng đến hạn nghỉ hưu, người khi đó được mọi người đề cử lên phụ thành làm tân viện trưởng là Lăng Hàn Lệnh, ai ngờ nữa đường Nguyễn Thư Dung xuất hiện, đem cái vị trí vốn thuộc về Lăng Hàn Lệnh lấy đi. Mười mấy năm qua, hắn biết Lăng Hàn Lệnh vẫn luôn luôn ghi nhớ đến chuyện này, trong lòng y luôn muốn chờ cơ hội đem Nguyễn Thư Dung đuổi khỏi nơi này, mình lên làm ai phong viện trưởng. Nhân chuyện lần này hắn thấy cơ hội rất lớn, nếu tận dụng thành công, nói không chừng Lăng Hàn Lệnh có thể thực hiện được ước mơ của mình. Chuyện này không có đơn giản như bề ngoài, cần phải nghiên cứu thêm. Lăng Hàn Lệnh lắc đầu. Phát Chính Nam cùng Nguyễn Thư Dung rơi vào cảnh đối đầu, Lăng Hàn Lệnh hắn là người muốn nhìn thấy nhất, tốt nhất là hai người bọn chúng ra tay độc thủ, kéo theo thế lực phía sau can thiệp vào, làm thành cái cục diện lưỡng bại câu thương, đây là điều mà hắn mong chờ nhất. Tuy nhiên sau khi nghĩ kỹ lại, khả năng này là không có cao cho lắm, hắn tiếp xúc với lại Phát Chính Nam thời gian không ngắn, hắn hiểu quá rõ ràng tên này rất là si tình với lại Nguyễn Thư Dung, nói y chết vì Nguyễn Thư Dung thì còn được chứ bảo y đi cùng Nguyễn Thư Dung chống lại là chuyện rất khó có khả năng xảy ra. Dù Nguyễn Thư Dung có đem tên Trần Vân Thanh kia giết đi cũng là như thế. Hắn sợ nhất chính là Nguyễn Thư Dung cùng Phát Chính Nam đã nhận ra được dã tâm của mình, từ đó làm ra một cái màn kịch như có thế này, dù hắn đi vào trong bẫy, từ đó đem hắn cùng đồng bọn nổ tận gốc dễ. Thế nên hắn không thể nào không cẩn trọng cho được, khi mà tình hình chưa có gì sáng sủa, hắn là không muốn mạo hiểm. Viện trưởng, bất kỳ ngài có quyết định gì, tôi vẫn luôn luôn ủng hộ ngài. Lăng Hàn Lệnh không muốn mạo hiểm, điều này hắn cũng hiểu, đúng thật biểu hiện khác thường của vị viện trưởng kia làm cho người ta không rõ ràng phương hướng. Chuyện này dường như là chưa có tiền lệ từ trước đến nay, nếu là hắn thì hắn cũng không dám mạo hiểm. Chương 648, Nô Gia Vong. Chương 648, Nô Gia Vong. Khương Bình: Cảm ơn anh. Yên tâm đi, ngày kia tôi nếu đạt được mong muốn, sẽ không có quên ân tình của anh. Khương Bình cùng Lăng Hàn Lệnh hắn đi lại quá gần, ý không ủng hộ hắn cũng không được. Nói gì thì nói, có một người như Khương Bình bên cạnh giúp đỡ, có thể làm cho hắn khá nhiều việc, đây là một chiến hữu thân cận nhất của hắn tại Mân Việt học viện mà. Đa tạ viện trưởng. Khương Bình híp mắt gật đầu. Một khi Lăng Hàn Lệnh lên làm viện trưởng, cái vị trí phó viện trưởng sẽ bị bỏ trống, với nhiều sự trợ giúp cũng như lòng trung thành của Khương Bình hắn trong thời gian qua. Vị trí phó viện trưởng đó không dành cho hắn thì có thể dành cho ai nữa đây? Không nói rõ ràng ra, nhưng cả hai người bọn họ trong lòng đều hiểu rằng là sẽ như thế. Viện trưởng, Lô Minh đám người kia muốn gia nhập vào trận doanh của chúng ta, ngài thấy có nên nhận bọn họ hay không? Đã muốn rời khỏi nơi này rồi, nhưng mà Khương Bình là nhớ lại mình vẫn còn có chuyện chưa có báo cáo qua cho Lăng Hàn Lệnh biết, thế nên hắn liền là quay lại thêm một lần nữa. Đang yên đang lành bọn chúng muốn gia nhập vào chúng ta để làm cái gì? Lăng Hàn Lệnh nhíu mày, đối với lại đám người Ngô Minh này có chút không thích. Ngô Minh nói cho sang chút chứ thật ra đám người này là tập hợp của một số lớn đám người theo Ngô gia một phương. Cũng như Mạnh Minh cùng Cổ Minh, đám người này trước giờ vẫn luôn luôn giữ trung lập vị trí, hay nói hơn là đầu tường thảo, gió chiều nào bọn chúng theo chiều đó, đến cùng đi rất nhanh. Thành ra không có mấy người tin tưởng vào chuyện đám người đó có thể ra sức làm việc cho mình, chỉ cần bọn chúng không phá đám, gây thêm phiền toái cho hắn cũng như học viện là được rồi. Viện trưởng, lần này là sự thật, tin tức tôi nhận được, Ngô gia đã bị hai nhà cổ Mạnh liên thủ các thế lực khác tiêu diệt hồi đêm qua. Hiện tại đám người Ngô gia tại Mân Việt học viện không nơi nương tựa, người người muốn đánh, nên bọn chúng mới quyết định gia nhập vào chúng ta. Lăng Lệnh Hàn tình báo mạnh hơn Khương Bình hắn là sự thật, nhưng ông ta chỉ giới hạn tại Mân Việt học viện một mẫu ba phần đất bên trong. Bên ngoài Mân Việt quận thành tin tức là có chút kém, thêm nữa vừa mới xuất quan không lâu, đối với lại những tin tức như thế này đúng là không có nhanh nhạy bằng hắn cho lắm. Thật không ngờ. Lăng Lệnh Hàn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, chắp tay sau lưng, gương mặt đầy trầm tư. Ngô gia là một đại tộc rất mạnh, tồn tại ở Mân Việt quận thành nơi đây đã mấy ngàn năm. Gốc rễ thâm canh cổ đế, bên trong gia tộc còn có yêu tông cường giả tọa chấn, mà yêu tông này nghe đâu là yêu tông tam trọng trung kỳ, còn cao hơn hắn yêu tông tam trọng sơ kỳ đôi chút. Theo hắn nghĩ dù Ngô gia không thể nào cùng lúc chống lại được Cổ gia cùng Mạnh gia, tuy nhiên sẽ không có chuyện bị tiêu diệt nhanh như thế. Đằng sau nó chắc chắn là có sự tồn tại của điều mờ ám mà mọi người không có biết. Chuyện này liên lụy đến quá nhiều thứ đi, nói thật hắn cũng không muốn đi sâu vào tìm hiểu cho lắm. Viện trưởng, vậy đám người Ngô gia xin gia nhập trận doanh của chúng ta kia. Theo ý của Khương Bình hắn thì là không nên nhận đám người này thì tốt hơn. Nguyên nhân rất đơn giản, Mạnh gia cùng Cổ gia sau khi đem Ngô gia diệt đi hiện tại thế lực đang rất mạnh, như mặt trời ban trưa một dạng. Còn Ngô gia chỉ còn lại vài ba chỉ chó gà không đáng nhắc đến, tiếp thu đám người kia liền sẽ cùng Mạnh gia cùng Cổ gia đối địch. Đành rằng Lăng Hàn lệnh thực lực cao cường, không đặt người khác tại trong mắt, nhưng hai gia tộc kia cũng không có hề đơn giản, nghe đâu bọn họ có yêu tông trấn thủ, người lại rất đông. Không tính yêu tông, chỉ nói đến số lượng yêu sư nhiều kia cũng làm cho Lăng Hàn lệnh đau đầu. Như bọn chúng muốn đối phó với lại Lăng Hàn lệnh, dùng một ít thủ đoạn Lăng Hàn lệnh cũng khó chống, một hổ khó chống quần hùng chính là như thế. Vào thời điểm hiện tại, Lăng Hàn lệnh đang trong thời kỳ muốn chiếm lấy chức viện trưởng của Nguyễn Thư Dung. Có thêm một đám kẻ địch như thế này thật sự là không phải chuyện tốt đẹp gì, vẫn là nên tránh bọn chúng ra đi thôi. Mân Việt học viện, luyện khí đường, Khương Bình trưởng lão, một chút quà mọn, xin ngài nhận cho. Nô Cẩm đưa Khương Bình ra bên ngoài biệt viện của mình, rất là có ý tứ đưa qua một túi không gian, bên trong nhìn ra khá nặng, không ít hơn vài triệu viên hạ phẩm linh thạch, trên mặt hiện tại chứa đầy vui mừng, nhìn ra được việc đưa tiền cho Khương Bình này là Nô Cẩm cam tâm tình nguyện, không một chút bị cưỡng ép nào bên trong. Nói ra Ngô Cẩm hắn không thể không vui mừng cho được, Khương Bình vừa rồi mới đến báo tin. Phó viện trưởng Lăng Hàn lệnh đã chấp nhận thu nhận đám người Ngô gia còn sót lại của bọn họ nơi này gia nhập vào trận doanh. Từ bây giờ trở về sau, đám người mình sẽ là người của yêu tông nhị trọng cường giả, không còn phải sợ mạnh của hai nhà đi đến tìm bọn họ tính số nữa, giữ lại được một tia huyết mạch của Ngô gia. Đây là đại ân có thể nói là lớn bằng trời, đưa ra một chút hạ phẩm linh thạch hiếu kính như vậy có đáng là gì đâu. Không cần thiết. Các người nhớ xử lý công việc mà phó viện trưởng giao phó là được rồi. Khương Bình lắc đầu. Hắn không hề nhận quà cắp do đám người Ngô gia đưa ra, ánh mắt bên trong có thể nhìn ra được hắn là không muốn đến nơi này một chút nào. Đương nhiên cũng không muốn nhìn thấy Lăng Lệnh Hàn thu nhận đám tàn binh bại tướng còn lại của Ngô gia nơi đây, tiếc là Lăng Hàn lệnh lần này không nghe theo ý của hắn, vẫn là đem mấy tên này tiếp thu dưới trướng. Giờ phải nhìn xem lại đám người này có thể đáp ứng được kỳ vọng mà Lăng Lệnh Hàn đặt vào bọn chúng hay không thôi. Trưởng lão xin an tâm, chúng tôi nhất định có thể hoàn thành được nhiệm vụ mà phó viện trưởng đã giao phó. Thu lại túi không gian, Nô Cẩm tràn đầy quyết tâm lên tiếng. Bọn họ gia nhập Lăng Hàn lệnh trận doanh với một điều kiện kiên quyết đó là phải đem cái tên Trần Vân Thanh kia diệt đi, xem như là quà gặp mặt. Nếu không làm được như thế, đám người mình trở bị Mạnh gia cùng Cổ gia đến diệt đi là vừa rồi. Chuyện này cũng đương nhiên mà thôi, Lăng Hàn lệnh vì bảo kê cho Ngô gia đám người mình, liền đã cùng Mạnh, Cổ hai nhà chống lại. Ông ta bỏ ra một cái giá lớn như thế, dĩ nhiên là không muốn thu lại một đám người ăn hại cho được, bọn họ phải thật quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ lần này. Theo như hắn thấy đây cũng không phải là chuyện gì quá lớn lao, Trần Vân Thanh kia có bản đến đâu cũng chỉ là một tên mới gia nhập Mân Việt học viện không bao lâu. Thực lực không thể nào vượt qua được yêu sư tam trọng. Trong khi bên phía mình, không tính những khác đi vào, bản thân của hắn cũng là yêu sư thất trọng cảnh giới, thực lực cao cường, như có thế còn không thể đem tên tiểu tử Trần Vân Thanh kia giết đi, hắn nên tìm một khối đầu hũ đập đầu chết quách đi cho rồi. Ta chờ tin vui của các người. Khương Bình gật đầu một cái, liền rời đi thẳng. Xem ra Lăng Hàn lệnh người này thật sự rất thương yêu thằng con kia của mình. Bên ngoài nói không quan tâm ấy, nhưng nhất cử nhất động của Lăng Thành Phong đều là không thể nào qua được pháp nhãn của Lăng Hàn lệnh. Chuyện Lăng Thành Phong cùng Trần Vân Thanh sẽ hẹn ước quyết đấu 3 tháng sau, Lăng Hàn lệnh là người quan tâm hơn cả. Ông ta lo sợ trong trận chiến 2 tháng sau có gì đó bất chắc không ổn, lo nghĩ đến thằng con của mình có khả năng sẽ chịu thiệt thòi, nên là ra tay trước một bước, đem Trần Vân Thanh diệt đi. Thu nhận đám người Ngô gia này không ngoài mục đích là lợi dụng bọn chúng đem Trần Vân Thanh diệt đi mà thôi. Đại ca, theo tôi nghĩ chuyện này có nguy hiểm. Chờ Khương Bình rời đi sau, Ngô Mục trên gương mặt không còn một tia ý cười nào cả, thay vào đó là một gương mặt khá là trầm trọng. Đúng là có nguy hiểm, nhưng chúng ta không có con đường khác để lựa chọn. Ngô Cẩm nhìn qua còn lại mười mấy người Ngô gia cũng như Ngô Minh bên mình, khẽ lắc đầu một cái. Trở lại ghế ngồi của mình khá là trầm tư. Lăng Hàn lệnh đưa ra nhiệm vụ đem Trần Vân Thanh giết đi để làm điều kiện gia nhập, nhìn qua là công việc nhẹ nhàng thật, trên thực tế lại không phải. Giết Trần Vân Thanh không khó, cái khó là chỗ dựa phía sau của Trần Vân Thanh, yêu tông tam trọng hậu kỳ cường giả, còn là đại trưởng lão của Mân Việt học viện Phát Chính Nam. Chương 649, phúc đến chương 649, phúc đến đem Trần Vân Thanh giết đi, tin tức này một khi rơi vào trong thai của Phát Chính Nam, bọn mình là sao có thể chống lại được lửa giận của ông ta. Khi đó hắn nắm chắc bên kia Lăng Hàn lệnh cũng sẽ không vì bọn họ mà ra mặt cùng Phát Chính Nam chống lại. Nói trắng ra là Lăng Hàn lệnh chỉ đang lợi dụng bọn họ đi giải quyết phiền toái cho con ông ta, sau khi xong việc rồi thì sống chết mặc bây. Nhìn ra được tính toán của Lăng Hàn lệnh, có điều hắn lại không có cách để mà từ chối, tình cảnh hiện tại ai cũng nhìn ra được, nếu mà không có uy danh của Lăng Hàn lệnh trấn bãi, đám người mình đã bị đám người Mạnh gia cùng Cổ gia giết đi từ 8 xứ mất rồi. Cẩm trưởng lão, Mục trưởng lão, theo ý của tôi hai vị cứ ra tay đem Trần Vân Thanh giết đi một cách dứt khoát là được. Nhị thiếu gia, cậu có nắm chắc làm như vậy sẽ tốt cho Ngô gia chúng ta. Nô Cẩm cùng Nô Mục hai người nhìn nhau một cái. Nô gia dòng chính đã không còn nhiều, chỉ còn lại vài ba chỉ mà thôi, trừ Ngô Mạnh đặt ra, Ngô Mạnh Quyền là người có hy vọng nhất kế thừa Ngô gia hiện tại, đưa Ngô gia đi hướng huy hoàng. Ngô Mạnh đặt là không có hy vọng, chính vì một ý nghĩ nhất thời hồ đồ của Ilya, đi cưỡng hiếp Lăng Tình Ilya, là nguyên nhân dẫn đến tai họa của Ngô gia bây giờ, người này có còn sống đi chăng nữa, cơ hội để y trở tộc trưởng cũng không cao. Nên mọi hy vọng của bọn họ đều đặt cả vào Ngô Mạnh Quyền cũng như Ngô Mạnh Thành, lời nói của y mấy người mình không thể nào không nghe. Hai vị trưởng lão, theo tôi được biết, hiện tại bây giờ viện trưởng đang có ý định đối phó với lại Phát Chính Nam trưởng lão, ông ta sẽ không có thời gian đi quan tâm đến Trần Vân Thành. Theo đó, Nô Manh Quyền đem chuyện mình chứng kiến hồi sáng nay tại tu luyện tháp bên dưới nói lại cho mọi người cùng biết. Trong số người mà chứng kiến sự việc từ đầu đến cuối, có Ngô Minh Quyền hắn là lẫn trong đám đông thật lâu, mọi diễn biến tại tu luyện tháp hắn là chứng kiến từ đầu đến cuối, lấy kinh nghiệm đấu đá phong phú của hắn, cũng không khó nhận ra ẩn ý bên trong quyết định đưa Trần Vân Thanh vào chỗ chết của vị viện trưởng kia là gì. Được, vậy chúng ta sẽ dồn toàn bộ sức lực, đem Trần Vân Thanh giết đi. Nô Cẩm vỗ cái bàn một cái, trên miệng nở nụ cười đưa ra quyết định. Không ai biết vì nguyên nhân gì viện trưởng lại đi đối phó với lại Phát Chính Nam, tuy nhiên tin tức này đối với đám người bọn họ đến nói là không còn gì tốt hơn. Phát Chính Nam sẽ phải dồn toàn bộ tâm trí đi chống lại vị viện trưởng đó, hai bên đánh nhau mặc kệ ai thắng ai thua, cũng sẽ không có người đi quan tâm đến một con kiến như Trần Vân Thanh sống chết. Nô Cẩm trưởng lão, chuyện này nên giao cho tôi đến xử lý đi. Nô Mục đứng ra muốn nhận nhiệm vụ lần này. Nơi đây ngoài Nô Cẩm có tu vi yêu sư thất trọng hậu kỳ ra, hắn là người có tu vi cao nhất. Yêu sư thất trọng sơ kỳ cảnh giới, lấy thực lực của hắn, không có lý do gì mà không thể đem Trần Vân Thanh giết đi được. Được. Mục trưởng lão, anh hãy cẩn thận, làm sạch sẽ một chút, tốt nhất không nên để lại dấu vết gì cho người ta điều tra ra được. Nô Cẩm gật đầu, nói về thực lực của Ngô Mục thì hắn rất an tâm, giết Trần Vân Thanh là chuyện không khó, nhưng mà hắn lo lắng đến chuyện có sơ hở gì xảy ra, khi đó Phát Chính Minh tính toán, bọn họ Ngô ra mấy tên còn lại ở đây mới thật sự tiêu rồi. Cẩm trưởng lão, anh yên tâm, tôi biết phải làm sao. Cẩn thận có thể đi được vạn năm thuyền, cái này Ngô Mục hắn hiểu quá rõ ràng. Không có người nào biết giữa viện trưởng cùng đại trưởng lão có chuyện gì mà tranh đấu, nếu hai người giữa trường dừng tay giảng hòa không đánh tiếp, khi đó Phát Chính Nam sẽ có cơ hội xử lý những chuyện khác. Vì an toàn cho bản thân mình cũng như Ngô gia thành viên còn lại bên trong Mân Viện học viện này, hắn là phải hết sức cẩn trọng mới được. Nô Cẩm trưởng lão, Nô Mục trưởng lão, đại sự không ổn. Nô Minh Thành cùng Tô Trục Lưu mặt mày xanh mét đi vào bên trong, chưa vào gian phòng thì âm thanh lo lắng liền đi trước, không làm cho nhiều người giật mình cũng khó. Quá dễ hiểu cho tâm trạng của mấy người Ngô gia hiện tại. Bọn họ phải đối diện với kẻ địch bốn phía, nhìn đâu cũng thấy kẻ thù, mỗi một tin tức xấu xuất hiện bây giờ, đại ca của ta, anh ấy đã không còn. Nô Minh Thành một bộ sầu thảm lên tiếng báo ra tin tức động trời này. Hung thủ là Mạnh Thường Quân cùng Cổ Cự Nghiệp mấy người, tin này hắn là vừa nhận được không bao lâu, nguyên nhân mấy người kia làm như vậy là vì đại ca hắn làm nhục Lăng Tinh Ý ở một chuyện bên kia, mấy người đó nhân lúc Ngô gia xa cơ thất thế, liền ra tay đúng lúc này, đại ca hắn ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có, y chết thảm quá mà. Chết rồi sao? Gì? Chết rồi sao là thế nào? Ngô Minh Thành ngẩn đầu lên, nước mắt cũng ngừng rơi trong giây lát. Chuyện không đúng như hắn nghĩ, những người còn lại của Ngô gia này sau khi nghe đến tin đại ca hắn chết phải là đau lòng sầu thảm một phen. Ai cũng hiểu Ngô gia muốn khôi phục trở lại thì đại ca hắn là người quan trọng không thể thiếu mà. Bây giờ một câu chết rồi sao liền không có chuyện gì cả. Mấy người này cũng không hề thương tâm hay thất vọng cái gì cả. Từ khi nào Ngô gia lại trở nên vô tình vô nghĩa như thế này rồi? Ngô Cẩm trưởng lão, tôi đi ra bên ngoài trước một bước. Ngô một ôm quyền chào hỏi mọi người một phen, sau đó liền đi ra bên ngoài sắp xếp hành động tiếp theo. Tuyệt nhiên không có chuyện an ủi Ngô Minh Thành đại loại công việc. Mọi người tản ra làm việc của mình đi. Đừng có làm cho lã trưởng lão có cớ trách phạt chúng ta. Nô Cẩm cũng không quan tâm lắm đến chuyện Ngô Mãnh Đạt bị giết, theo hắn thấy Ngô Mãnh Đạt bị giết đi là đúng người đúng tội. Ngô Mãnh Đạt không những là căn nguyên đưa đến Ngô gia diệt vong, y còn nhân lúc hỗn loạn bỏ lại mọi người chạy trốn, dù hành động của y được lý giải là nhẫn nhục sống sót đợi sau này tu vi cao siêu trở lại tìm Mạnh gia cùng Cổ gia trả thù. Nhưng không có ai đi tin tưởng lời nói của y cả, một người tham sống sợ chết vì tư lợi bản thân bất chấp tất cả như Ngô Mãnh Đạt, thật không xứng đáng cho bọn họ xem trọng. Cái này, Tam thiếu gia, là vì chuyện của Lăng Tĩnh Ý gì bên kia. Tô Trục Lưu kinh nghiệm phong phú hơn Ngô Mãnh Thành quá nhiều. Hắn nhìn qua cũng có thể đoán được nguyên nhân đám người này lạnh nhạt vị lại sự ra đi của Ngô Mãnh Đạt là do đâu. Là vậy sao? Ngô Mãnh Thành không phải là người ngốc, rất nhanh hắn liền là biết được bí tân bên trong. Chuyện này hắn nên nghĩ đến từ trước mới phải, nguyên nhân Ngô gia bị diệt dù không phải do đại ca hắn làm nhục Lăng Tĩnh Ý hay một chuyện. Nhưng đây là chất xúc tác, là một cái cớ hợp lý để mấy gia tộc kia phát động chiến tranh diệt đi Ngô gia bọn họ. Bây giờ mọi người đang cần một người đứng ra nhận hết tội danh Ngô gia diệt vong, đại ca hắn là nhân tuyển thích hợp nhất không hề sai lầm mà. Ngô gia con thuyền này sắp chìm rồi, ta cũng phải tính đến con đường lui cho mình thôi. Tô Trục Lưu nhìn quang cảnh hiu tàn của Ngô gì hiện tại, lâm vào trầm tư. Đi theo Ngô Minh Thành hắn là muốn dựa vào cây đại thụ Ngô gia giúp mình thuận tiện hơn trong việc tu hành sau này, đem liệt gia diệt luôn đi. Không ai nghĩ đến Ngô gia nhanh như vậy liền bị diệt vong mất rồi, thế lực trước đây phụ thuộc Ngô gia tất cả đều rời đi cả. Ngay cả Hải gia cũng rứt áo ra đi, không còn bên cạnh, Tô Trục Lưu hắn còn ở lại nơi này để mà làm gì nữa? Sẹt, sẹt. Vân Thanh đại ca, Vân Thanh ca ca. Chuyện gì? Hai cô gái này không phải đang chiến tranh với nhau hay sao? Trần Vân Thanh ngạc nhiên nhìn hai đại mỹ nhân trong lòng của mình. Hắn nhớ lại nửa tháng trước khi mình rời khỏi căn biệt viện nơi này, cả hai vẫn còn là ghen tuông đánh nhau sống chết, sao hiện tại lại hòa ái xả vào lòng của hắn dịu dàng khóc lóc thế này. Dù nhiều nghi hoặc, Trần Vân Thanh cũng không nỡ đi hỏi, thật hiếm khi nào hai người này lại thân thiện như thế. Cũng hiếm khi hắn được ôm hai đại mỹ nhân này cùng một lúc thế này, phúc phận như thế này quá là hiếm có, cần phải biết chắc chịu giây phút như thế này mới được. Chương 650, sát ý chương 650, sát ý dù nhiều nghi hoặc, Trần Vân Thanh cũng không nỡ đi hỏi. Thật hiếm khi nào hai người này lại thân thiện như thế. Cũng hiếm khi hắn được ôm hai đại mỹ nhân này cùng một lúc thế này, phúc phận như thế này quá là hiếm có, cần phải biết chắc chịu giây phút như thế này mới được. Vân Thanh đại ca, anh không đi Thái Hàn Sơn có được hay không? Hồi lâu, Dương Tư Tư là người bình tĩnh lại, nàng đưa ánh mắt lên nhìn gương mặt tuấn tú của Trần Vân Thanh, có chút cầu khẩn nói. thì ra là vì chuyện này sao? Trần Vân Thanh cuối cùng cũng hiểu hai cô gái này sao lại có hành động khác thường như hiện tại. Hóa ra là biết được chuyện của hắn ngày mai phải đi đến Thái Hàn Sơn làm nhiệm vụ rồi. Nghĩ đến cũng không phải chuyện gì lạ, hồi sáng chuyện tại tu luyện tháp bên dưới, có quá nhiều người chứng kiến. Tin tức này hiện tại đã lan truyền rộng ra toàn bộ Mân Việt học viện, Lăng Tình Y thì hai người là đệ tử của viện trưởng, không nghe được tin tức này cũng khó. Vân Thanh ca ca, chúng ta rời khỏi Mân Việt học viện nơi này đi. Lăng Tĩnh Y Lìa đưa ra lời đề nghị. Nguyên nhân Trần Vân Thanh gia nhập Mân Việt học viện không phải chỉ là vì muốn có yêu quyết hay yêu ký lợi hại, thêm tài nguyên nhiều hay là sao? Những thứ này trong tay của Lăng Tĩnh Y Lìa nàng đều có. Với khả năng của nàng, hoàn toàn có thể giúp đỡ Trần Vân Thanh trở thành một tôn siêu cấp cường giả, không cần thiết ở lại nơi đây làm vật hy sinh cho tranh đấu của đám cao tầng. Thứ tư, Tĩnh Y Lìa, hai em không cần lo lắng, anh sẽ không có chuyện gì đâu. Trần Vân Thanh khẽ vuốt nhẹ sóng mũi ngọc ngà của hai người Dương Tư Tư một chút, bị cười trấn an hai cô gái này. Hành trình đi đến Thái Hàn Sơn đúng thật sự là có nguy hiểm khó có thể dự đoán trước được, nhưng nếu chỉ vì một chút nguy hiểm thế kia hắn liền lùi bước, vậy tu luyện làm cái gì nữa kia chứ? Nói sao hiện tại xung quanh hắn đây kẻ địch không thiếu, không có cái mác là đệ tử của Mân Việt học viện, ra bên ngoài nhiều người sẽ ngay lập tức dồn Trần Vân Thanh hắn vào con đường chết cũng nên. Đi đến Thái Hàn Sơn lần này xem như là một cơ hội khảo hạch, phải tự tin vào bản thân mình, nên nhớ đây cũng không phải lần đầu tiên Trần Vân Thanh hắn bị dồn vào con đường nguy hiểm như thế này. Cũng tại sư tôn, khi không sao lại bắt đại ca làm vật hy sinh chứ? Dương Tư Tư đoán hận Nguyễn Thư Dung kia vô cùng. Nàng ta đã hứa với nàng là không có làm hại gì đến Trần Vân Thanh, nàng mới chịu nhận cô ta làm sư tôn. Bây giờ thì hay rồi, chỉ vì đi đối phó với lại Phát Chính Nam một hệ bên kia, liền đem Vân Thanh đại ca của nàng ra làm vật tế thần, đúng là một người xảo trá cháo trở mà. Không sai, ta phải đến tìm sư tôn, làm bà ta thu hồi mệnh lệnh. Lăng Tĩnh Y Lìa nghĩ đến chuyện gì, ánh mắt là rực sáng. Mọi chuyện không phải là từ vị sư tôn kia mà ra hay là sao? Chỉ cần mình đến gặp cô ta năn nỉ vài câu, làm cho cô ta đổi ý, tìm người khác thay thế để mà đối phó với lại Phát Chính Nam, như vậy không phải là tốt rồi hay là sao? Cô ta trước giờ thương yêu nàng như vậy, chút chuyện nhỏ này thế nào cô ta cũng sẽ đồng ý ngay thôi. Tĩnh Y Lìa sư tỷ, chờ ta một chút. Dương Tư Tư nhìn đến Lăng Tĩnh Y Lìa rời đi, cũng ngay lập tức chạy đi theo sau đó. Thêm một người là thêm một phần sức lực mà, Nguyễn Thư Dung kia từng hứa với lại nàng sẽ không làm khó Trần Vân Thanh, bây giờ là lúc nên dễ bà ta thực hiện lời hứa của mình rồi. Tư Tư, Tĩnh Y Lìa. Trần Vân Thanh là muốn gọi hai người quay trở lại, nhưng nhìn tốc độ chạy như ma đuổi của hai người kia, hắn biết mình có gọi hai người kia cũng sẽ không có nghe đâu. Hai người con gái này đi chuyến này cũng vô dụng mà thôi. Hắn hiểu quá rõ ràng, nếu mà vị viện trưởng đó đã sử dụng đến nhiệm vụ đường trưởng lão đích thân đến mời mình đi làm nhiệm vụ. Như vậy trong lòng là đã hạ quyết tâm, có nói gì cũng sẽ không thể nào thay đổi được quyết định của bà ta đâu. Hai, đáng tiếc quá. Dư hương của hai đại mỹ nhân vừa rồi vẫn còn tại trong lòng hắn, nghĩ đến hiếm khi hai người hòa thuận cùng chung mục đích như thế kia. Hắn là có ý nghĩ trước khi rời đi có thể cùng hai người kia trái ôm phải ấp một phen, cảm giác kia thật sự là sẽ rất tuyệt. Đáng tiếc là hai người rời đi quá nhanh, mộng tưởng của hắn là khó có thể trở thành hiện thực được rồi. Trần Vân Thanh a Trần Vân Thanh, mày càng ngày càng háo sắc rồi, sao cứ nghĩ đến những chuyện phong lưu mãi như vậy kia chứ? Trần Vân Thanh gõ đầu mình một cái. Hắn trước đây cũng háo sắc, nhưng đâu có đến trình độ như là hiện tại, khi nào cũng nghĩ đến chuyện cùng mỹ nữ vui đùa, đặc biệt là kể từ khi cùng nữ yêu tông kia qua đêm, cảm giác lại càng cường liệt. Một lần nữa hắn phải nghĩ cách áp chế dục vọng trong lòng mới được, như bị Dung Thiên Quyết tác dụng phụ khống chế thế này, trước sau gì cũng sẽ xảy ra tai nạn. Ân, trước khi nghĩ cách áp chế tác dụng phụ của Dung Thiên Quyết, mình nên phong lưu một lần cũng không có sao. Nghĩ đến nghĩ lui, Trần Vân Thanh vẫn là quyết định phong lưu thêm một lần cuối trước khi nghĩ cách áp chế dục vọng bản thân, đây là biểu hiện sa đọa mất rồi. Không thể đem tạp niệm kia đánh tan khỏi trong lòng của mình, ngược lại ngày càng một nặng mất rồi. Nên tìm ai đây ta? Cũng là một câu hỏi không dễ dàng gì có thể trả lời được. Dương Tư Tư cùng Lăng Tinh Y Lìa đi tìm Tôn viện trưởng kia, nhiều khả năng sẽ bị bà ta giam cầm lại mất rồi, muốn trở lại là không hề dễ dàng chút nào, đêm nay muốn hai người kia chung vui, đó là điều không thực tế cho lắm. Nữ nhân hắn quen biết cũng là không có được nhiều, bây giờ muốn tìm người chung vui mà nói cũng khá khó khăn đây. Không lẽ lại phải đi tìm cô nương Thanh Lâu nữa sao? Nữ nhân kia cũng là một lựa chọn không tồi. Trần Vân Thanh bẹ cảm. Nhắc đến Thanh Lâu hắn lại nhớ ra một người, người mà hắn nghĩ đến chính là cô gái xinh đẹp tuyệt trần đã cướp đi đêm đầu tiên của hắn. Nếu mà có thể cùng cô ấy chung phó Vu Sơn thêm lần nữa thì hay biết mấy, nói thật đến giờ hắn vẫn là chưa thể nào quên được người con gái kia. Hít hà. Thôi bỏ đi. Nghĩ đến thảm trạng của Trần Tú, Trần Vân Thanh không khỏi hít sâu vào một ngụm khí lạnh. Người ta là yêu tông cường giả đó nha, chỉ một ngón tay cũng đủ đem Trần Vân Thanh hắn giết đi cả trăm lần rồi. Đáng sợ điểm là cô ta đối với hắn thù oán khá sâu đậm, hiện tại đang đi tìm hắn khắp nơi, hắn đi trở lại Mân Việt học viện cũng chính là vì muốn trốn tránh người con gái này mà. Gặp lại cô ta, chưa nói đến chuyện có thể nối lại tình xưa, hắn liền là sẽ bị đối phương chém thành hai nửa mất rồi. Tốt nhất là nên tránh xa cô gái kia ra một chút. Còn chuyện đến Thanh Lâu, Trần Vân Thanh hắn cũng đã đem nó quăng bỏ lên 9 tầng mây mất rồi. Bên trong Thanh Lâu thật sự hiếm thấy người con gái nào ra hồn. Được như vị cô nương nửa tháng trước, đó là cơ duyên ngàn năm có một của hắn, muốn tìm được cô gái thứ hai như thế tại Thanh Lâu, đó là còn khó hơn lên trời. Còn những người con gái bình thường khác hắn lại không mấy thiết tha, nên Thanh Lâu con đường thì thôi bỏ đi. Chết! Sao mình lại quên cô ta vậy kìa? Trần Vân Thanh nhíu mày, gõ đầu mình một lần nữa. Hồng nhan chi kỹ của mình đâu chỉ có Dương Tư Tư cùng Lăng Tĩnh Ý gì thôi đâu, còn có lại Tình Tinh nữa mà. Mấy tháng thời gian qua hắn nhớ mình chưa từng ghé thăm cô gái kia lần nào, chắc chắn cô ta là giận hắn lắm đây. Cũng được, đến đó xem, không chừng mình có thể đạt được một ít đồ cần thiết. Lại Tinh Tinh đang làm việc tại La Lâm Thương hội, nơi đó là trung tâm giao dịch hàng hóa tài nguyên lớn nhất Mân Việt quận thành nơi đây, chắc sẽ có nhiều đồ tốt. Trần Vân Thanh hắn sắp phải đi đến một nơi nguy hiểm như là Thái Hàn Sơn bên kia rồi, cũng cần thêm một ít thủ đoạn phòng thân thì mới được. A đến La Lâm Thương hội không những có thể gặp được người mình thương yêu, còn có thể mua thêm một ít thủ đoạn phòng thân, đây xem như là một công đôi ba chuyện rồi. Cách biệt viện của Trần Vân Thanh 500m trên một cây đại thụ. Rắc. Không ngờ. Thật sự không thể nào ngờ được. Mạnh Thương Quân tay phải nắm chặt, đem một cành cây lớn hơn cánh tay của mình bóp nát, ánh mắt hiện lên căm phẫn cùng sát ý của quận. Chương 651, phiền não chương 651, phiền não rắc. Không ngờ. Thật sự không thể nào ngờ được. Mạnh Thương Quân tay phải nắm chặt, đem một cành cây lớn hơn cánh tay của mình bóp nát, ánh mắt hiện lên căm phẫn cùng sát ý của quận. Mấy người bọn họ ẩn tàng ở nơi đây không phải là thời gian ngắn, nơi đây vị trí là có thể quan sát rõ ràng căn biệt viện đối diện của Trần Vân Thanh không bỏ sót. Chuyện hai người Lăng Tịnh Y gì cùng Dương Tư Tư cùng nhau xả vào lòng của Trần Vân Thanh một cách tràn đầy tình cảm như thế kia, bọn họ chứng kiến từ đầu đến cuối, chính vì như thế, hắn mới căm giận như hiện tại. Cảm giác bị người mình thương yêu nhất phản bội, cảm giác bị người con gái mình yêu thương nhất lợi dụng, cảm giác bị người mình thương yêu nhất lừa gạt thật sự là không hề thoải mái, hắn là nuốt không trôi cơn giận này, a ta sẽ không có bỏ qua cho các người. Cùng trung tâm trạng không nuốt trôi cơn giận còn có cổ cự nghiệp, ánh mắt hắn hiện tại bắn ra sát khí so với lại Mạnh Thường Quân chỉ có hơn mà không có kém. Những lời của Ngô Mạnh Đạt trước khi chết bọn họ còn là nửa tin nửa ngờ. Phần lớn là không tin tưởng cho lắm, ai có thể nghĩ đến một người con gái tại sắc vẹn toàn như Lăng Tình Y lại đi yêu thích một nam nhân đã có vợ kia chứ. Nhưng vì một chút nghi hoặc trong lòng, bọn họ vẫn ở lại nơi đây suốt 10 ngày, chờ xem chuyện gì có thể xảy ra, kết quả làm cho bọn họ chứng kiến một màn mà bọn họ không muốn nhìn thấy nhất. Hóa ra những gì mà Ngô Mạnh Đạt nói hoàn toàn là sự thật, Lăng Tình Y liền là yêu thương tên tiểu tử Trần Vân Thanh kia, mà không phải là bất kỳ một hai trong số đám người mình. Vậy mà bọn họ vẫn vì cô ta đi đánh nhau sống chết, thật là một chuyện cười lớn biết bao. Ai Trần Vân Thanh kia sắp đi đến Thái Hàn Sơn. Lê Sĩ Nguyên nhận được tin tức mở ra xem liền nở một cái nụ cười lạnh lẽo. Thái Hàn Sơn ngay cả yêu sư thất trọng đi cũng không thể nào bình an trở lại Mân Việt học viện. Tên Trần Vân Thanh này khi không lại đi đến nơi đó, lần này thằng khốn đó không muốn chết cũng khó khăn. Dám cướp đi người con gái mà Lê Sĩ Nguyên hắn chấm chúng, đây xem như là quả báo của tên này đi. Không, ta không muốn hắn chết dễ dàng như vậy, ta phải để cho hắn chịu hết cực hình trước khi chết. Mạnh Thường Quân âm thanh lạnh lẽo vô biên vang lên. Trần Vân Thanh tên này làm cho Mạnh Thường Quân hắn phải chịu bao nhiêu khuất nhục như thế kia, nếu mà để cho y chết một cách nhẹ nhàng như những đệ tử bình thường khác khi đến Thái Hàn Sơn làm nhiệm vụ thì quá dễ dàng cho tên đó quá rồi. Đây hoàn toàn không phải là điều mà hắn mong muốn, hắn muốn chính là tự tay đem Trần Vân Thanh đánh bại, đem tên đó lăng trì cho đến khi chết, mới có thể rửa sạch sỉ nhục trong lòng của hắn. Thường Quân huynh, lần này tôi đồng ý với lại chủ ý của anh. Hiếm khi cổ cự nghiệp hắn cùng chung ý kiến với lại Mạnh Thường Quân, nhưng lần này là một cái ngoại lệ. Cũng như Mạnh Thường Quân, cổ cự nghiệp hắn là không muốn cái tên Trần Vân Thanh đó chết một cách quá ư là dễ dàng như thế, mười mấy môn cực hình của cổ gia bọn họ còn chưa có sử dụng ra hết, đang cần có người để thử nghiệm, làm sao có thể để một nhân tuyển tốt như Trần Vân Thanh chết đi cho được. Không chỉ là Trần Vân Thanh, con tiện nhân Lăng Tình Y kia hắn cũng sẽ không có buông tha. Cổ cự nghiệp hắn từ trước đến giờ ghét nhất là bị người khác lợi dụng, xem như đao kiếm đến sử dụng, Lăng Tình Y thì lần này phạm vào điều cấm kỵ của hắn, hắn tuyệt nhiên cũng sẽ không để cho cô ta sống tốt. Lăng Tình Y thì... Ừ. Trước giờ Mạnh Thường Quân hắn luôn nghĩ Lăng Tịnh Y Diền là một người con gái thuần khiết thánh thiện nhất, ai mà nghĩ đến cô ta cũng bị ổi như ai, không khác gì tiện nhân trốn lầu xanh là bao. Mạnh Thường Quân hắn ở đây xin thề, không để cho Lăng Tịnh Y đi chịu tận đau khổ, hắn sẽ mang họ của cô ta. Như vậy vẫn theo phương pháp cũ tiến hành đi. Lê Sĩ Nguyên nhàn nhạt lên tiếng, dễ nhận thấy hiện tại ánh mắt của hắn vẫn đang âm trầm đến đáng sợ. Phương án cũ mà Lê Sĩ Nguyên nói nhìn ánh mắt của y hiện tại thôi mọi người cũng đều hiểu đây là một phương án rất khủng bố rồi. Được, vậy ta xin cáo từ trước một bước. Hai người Mạnh Thường Quân hiểu ý của Lê Sĩ Nguyên nói theo phương pháp cũ là chuyện gì. Trước đây bọn họ có hiệp nghị, người nào có thể đem Ngô Mạnh Đạt giết đi, liên có thể theo đuổi Lăng Tịnh Y đi trong một thời gian nhất định, những người khác không được dở trò phá đám, trò gậy bánh xe. Hiện tại tình cảnh biến đổi, phương pháp dĩ nhiên cũng khác biệt đi một chút, bây giờ đổi thành ai diệt được Trần Vân Thanh trước, người đó được quyền theo đuổi Lăng Tịnh Y đi. Thêm một chuyện trong lòng bọn họ hiểu nữa đó là, theo đuổi Lăng Tịnh Y đi lần này không phải là muốn lấy Lăng Tịnh Y đi về làm vợ, mà là đem con tiện nhân kia đưa vào lầu xanh chịu hết khuất nhục của thế gian kia. Tam giai trận pháp sư đã đến bình cảnh. Lê Sĩ Nguyên nhíu mày, sớm không có linh cảm đột phá, muộn không có linh cảm đột phá, lại đúng lúc hắn nhìn vài biệt viện của tên Trần Vân Thanh này linh cảm lại lóe lên, làm cho hắn thật không biết là nên khóc hay nên cười. Thôi được, để hai tên ngu xuẩn tuổi bây đi thử nước trước, nếu Trần Vân Thanh có thể qua được, vậy thì ta ra tay cũng chưa có một đâu. Cơ hội đột phá khí có được, Lê Sĩ Nguyên hắn thật sự không muốn cứ như vậy bỏ qua đi. Nên nhớ hắn đã ở lại cảnh giới nhị giai hậu kỳ trận pháp sư này đã 5 năm thời gian rồi, nhưng vẫn là không nhìn thấy con đường lên tam giai sơ kỳ cảnh giới. Hiện tại hắn cũng đã sắp sửa bước qua 30 tuổi, thời gian tu hành trận đạo tốt nhất của hắn cũng không còn nhiều nữa, thời gian ở lại Mân Việt quận thành này thí luyện cũng không phải còn bao nhiêu. Dự tính của hắn sau khi đột phá xong tam giai sơ kỳ trận pháp sư, nếu hai người Mạnh Thường Quân còn chưa có đem tên Trần Vân Thanh kia xử lý đi mất, vậy hắn sẽ ra hạ tên đó sau. Hy vọng tên Trần Vân Thanh kia còn có chút bản lĩnh, có thể tại công kích của Mạnh Thường Quân mấy tên kia cùng tai nạn tại Thái Hàn Sơn còn có thể bình an vượt qua. Viện trưởng thư phòng. Đại trưởng lão. Ông làm như vậy là có ý gì? Nguyễn Thư Dung Dung nhan vẫn là xinh đẹp như thế kia, không khỏi làm cho nhiều đóa hoa bên trong thư phòng tự ti cúi gập xuống, có điều hiện tại trên gương mặt của Nguyễn Thư Dung bao phủ một tầng sương lạnh, như là ngăn cách người ngoài ngàn dặm mở dạng. Một bộ dáng bất cận nhân tình, không người nào dám tiếp tục ngắm nhìn, dù là si tình mấy chục năm như Phát Chính Nam, cũng không tự chủ túi đầu mình xuống. Viện trưởng, không phải ngài muốn đối phó với ta hay sao? Phát Chính Nam bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Tấm giấy mà Nguyễn Thư Dung cầm trên tay chính là đơn thư từ chức của hắn. Không sai, hắn chính là muốn từ chức, bỏ đi cái chức vị đại trưởng lão của Mân Việt Học Viện này, đồng thời cũng muốn rời khỏi Mân Việt Học Viện nơi đây. Đưa ra quyết định như thế này, hắn là suy nghĩ rất là lâu, cũng không hề mong muốn, hắn thà chết cũng không muốn rời đi Mân Việt Học Viện nơi này, rời xa Nguyễn Thư Dung. Nhưng chuyện đời không có được như ý muốn của hắn, Nguyễn Thư Dung ý định đã quá rõ ràng, hắn không muốn rời đi cũng không thể. Khi nào tôi nói muốn đối phó với ngài đây? Nguyễn Thư Dung nhắm mắt lại một chút, trong lòng nàng đã rất phiền não. Phát Chính Nam này đừng có đến đây cùng nàng nói chuyện không đâu có được hay là không đây. Viện trưởng, Trần Vân Thanh một chuyện, không muốn đối phó với lại Phát Chính Nam hắn, câu nói này trẻ lên ba cũng không thể nào tin tưởng được. Bố mục không lâu trước đây đến nói cho hắn biết chuyện xảy ra sáng nay tại tu luyện tháp, vốn chỉ là một chuyện nhỏ đưa một tên đệ tử đi làm nhiệm vụ khó nhằn, nhưng bên trong dụng ý thật sự là sâu xa. Toàn bộ cao tầng đến đệ tử của Mân Việt Học Viện đang bàn luận chính là vì chuyện này. Bên trong Mân Việt Học Viện này, người không hiểu biết quan hệ chân chính của hắn cũng Trần Vân Thanh, đều cho là Trần Vân Thanh là đệ tử của hắn. Phát Chính Nam hắn là chỗ dựa phía sau của Trần Vân Thanh. Ngoài sáng dường như không có người nào dám đi đắc tội với lại Trần Vân Thanh, vì đắc tội với Trần Vân Thanh là không cho Phát Chính Nam hắn mặt mũi, cũng là khiêu chiến với hắn. Chương 652, bộ ước chương 652, bộ ước bên trong Mân Việt Học Viện này người không hiểu biết quan hệ chân chính của hắn cũng Trần Vân Thanh, đều cho là Trần Vân Thanh là đệ tử của hắn. Phát Chính Nam hắn là chỗ dựa phía sau của Trần Vân Thanh, ngoài sáng dường như không có người nào dám đi đắc tội với lại Trần Vân Thanh, vì đắc tội với Trần Vân Thanh là không cho Phát Chính Nam hắn mặt mũi, cũng là khiêu chiến với hắn. Thế nhưng người đưa Trần Vân Thanh vào con đường chết lại là Nguyễn Thư Dung, điều này nói rõ là Nguyễn Thư Dung muốn đối phó với lại hắn, người mà Nguyễn Thư Dung muốn nhắm vào là hắn, thằng nhóc Trần Vân Thanh kia chỉ là một vật tế thần. Hiện tại bên trong Mân Việt Học Viện các thế lực đang mở sòng bạc với nhau, cứ xem trận chiến giữa bên hắn cùng bên Nguyễn Thư Dung người nào sẽ giành chiến thắng sau cùng. Đối với những người như thế hắn chỉ có thể cười nhạt khinh thường, hắn yêu Nguyễn Thư Dung còn hơn cả cái mạng của mình, đời nào lại đi cùng Nguyễn Thư Dung chống lại. Nếu như mà muốn hắn chết, Nguyễn Thư Dung chỉ cần nói một câu, cái mạng của hắn khi nào cũng có thể đưa ra cho Nguyễn Thư Dung mà. Dầm. Cơ miệng, không được nhắc cái tên này trước mặt của ta. Vốn đang tâm bình khí hòa Nguyễn Thư Dung, đột nhiên nghe Phát Chính Nam nói ra ba chữ Trần Vân Thanh, Ngọc Nhan nổi giận đùng đùng, khí tức dâng lên cực cao, như muốn đem tòa thư phòng này hủy đi mở dạng. Đứng mũi chịu sào đầu tiên là Phát Chính Nam, trước khí tức bộc phát một cách bất ngờ của Nguyễn Thư Dung, hắn không kịp phản ứng lại, cũng không có vận dụng chân nguyên phòng thân, kết quả đã bị đánh bay ra khá xa. Phúc, viện trưởng, chuyện này. Phát Chính Nam tiếp tục ho ra một ngụm máu tươi, đưa ánh mắt hết sức kinh ngạc nhìn lên Nguyễn Thư Dung. Hắn quen biết Nguyễn Thư Dung mười mấy năm nay, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Nguyễn Thư Dung nổi giận lớn đến như thế này, cũng là lần đầu tiên Nguyễn Thư Dung ra tay đánh hắn. Đây là có chuyện gì kia chứ? Hắn nhớ rõ ràng trước đây Nguyễn Thư Dung gặp bất kỳ chuyện gì cũng bình tĩnh giải quyết, có giận cũng là để trong lòng, tuyệt nhiên không có bộc lộ ra bên ngoài như thế này. Xảy ra chuyện như vậy, cũng là tại mười mấy ngày gần đây, cụ thể là từ trận chiến với lại Đao Bạch Mã trở về, kể từ ngày đó đến nay Nguyễn Thư Dung như thay đổi hoàn toàn giống hai người khác nhau. Không biết trong khoảng thời gian kia xảy ra chuyện gì, vì sao Nguyễn Thư Dung lại biến đổi lớn như thế? Tĩnh Ý Địa Sư Tỷ, chị vào bên trong khuyên sư phụ một câu đi. Bên ngoài cửa vốn muốn đi vào xin Nguyễn Thư Dung bỏ qua cho Trần Vân Thanh một lần, Dương Tư Tư cùng Lăng Tĩnh Y Nhi nhìn đến tình cảnh kia liền khựng người lại, không ai dám đi vào bên trong nữa bước. Đi thôi. Lăng Tĩnh Y Nhi gật đầu bước đi, tuy nhiên con đường mà nàng đi không phải là thư phòng của Nguyễn Thư Dung, mà là con đường trở lại biệt viện của Trần Vân Thanh. Đi vào xin Nguyễn Thư Dung bỏ qua cho Trần Vân Thanh vào thời điểm này, họa may đầu góc vào nước mới đi làm chuyện ngu xuẩn như thế. Không thấy Nguyễn Thư Dung sau khi nghe Phát Chính Nam nhắc đến tên Trần Vân Thanh liền ngay lập tức trở mặt không nhận người, ra tay quá mức là tàn bạo. Như mình đi vào bên trong, hậu quả còn nghiêm trọng hơn Phát Chính Nam rất nhiều, nên nhớ mình chỉ là yêu sư sơ kỳ cảnh giới, mà không phải là yêu tông cảnh giới như Phát Chính Nam, an chọn một kích của Nguyễn Thư Dung, bảo đảm mình không có đường sống. Tình hình hiện tại vẫn là phải chờ cho Nguyễn Thư Dung nguôi giận cái đã, sau đó mới trở lại điều tra xem là có chuyện gì xảy ra sau. Kỳ lạ, Vân Thanh đại ca làm gì đắc tội với lại Nguyễn Thư Dung này vậy kìa? Lăng Tĩnh Ý lìa rời đi không lâu, Dương Tư Tư cũng ngay lập tức rời đi theo. Trên đường đi, nàng nghĩ mãi cũng là nghĩ không ra vì sao Nguyễn Thư Dung lại tức giận với lại Vân Thanh đại ca của nàng như thế kia. Thái độ cùng phản ứng kia, dường như Nguyễn Thư Dung này ra mệnh lệnh kia là để đối phó với lại Vân Thanh đại ca của nàng mà không phải là lợi dụng Vân Thanh đại ca để đối phó với lại Phát Chính Nam trưởng lão. A khó hiểu quá, nên nhớ trước đó không lâu Nguyễn Thư Dung này còn khen ngợi Vân Thanh đại ca của nàng là thiên tài hiếm có, a xem ra phải về hỏi thăm lại xem Vân Thanh đại ca của nàng là đã đắc tội với Nguyễn Thư Dung này nơi nào thì mới được. Phúc. Viện trưởng, ngài không có sao chứ? Không quản ngại bản thân đang bị thương, Phát Chính Nam liền chạy đến, xem tình cảnh của Nguyễn Thư Dung hiện tại như thế nào rồi. Rõ ràng không lâu trước đây cô ta còn sinh long hỏa hổ, đánh cho hắn bị thương không nhẹ, nhưng là sao bây giờ thần sắc lại khó xem thế kia, nhìn như bị thương không hề nhẹ một chút nào cả. Ân, không đúng. Hắn cảm nhận được, thực lực của Nguyễn Thư Dung vừa rồi là giảm sút một cách cực kỳ nghiêm trọng, như là chỉ tầm yêu sư cửu trọng trên dưới mà thôi. vì hắn không nghĩ Nguyễn Thư Dung sẽ ra tay với mình nên không có để phòng bị đánh bay. Thực tế Nguyễn Thư Dung thực lực không hề mạnh như lúc trước, khí tức hiện tại cũng khá hỗn loạn. Khu, khu, dừng lại, không cần qua đây. Nguyễn Thư Dung ho khan liên tục, tuy nhiên đối với lại sắp đến đỡ nàng dậy Phát Chính Nam là cực lực lên tiếng phản đối, nàng là không hề muốn Phát Chính Nam chạm đến thân thể của nàng một dạng. Được, ta không đến, ta không đến. Khá là đau lòng, tuy nhiên Phát Chính Nam cũng không có dám vi phạm lời nói của Nguyễn Thư Dung. Người con gái này vẫn luôn luôn bảo thủ như vậy, kể từ khi đến Mân Việt Học Viện nơi đây, dường như chưa bao giờ cho phép bất kỳ nam nhân nào chạm qua mình, dù là bắt tay xã giao cũng là như thế, hắn nên hiểu ra từ trước mới phải. Viện trưởng, nơi đây tôi có một viên trị thương đan dược, ngài hãy dùng đi. Phát Chính Nam không dám lại gần, nhưng nhìn thấy Nguyễn Thư Dung bị thương nặng như thế hắn cũng không thể không làm gì. Lọ đan dược vừa rồi hắn đưa cho Nguyễn Thư Dung là tứ giai trung phẩm trị thương đan dược, giá trị liên thành, từ trước đến nay hắn dù có bị thương cũng là không có nỡ dùng, chính là chờ đến ngày hôm nay có thể đưa nó cho Nguyễn Thư Dung. Đại trưởng lão, ngài hãy đem nó thu hồi lại đi. Nguyễn Thư Dung lắc đầu, dùng chân nguyên đưa lọ thuốc trở lại trong tay của Phát Chính Nam, sau đó liền từ nhẫn chứa vật của mình lấy ra một viên màu hồng đan dược uống đi vào. Đan dược. Xuất thân từ Nguyễn gia như nàng thật không hiếm lạ gì, bên trong có không ít, không nhất thiết phải là nhận lấy ân tình của Phát Chính Nam làm cái gì. Hơn nữa thương thế trong người của nàng nàng là hiểu rõ hơn ai hết, muốn trong một sớm một chiều khỏi hẳn là không có khả năng đâu, dù có đan dược trị thương tốt đến thế nào cũng vậy thôi. Đại trưởng lão, ngài hãy trở lại đi, lá đơn từ trước kia ta xem như chưa hề thấy qua, học viện còn rất nhiều chuyện cần đến đại trưởng lão ngài ra tay xử lý. Nguyễn Thư Dung hiểu Phát Chính Nam là hiểu nhầm ý của nàng muốn ra tay đối phó với Lại Y, nhưng nàng cũng không có đi giải thích cái gì. Chuyện này làm sao có thể giải thích cho được, càng nói sẽ làm chuyện càng lớn thêm mà thôi. Được, ta biết rồi. Viện trưởng ngài hãy nghỉ ngơi trước đi. Lệnh trục khách đã được đưa ra, dù có muốn ở lại chiếu cố Nguyễn Thư Dung đến đâu, Phát Chính Nam cũng chỉ có thể ngậm ngùi từ bỏ. Vốn hắn còn muốn hỏi thêm về chuyện của Trần Vân Thanh một chút, xem cô ta có bỏ qua cho Trần Vân Thanh hay không, chí ít cũng là có thể biết được chuyện gì đang xảy ra, đáng tiếc là không thể nào được rồi. Nhìn thái độ của Nguyễn Thư Dung khi hắn nhắc đến Trần Vân Thanh liền có thể biết, Nguyễn Thư Dung hoàn toàn không hề có một chút hảo cảm gì với lại Trần Vân Thanh, còn cố hỏi mà nói, chỉ sợ hắn liền phải rời khỏi Mân Việt Học Viện thật sự rồi. Ông đến đây để làm cái gì? Bình ổn lại khí tức cuồng bạo bên trong cơ thể một chút, mở ánh mắt đi ra, nhìn trước mắt của mình xuất hiện một người đàn ông trung niên lạ mặt, Nguyễn Thư Dung không có ngạc nhiên cho lắm. Thư Dung, không nghĩ đến cô bị thương nặng như vậy. Trần Tiêm Tâm thở dài một tiếng. Vốn hắn muốn đến đây hỏi cho ra lẽ lý do vì sao Nguyễn Thư Dung đi bộ ước, muốn đưa con trai của hắn vào chỗ chết. Nhưng nhìn đến thảm trạng của Nguyễn Thư Dung hiện tại, hắn chỉ có thể đổi lời hỏi thăm, dù nói cái gì trước đây hai người bọn họ quan hệ vẫn rất là tốt đẹp. Chương 653, quyết tâm chương 653, quyết tâm ông đến đây để làm cái gì? Bình ổn lại khí tức cuồng bạo bên trong cơ thể một chút, mở ánh mắt đi ra, nhìn trước mắt của mình xuất hiện một người đàn ông trung niên lạ mặt, Nguyễn Thư Dung không có ngạc nhiên cho lắm. Thư Dung, không nghĩ đến cô bị thương nặng như vậy. Trần Tiêm Tâm thở dài một tiếng. Vốn hắn muốn đến đây hỏi cho ra lẽ lý do vì sao Nguyễn Thư Dung đi bộ ước, muốn đưa con trai của hắn vào chỗ chết. Nhưng nhìn đến thảm trạng của Nguyễn Thư Dung hiện tại, hắn chỉ có thể đổi lời hỏi thăm, dù nói cái gì trước đây hai người bọn họ quan hệ vẫn rất là tốt đẹp. Đây còn không phải là do ông ban cho hay sao? Nguyễn Thư Dung cực kỳ căm tức, đúng là mèo khóc chuột giả từ bi, nếu không phải là Trần Thiên Tâm này ra tay với nàng mà nói, nàng có cần thiết bị thương nặng đến như thế này hay là không? Ngay cả tứ giai thượng phẩm đan dược cũng là không thể nào trấn áp cho được. Hai cha con tên này đều không phải là thứ tốt, đều là những kẻ đạo đức giả bên ngoài giả từ bi, lũ khốn kiếp như nhau cả. Thư Dung, xin lỗi, tôi là không biết trước đó cô đã bị thương sẵn. Trần Thiên Tâm mặt giả đỏ gay, đúng thật Nguyễn Thư Dung bị như vậy, cũng là do một tay hắn làm ra. Nhưng chuyện này cũng không thể trách hắn được, ai mà nghĩ được Nguyễn Thư Dung trong người vốn đã bị thương từ trước, hắn chỉ dùng có 3 thành công lực mà thôi, nghĩ đến với tu vi yêu tông trùng kỳ của Nguyễn Thư Dung hoàn toàn có thể chống lại được. Đáng tiếc hắn đã tính nhầm một chuyện, trước khi Nguyễn Thư Dung động thủ với hắn, trong người là bị thương, còn bị thương không nhẹ, nay chịu thêm một kích của hắn, thành ra thương càng thêm thương. Không cần cùng tôi nói đến những chuyện này. Nói đi, lần này ông đến đây là có chuyện gì? Trước tiên thì nên trách cái tên hộ vệ yêu vương cường giả của tên Trần Tú kia đi cái đã, chính là cái tên đó can thiệp vào chuyện nàng giết đi Trần Tú cùng Trần Vân Thanh, đem nàng đánh trọng thương. Nghĩ lại, không có bị thương tại thân mà nói, Nguyễn Thư Dung nàng cũng không đánh lại được với Trần Thiên Tâm tên này, thực lực của y đã đạt đến yêu vương cảnh giới, cách biệt với nàng quá xa đi. Không tính nàng đang bị thương, tại thời điểm toàn thịnh, nàng dù có thi triển ra toàn bộ thủ đoạn, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của người này. Thiên yêu một thời của Lạc Việt Vương quốc đã trở lại, còn lợi hại hơn xưa quá nhiều, không biết những người bên trên kinh thành kia biết được tình cảnh hiện tại của Trần Thiên Tâm sẽ có suy nghĩ như thế nào đây, nhất là những người trước đây là đối thủ một mất một còn với lại Trần Thiên Tâm. Lần này ta đến vẫn là vì chuyện của Thanh Nhi. Không phải cô đã hứa với lại ta, sẽ không ra tay đối phó nó nữa hay sao? Nhắc đến chính sự, Trần Thiên Tâm không khỏi nghiêm túc hẳn lên. Nói ra nguyên nhân làm hắn động thủ đã thương Nguyễn Thư Dung cũng chính là vì chuyện này. Mấy ngày trước đây hắn đến nơi đây, cốt ý muốn xem thằng con của hắn hiện tại sinh hoạt tại Mân Việt Học Viện ra làm sao. Ai nghĩ đến hắn nhìn thấy Nguyễn Thư Dung đang là muốn đánh tan mật thất cánh cửa, sát ý đằng đằng, muốn đi vào bên trong tu luyện thất giết đi Trần Vân Thanh. Nhìn đến cảnh này, hắn đương nhiên không thể nào khoanh tay đứng nhìn, nên mới làm cho Nguyễn Thư Dung thương thế nặng như bây giờ. Nghĩ lại mà sợ, khi đó nếu không phải Trần Thiên Tâm hắn đến kịp lúc, chỉ sợ là Trần Vân Thanh con hắn đã chết trong tay của Nguyễn Thư Dung này mất rồi. Nói ra thương thế của Nguyễn Thư Dung hiện tại là sắp đáng, đường đường là yêu tông trung kỳ cường giả lại đi đối phó với lại hậu bối của mình chỉ có yêu sư, gieo gió gặp bão, giữ lại tính mạng cũng là may mắn lắm rồi. Hiện tại không giải thích rõ ràng vì cái gì vẫn tiếp tục dồn con hắn vài chỗ chết, hắn là sẽ không có bỏ qua cho cô ta. Trần Thiên Tâm, ta có hứa với ông không tự mình ra tay giết Trần Vân Thanh thôi, cũng không hề nói không làm người khác đối phó với lại hắn. Nguyễn Thư Dung không hề vì uy thế yêu vương cường giả của Trần Thiên Tâm liền lùi bước, nàng vẫn nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn, không lùi một phân. Cô dám lật lọng sao? Trần Thiên Tâm giận dữ ra mặt, Nguyễn Thư Dung này ra tay hay nhờ người khác ra tay thì có gì khác nhau đâu kia chứ, tiếp tục như vậy, con của hắn trước sau gì cũng bị Nguyễn Thư Dung này hại chết. Phải thì thế nào? Ông muốn ra tay giết tôi hay sao? Cô. Trần Thiên Tâm chỉ tay vào Nguyễn Thư Dung, thật sự động sát ý tại thân, tuy nhiên khi nhìn vài ánh mắt trong suốt của Nguyễn Thư Dung, hắn liền là bại lui, trước đây dù sao hắn cũng có lỗi với người con gái này mà. Trần Thiên Tâm. Nói thật cho anh biết, nếu không phải trước đây anh từng cứu tôi một mạng, tôi đã đem anh cùng tên khốn kiếp kia diệt đi từ lâu rồi. Nguyễn Thư Dung nàng nói rất là rõ ràng, sở dĩ nàng nhượng bộ lui binh, là vì mười mấy năm về trước Trần Thiên Tâm đã cứu nàng một mạng, mà không phải là nể sợ thực lực yêu vương nhất trọng cảnh giới hiện tại của Trần Thiên Tâm. Nếu quyết tâm giết Trần Thiên Tâm mà nói, nàng có rất là nhiều biện pháp khác nhau. Được. Nếu cô đã nói như vậy, xem như đã nhận đã nợ tôi một cái nhân tình, tôi muốn dùng cái nhân tình này, bắt cô bỏ qua cho thanh nhi của tôi. Trần Thiên Tâm không hề phủ nhận lời nói của Nguyễn Thư Dung, hắn hiểu được Nguyễn Thư Dung nói không sai. Hiện tại hắn tuy đã khôi phục lại thực lực như trước đây, nhưng Nguyễn gia sau lưng của Nguyễn Thư Dung là một con quái vật khổng lồ, muốn đối phó với lại Trần Thiên Tâm hắn hiện tại không quyền không thế thật sự là không phải chuyện khó khăn gì cả. Được, lần này tôi hứa với anh, tuy nhiên qua chuyện này chúng ta về sau ân tình xem như đã trả xong rồi. Nguyễn Thư Dung thật sâu nhìn vào đôi mắt của Trần Thiên Tâm, sau một hồi đắn đo suy nghĩ, nàng liền là gật đầu đồng ý vậy cảm ơn cô trước. Trần Thiên Tâm có chút xấu hổ, trước đến giờ hắn ra tay giúp đỡ ngụm khác chưa hề muốn người khác trả ơn cho mình, gọi là thi ân không cản báo đáp cũng không quá, tiếc là hôm nay vì con trai của mình hắn liền là vi phạm tôn chỉ làm người của mình, thế sự thật sự rất là khó đoán. Bây giờ tôi không muốn nhìn thấy cái bản mặt của anh nữa. Lập tức biến mất cho tôi. Vậy, không làm phiền đến câu nghĩ ngơi nữa. Trần Thiên Tâm cũng chỉ bất đắc dĩ rời đi. Thằng nhóc này đã làm chuyện gì mà làm cho Nguyễn Thư Dung tức giận đến như vậy kia chứ? Ra khỏi thư phòng của Nguyễn Thư Dung, Trần Thiên Tâm lâm vào trầm tư. Cũng giống như là Phát Chính Nam mấy người, hắn thật sự vẫn không được hiểu rõ, vì nguyên nhân gì mà Nguyễn Thư Dung lại nỗi giận muốn giết chết đứa con của mình như vậy. Xem ra chuyện này không phải nhỏ. Phải gặp tên tiểu tử kia để hỏi xem đây là có chuyện gì xảy ra mới được, thằng nhóc đó đã làm gì đắc tội chết với người ta. Cũng không phải ổn. Bây giờ đi gặp thẳng mặt Trần Vân Thanh, lỡ nó hỏi đến chuyện vì sao hắn có mặt tại nơi đây, vì sao cùng Nguyễn Thư Dung gặp mặt đối thoại, hắn phải trả lời thế nào bây giờ. Nói ra đúng sự thật thì mục đích của hắn muốn rèn luyện thằng nhóc này sẽ tan thành mây khói, có một tôn yêu vương là phụ thân, phía sau còn là con cháu danh gia, muốn tên này chịu khổ cũng là khó khăn, xem ra phải chờ đợi thêm một thời gian nữa mới được rồi. Trần Thiên Tâm ta cũng không thể không làm gì. Đối thoại vừa rồi với lại Nguyễn Thư Dung làm cho Trần Thiên Tâm hắn có chút tỉnh ngộ. Dựa vào yêu vương nhất trọng, muốn tại Nam Hoang Chi địa nơi này tung hoành cũng là không dễ, không muốn nói là rất khó khăn, những đại thế lực chân chính sẽ không có đặt một tôn yêu vương nhất trọng sơ kỳ vào trong mắt, xem ra muốn có thể nắm bắt được vận mệnh của mình ở Nam Hoang Chi địa này. Trừ khi là yêu hoàng cường giả ra, phải có thế lực lớn phía sau hậu thuẫn, cũng là sau này có thể giúp đỡ được cho thằng con của mình. Nghĩ như thế, cũng nên bắt tay vào hành động thôi. Dầm. Thử. Muốn ta bỏ qua cho Trần Vân Thành, trừ khi mặt trời mọc đằng tây. Khi Trần Thiên Tâm rời đi cũng là lúc cơn chịu đựng của Nguyễn Thư Dung đã đi đến cực điểm, tất cả mọi vật dụng thuộc hàng quý giá nhất trong thư phòng liền đã tan thành mây khói dưới cơn giận dữ của Nguyễn Thư Dung. Nàng là xem những bảo vật xung quanh như là Trần Vân Thanh mở dạng, ra sức hủy diệt, như Trần Vân Thanh có mặt tại đây, e là cũng đã đi theo đám bảo vật nơi này rồi. Không giết được ngươi, ta thể không là người. Chương 654, chỉ là hộ vệ chương 654, chỉ là hộ vệ không giết được ngươi, ta thể không là người. Nguyễn Thư Dung hít vài một hơi thật sâu, cơn giận dường như là đã được trấn áp đi đôi chút, muốn nói nàng bỏ qua cho Trần Vân Thanh. Đây là chuyện không thể nào đâu, trong sạch của nàng đã bị hủy trong tay của Ilya, cuộc đời này của nàng xem như đã không còn gì nữa. Tổn thương quá lớn như vậy, làm sao nàng có thể bỏ qua cho Trần Vân Thanh được kia chứ? Cũng thật sự không hiểu nỗi tên Trần Vân Thanh đó là có vận khí lớn đến mức nào, lần thứ nhất muốn ra tay giết ít thì lại bị lao già Phúc lão kia ra tay ngăn cản, lần thứ hai lại bị Trần Thiên Tâm ngăn cản, cả hai lần nàng đều lấy thất bại chấm dứt, còn là mang thương thế tại thân. Tuy nhiên nàng không phục đâu, nàng không tin ông trời sẽ luôn đứng về tên khốn kiếp Trần Vân Thanh kia, lần thứ ba này, nàng nhất định sẽ thành công lấy cái mạng của hắn, chờ xem đi. Chỉ cần Trần Vân Thanh đến Thái Hàn Sơn, đó cũng là tử kỷ của hắn ta. Nguyễn Thư Dung hiện tại đã bị oán hận làm mờ đi lý trí mất rồi, nàng ta là không nghĩ đến, nếu mà không có Trần Vân Thanh, e là hiện tại nàng ta đã bị liệt nữ tán làm cho huyết mạch đứt gãy mà chết mất rồi. Theo lý nàng là nên tìm người đầu tiên ra tay hại nàng, tên đao bạch mã kia để mà trả thù, mà không phải phải là Trần Vân Thanh đâu, tức là trong cơn oán hận tiêu đốt lý trí, Nguyễn Thư Dung là không nghĩ được gì khác nữa rồi. Mân Việt của thành, La Lâm Thương Hội, phòng khách quý, Lâm đại sư, thế nào rồi? Đây có thật sự là tam giai thượng phẩm trận pháp hay không? Lại Tinh Tinh mỉm cười lên tiếng hỏi Lâm Thế Đạo, người có tu vi tam giai trùng kỳ trận pháp sư. Tại Mân Việt quận thành này tạo nghệ trận pháp chỉ dưới có một người là Lỗ Tý đại sư, hội trưởng của trận pháp sư công hội tại nơi này mà thôi. Lâm Thế Đạo cũng là phó hội trưởng của trận pháp sư công hội, tại bên trong trận pháp sư công hội, có thể nói Lâm Thế Đạo là người dưới một người mà trên ngàn người. Thật sự khó khăn lắm hội trưởng của La Lâm Thương hội nơi này mới có thể mời ông ta đến nơi này đảm nhiệm khách khanh trưởng lão, chuyên gia giám định các loại trận pháp thuộc hàng cao cấp của La Lâm Thương hội. Một người tài giỏi như thế này, nàng là không muốn làm phiền cho lắm, hôm nay không phải gặp ca quá khó khăn, nàng cũng không có mời ông ta đến nơi này giám định rồi. Tinh Tinh chấp sự, cái này đúng là tam giai thượng phẩm trận pháp, có điều. Lâm Thế Đạo đôi mắt cá chê nhìn qua lại Tinh Tinh một chút. Đúng, hắn không chỉ nhìn, còn nhìn kỹ hơn trước đây mấy phần. Có khí Lâm Thế Đạo quan tâm lại Tinh Tinh còn nhiều hơn cả quyển trận pháp mà mình đang xem ấy chứ. Không thể trách hắn được, lại Tinh Tinh bây giờ quá mức mê người một chút, không phải ở đây có nhiều người, hắn đã. Lâm đại sư, ngài có chuyện gì xin cứ bình tĩnh nói. Trần Vân Thanh đi đến chắn ngang trước mặt của Lâm Thế Đạo. Cái tên giả dịch này, nói thì cứ nói đi, sao cứ phải đến gần lại Tinh Tinh của hắn cho bằng được. Có đến thì cũng thôi, có nhất thiết phải nhìn vào đôi song phong to lớn của lại Tinh Tinh không rời mắt hay không? Đây là một tên lão dâm tặc, già mà không nên biết, phải đề phòng cẩn thận mới được. Cậu là ai? Tránh qua một bên. Không thấy ta đang cùng Tinh Tinh chấp sự nói chính sự hay sao? Lâm Thế Đạo trên gương mặt hiện lên hai chữ không vui, thằng nhóc này hắn là lúc vào nơi này đã phát hiện ra, đi theo bên cạnh lại Tinh Tinh, hắn nghĩ y chỉ là một tên sai vật của La Lâm Thương hội mà thôi, không mấy quan tâm. Giờ nhìn kỹ lại, có chút không giống, trang phục tên này mang trên người theo hắn biết là thuộc về Mân Việt học viện thì phải. Nhìn màu sắc này, chắc chắn là nội viện đệ tử cấp nhân vật, có tu vi yêu sư cảnh giới. Tên này khi không đi phá chuyện tốt của hắn là có ý gì? Hay là thằng nhóc này cũng có ý theo đuổi lại Tinh Tinh đó chứ? Như vậy thì không có được, lại Tinh Tinh là người mà Lâm Thế Đạo hắn đã nhìn chúng ngay từ khi cô ta mới đến nhận nhiệm vụ cách đây hơn một tháng trước, người mà Lâm Thế Đạo hắn để ý đến, nếu ai dám cùng hắn tranh đoạt, vậy thì là kẻ thù của hắn. Mà là kẻ thù của hắn chỉ có con đường chết thôi, tên này có là đệ tử của Mân Việt học viện cũng chẳng thể nào thay đổi được thứ gì cả. Lâm đại sư xin hãy bớt giận, hắn chỉ là một tên hộ vệ mà Tinh Tinh mới thuê về làm chân chạy một đoạn thời gian mà thôi, không phải là hạng người tốt lành gì. Lại Tinh Tinh thấy tình cảnh có chút không ổn, liền la đứng lên đem Trần Vân Thanh đẩy sang một bên, dùng nụ cười đầy ma mị lên tiếng lấy lòng của Lâm Thế Đạo. Lại Tinh Tinh nàng đến La Lâm Thương hội phân hội nơi này không lâu, nhưng cũng là có nghe nói đến tính cách háo sắc của tay Lâm Thế Đạo này. Không những vậy, tên này còn là người có thù tất báo, nàng là không muốn gây thêm quá nhiều phiền toái. Trước đây là vì có tay hội trưởng kia ở nơi này, Lâm Thế Đạo còn kiên để một hai, hiện tại vị hội trưởng kia đã lên cổ loa thành báo cáo công tác, nơi đây là không có người trấn áp được lao dê cụ này, mọi chuyện vẫn nên nhường tay này một chút thì tốt hơn. Hộ vệ Trần Vân Thanh ánh mắt là híp lại, khá là nguy hiểm, không gặp có một tháng thôi, nha đầu lại Tinh Tinh này liền là không nhìn người thân, còn cha đạp hắn xuống bên dưới làm một tên hộ vệ nữa, thật là quá đáng mà. Lần này ta nhịn. Trần Vân Thanh hít một hơi thật sâu, đè nén tức giận trong lòng của mình xuống. Nghĩ lại Tinh Tinh giận hắn cũng là điều dễ hiểu, hơn một tháng nay hắn còn không đến thăm cô ta lấy một lần, bất kỳ một người con gái nào trong lòng cũng sẽ không có được thoải mái, lại Tinh Tinh không đuổi hắn rời khỏi La Lâm Thương hội đã là một may mắn quá lớn rồi. Nha, chỉ là một tên hộ vệ. Lâm Thế Đạo đưa mắt nhìn qua Trần Vân Thanh bên kia, nở một nụ cười khinh thường. Hộ vệ chỉ là cách nói dễ nghe, khó nghe một chút chính là chó săn, hạng người này còn làm cho Lâm Thế Đạo hắn đi tức giận, thật là quá mất thân phận của mình đi. Nói sao không ngờ Mân Việt học viện lại tồi tàn đến trình độ này, nội viện đệ tử không có ở bên trong chăm lo tu hành, lại đến nơi đây làm chó săn cho người, thật hết nói nổi. Vâng, Lâm đại sư. Vân Thanh chính là đến đây làm hộ vệ cho Tinh Tinh tiểu thư. Mỹ nhân đang tức giận trong lòng, Trần Vân Thanh cũng khó có làm gì khác được. Nếu cô ta muốn hắn làm hộ vệ cho mình, hắn liền thuận theo mà thôi, miễn cô ta không còn giận nữa là được rồi. Lâm đại sư, lại chấp sự, hai vị thẩm định quyển trận pháp này thế nào rồi? Ngồi một bên ổ kình càng khá là gấp rút lên tiếng. Hắn chính là chủ nhân của quyển tam giai thượng phẩm trận pháp kia, lần này đưa nó đến nơi đây, cũng chỉ hy vọng có thể bán ra được một cái giá tốt, có thể đủ cho hắn có tiền mua đủ tài nguyên đột phá yêu sư thất trọng mà thôi. Nếu không vì gấp gáp mà nói, hắn cũng sẽ không đem nó ra bán đâu. Phải rồi Lâm đại sư, ngài nhanh thẩm định bộ trận pháp này thật giả đi. Trần Vân Thanh cũng là hùa theo tay ổ kình căng này. Không ai muốn kết thúc cái buổi thẩm định này hơn hắn cả, cứ mỗi lần nhìn thấy Lâm Thế Đạo tại trên người của lại Tinh Tinh quét qua quét lại, hắn là không có thoải mái cho lắm, thật sự hắn là muốn đến thay thằng cha già này xem qua quyển trận pháp kia. Lấy tài nghệ trận pháp của hắn hiện tại vượt qua tên giả dịch này khá xa, chỉ cần để cho hắn xem qua, hắn liền có thể ngay lập tức nhận ra nó là thật hay là giả. Tiếc là hắn không thể làm như vậy được, thứ nhất hắn không phải là giám định sư của La Lâm Thương hội, không được tự ý xem qua bảo vật của khách hàng, thêm nữa dù nói ra thật giả, ai lại đi tin một thằng nhóc như hắn nói đây. Thật sự chính xác thì có thể làm được gì? Bọn người xung quanh tin hắn, nhưng một khi tin tức truyền đi ra, một thằng nhóc chưa đến 20 tuổi lại là tam giai hậu kỳ trận pháp sư, không làm cho người khác khiếp sợ mới là lạ. Khi đó kẻ thù của hắn, những người hiếu kỳ sẽ không bỏ qua cho hắn đâu, bộc lộ thân phận hiện tại chỉ có một con đường chết. Nè, cậu lại làm cái gì vậy? Lâm Thế Đạo tức sủi bọt mép, hắn là muốn chuyên tâm giám định bộ trận pháp này rồi, nhưng tên nhóc này cứ mãi không cho hắn được yên, thật làm cho hắn tức chết đi mà. Chương 655, toàn đao trận chương 655, toàn đao trận nè. Cậu lại làm cái gì vậy? Lâm Thế Đạo tức sủi bọt mép. Hắn là muốn chuyên tâm giám định bộ trận pháp này rồi. À, không đúng, là chuyên tâm giám định cơ thể tràn đầy sức sống của lại Tinh Tinh rồi. Nhưng tên nhóc này cứ mãi không cho hắn được yên, lúc nào cũng chống đối lại hắn, thật làm cho hắn tức chết đi mà. Vân Thanh, cậu làm cái gì vậy? Không chỉ là Lâm Thế Đạo một người bực tức, lại Tinh Tinh nàng cũng thấy không quen, vốn là y phục này rất hợp với nàng, có thể khoe ra đầy đủ mị lực của nàng cho người thiên hạ xem, giờ đây tên này lại đi lấy y phục che nó lại, còn là nam nhân trang phục, khỏi phải nói nàng có bao nhiêu là khó chịu rồi. Tinh Tinh tiểu thư, tôi là sợ cô bị lạnh, nên mới thêm chút y phục cho ấm mà thôi. Trần Vân Thanh chẳng có quan tâm gì đến ánh mắt muốn phun ra lửa của Lâm Thế Đạo, cũng như sự khó chịu của lại Tinh Tinh, vẫn là tìm một cái cớ quang minh chính đại lên tiếng. Cảm lạnh. Lâm Thế Đạo thở phì phò gần giọng, ngay cả lại Tinh Tinh cũng không nhịn được cười trước lý do cùi bắp mà Trần Vân Thanh đưa ra. Bây giờ là mùa xuân à, lại bên trong thành thị, không khí là ấm áp đến nỗi khô nóng, làm gì phải là mùa đông đâu mà sợ lạnh. Thêm nữa thời tiết lạnh thì đã sao, lại Tinh Tinh hiện tại tu vi đã gần tiếp cận yêu sư cảnh giới, chân khí cực kỳ hùng hậu, một chút khí lạnh bên ngoài làm sao có thể ảnh hưởng đến lại Tinh Tinh cho được. Chiếc áo mà Trần Vân Thanh quàng thêm vào không những không giúp gì được, còn làm cho nàng thêm nóng nảy. Đúng vậy, không lẽ Tinh Tinh tiểu thư không vừa ý? Trần Vân Thanh híp mắt lại, lộ ra một tia nguy hiểm lên tiếng hỏi. Đương nhiên là không phải, ta cảm thấy ấm áp hơn nhiều, cảm ơn cậu nhiều lắm. Lại Tinh Tinh đối diện với ánh mắt nguy hiểm kia của Trần Vân Thanh, không khỏi giật mình một cái, đành phải cắn răng nói ra những lời dối lòng của mình không có biện pháp. Ánh mắt tên này nói cho nàng biết, nếu mà không làm theo lời của ý ấy, hậu quả rất là nghiêm trọng. Lại Tinh Tinh nàng dù có giận tên khốn này hơn một tháng qua không đến thăm nàng, tuy nhiên thật sự làm cho ý giận mà nói, nàng cũng không dám. Làm thân nữ nhi, nhất là yêu nam nhân của mình nữ nhi, nó rất là khổ a, không cần cảm ơn. Tiểu thư thích là được rồi. Trần Vân Thanh sửa lại trường bào một chút, nhìn ra nó đã đem thân thể của Lại Tinh Tinh che khuất hết cả rồi, hắn là mỉm cười gật đầu. Nữ nhân của hắn mà, cảnh đẹp chỉ có thể một mình Trần Vân Thanh hắn nhìn thấy mà thôi, sao có thể để cho người khác chiêm ngưỡng bình phẩm cho được. Qua chuyện này, cần phải nhắc nhở Lại Tinh Tinh một chút mới được, từ nay về sau nên mặc đồ kín đáo một chút, không thể lại mát mẻ như trước đây được. Lâm đại sư, mời ngài tiếp tục. Xong việc rồi, cũng nên trở lại là một tên hộ vệ đúng nghĩa đi thôi, tên giả dịch này có tức giận hắn thì cũng có được gì đâu, bảo vệ chủ tử là hộ vệ phải làm mà. Hừ. Lâm Thế Đạo hừ lạnh một tiếng, thằng nhóc Trần Vân Thanh này hắn là nhớ kỹ, dám không để cho Lâm Thế Đạo hắn thưởng thức cảnh đẹp, lúc nào cũng cùng Lâm Thế Đạo hắn đối nghịch, chờ mà xem, hắn sẽ không bỏ qua cho tên con này. Ô huynh đệ, tôi muốn hỏi bộ trận pháp này cậu lấy được từ đâu? Trở lại chuyện chính, Lâm Thế Đạo sau khi đem quyển toàn đao trận pháp xem qua một lần, liền là quay lại hỏi Ô Kim Cang. Lâm đại sư, La Lâm Thương hội có quy định điều tra gốc gác của vật phẩm từ khi nào vậy? Sao tại hạ lại không có biết? Ô Kim Cang nghe đến Lâm Thế Đạo hỏi như thế, liền là giật mình không nhẹ, trên trán là có toát ra ti ti mồ hôi, nhưng rất nhanh hắn liền là đã khôi phục lại như cũ, khả năng trấn tĩnh của Ô Kim Cang, bên cạnh quan sát Trần Vân Thanh cũng không khỏi bội phục một tiếng. Lâm đại sư, bên cạnh lại Tinh Tinh cũng là lên tiếng nhắc nhở một chút, Lâm Thế Đạo vừa rồi câu hỏi đã hơi vi phạm quy định của La Lâm Thương hội mất rồi. Từ trước đến nay, người đến La Lâm Thương hội là khách hàng tôn quý nhất, thương hội không hỏi lai lịch khách nhân cũng như đào sâu lai lịch vật phẩm, chỉ có nhiệm vụ phân biệt hàng thật giả mà thôi. Như ai cũng hiểu, hàng hóa tại bên trong tu luyện giới này có mấy cái là sạch sẽ đâu, không trộm cắp thì cũng giết người đoạt bảo cả, hạng người như vậy chiếm đến hơn 90% mất rồi. Nếu như ai đến cũng điều tra lai lịch, vậy sau này còn có người nào dám đến cùng La Lâm Thương hội bàn chuyện mua bán nước kia chứ? Vốn không muốn đắc tội với Lâm Thế Đạo đâu, nhưng chuyện này lại Tinh Tinh nàng không thể bỏ mặc cho được, a xin lỗi Ô huynh đệ, lần này là ta đã không đúng. Lâm Thế Đạo hơi mặt người, hắn cũng ngay lập tức nhận sai với lại Ô Kim Cang, như vì chuyện này làm cho tên hội trưởng nơi đây loại hắn đi ra thì cũng là mất đi một công việc đó bở. Ô huynh đệ, bộ trận pháp này là thật, tuy nhiên nó không phải là bản chính gốc, mà là bản sao chép lại có phải hay không? Quay trở lại nghề nghiệp chính của mình, Lâm Thế Đạo đông nhiên nghiêm túc lạ thường, đưa ánh mắt sáng như đuốc nhìn về Ô Kim Cang chờ hắn trả lời. Hắn hỏi lai lịch của bộ toàn đao trận pháp này, vì hắn nhận ra đây là một loại trận pháp quá chi là đáng sợ, lấy ánh mắt của hắn xem ra, nếu đem nó làm ra, yêu tông sơ kỳ đi vào cũng có khả năng sẽ phải chết. Đây là một bộ sát trận kinh khủng nhất mà hắn từng nhìn qua, đương nhiên nhìn qua là một chuyện, bố trí được nó ra hay không là một chuyện khác, với tu vi trận pháp của hắn hiện tại, nói thật hắn không có khả năng làm ra được toàn đao trận pháp. Tại Mân Việt quận thành nơi đây, nghĩ đến cũng chỉ có vị hội trưởng kia mới có thể làm ra được, ông ta là tam giai hậu kỳ trận pháp sư mà. Có điều đây là một loại cổ trận đứng đầu hàng tam giai, Lô Tì muốn làm ra nó cũng phải mất thời gian rất là lâu, không dễ dàng gì. Lâm đại sư, không dám dâu gì ngài, bộ trận pháp này là do tôi tự tay chép ra. Múa rượu trước mắt Lô Ban là chuyện không nên. Ô Kim Cang biết với kinh nghiệm phong phú của Lâm Thế Đạo, nhìn ra được sơ hở bên trong quyển sách kia là không có chuyện gì to tát. Như vậy bản chính kia đang ở nơi nào? Lâm Thế Đạo gật đầu, quả nhiên mình đoán không sai, đây chỉ là hàng sao chép lại mà thôi. Nếu đây là bản chính gốc, nghĩ đến bộ trận pháp này phải có thời gian rất xa xôi, trong khi đó quyển sách này trong tay hắn vẫn còn khá mới, nhìn những trang giấy này, hắn có thể biết được nó được sản xuất vào năm ứng thiên thứ 12, tức là chỉ cách đây 5 năm mà thôi, thêm vào một điểm nữa là nét bút mực còn rất là mới, có thể tên Ô Kim Cang này mới chép lại quyển sách này không đến 3 ngày thời gian. Bốn hắn nghĩ nếu Ô Kim Cang mà chối bay chối biến, hắn sẽ đem mấy cái lập luận này ra giã cho y một trận, nhưng nhìn lại hiện tại đã không có cần thiết nữa rồi. Xin lỗi Lâm đại sư, bản gốc tôi đã đem nó hủy đi rồi. Ô Kim Cương khá là ấy náy lên tiếng trả lời. Sự thật nó không hề bị hủy, vẫn đang ở tại một khu mật thất bên kia, nhưng hắn không có dám nói ra sự thật này. Nói ra làm sao mà được khi chủ nhân của bộ trận pháp này cùng toàn bộ gia đình của đối phương đều là chết trong tay của hắn kia chứ. Là do Ô Kim Cang hắn nổi lên lòng tham với lại tài người của một gia tộc nhỏ nhỏ, nên ban đêm đã đem toàn bộ cả nhà trên dưới mấy chục người của đối phương giết đi. Bộ trận pháp này là được khắc tại từ đường nhà tổ của đối phương, hắn có am hiểu qua trận pháp, nhìn qua là biết nó không phải là phàm vật. Thế nên đã chép nó lại, nói thật như không phải bách tuổi kia quá cứng rắn, hắn cũng là sợ người của quận phủ tìm đến sẽ hư chuyện, hắn là đã đem mấy bức tường ghi lấy trận pháp kia chuyển thẳng vào túi không gian rời đi rồi, cũng không cần phí công ngồi chép lại cả buổi trời thế này. Vậy thì tiếc quá. Ý vị thâm trường nhìn qua Ô Kim Cang một cái, Lâm Thế Đạo lắc đầu đầy vẻ tiếc nuối. Hắn là không có hứng thú điều tra chuyên sâu về chuyện Ô Kim Cang giết người cướp của kia đâu, thứ mà hắn quan tâm là bản gốc của bộ trận pháp này kia kìa. Nhìn tình cảnh hiện tại, bản gốc kia nhiều khả năng đã không còn trên đời này nữa rồi. Chương 656, làm màu chương 656, làm màu vậy thì tiếc quá. Ý vị thâm trường nhìn qua Ô Kim Cang một cái, Lâm Thế Đạo lắc đầu đầy vẻ tiếc nuối. Hắn là không có hứng thú điều tra chuyên sâu về chuyện Ô Kim Cang giết người cướp của kia đâu. Thứ mà hắn quan tâm là bản gốc của bộ trận pháp này kia kìa, nhìn tình cảnh hiện tại, bản gốc kia nhiều khả năng đã không còn trên đời này nữa rồi. Lâm đại sư, bộ trận pháp này có gì không ổn hay sao? Lại Tinh Tinh cầm lên quyển trận pháp mà Lâm Thế Đạo vừa thả xuống xem qua, không hiểu lắm về trận pháp nên nàng là không có nhìn ra được nhiều huyền cơ bên trong nó. Tuy nhiên nếu Ô Kim Cang đã chép nó ra từ bản gốc, vậy nó cũng là bộ trận pháp thật, có thể mua bán được mà. Tinh Tinh, cô không phải là trận pháp sư, có nhiều chuyện cô sẽ không có hiểu. Trận pháp là một môn học cao thâm khó nhằn, nó còn khó khăn hơn luyện đan, luyện khí các thứ rất là nhiều, chỉ cần sai một điểm, sẽ mãi mãi không thể nào làm ra được trận pháp chân chính. Lâm Thế Đạo kiên nhẫn giảng giải cho Lại Tinh Tinh. Trận pháp nó rất phức tạp, trận văn của từng cái trận pháp đều có phương pháp khắc họa riêng, bố trí phương vị như thế nào mới hợp lý, những cái này không phải người trong nghề có giải thích thế nào cũng không có hiểu được đâu. Quay trở lại chuyện chính, toàn đao trận pháp là một loại trận pháp cao siêu, uy lực có thể diệt yêu tông sơ kỳ cường giả, phàm là những bộ trận pháp cấp bậc càng cao thì trận văn càng phức tạp, không thể có một chút xíu sai sót được. Ô Kim Cang chép nó ra từ bản gốc, nhưng lấy sự hiểu biết của y về trận pháp, làm sao có thể chép lại đúng hoàn toàn 100% so với bản gốc được. Ngay cả hắn là tam giai trung kỳ trận pháp sư cũng còn khó nữa là, nên nói bộ trận pháp này không thể nào sử dụng được. Vân Thanh, cậu hãy trả lại bộ toàn đao trận pháp này cho vị ô quý khách này đi. Lâm Thế Đạo đã phán như vậy, Lại Tinh Tinh cũng nên chỉ có thể quăng đến ánh mắt xin lỗi đối với Lại Ô Kim Cang. Mối làm ăn này đã không thành, theo quy định cũ thì bên nàng cũng chỉ có thể trả lại hàng cho đối phương mà thôi. Ô đại ca, tôi đối với lại quyển trận pháp này có hứng thú, không biết anh có thể để lại nó cho tôi hay không. Còn vài trang nữa là Trần Vân Thanh hắn có thể xem xong bộ trận pháp này rồi, bây giờ muốn hắn từ bỏ, quả thật có chút không nỡ. Hừ, làm mau làm mẹ. Lâm Thế Đạo hừ lạnh một tiếng. Toàn đao trận pháp là tam giai thượng phẩm trận pháp, ngay cả Lâm Thế Đạo hắn đây xem còn không có hiểu gì mấy, tên Trần Vân Thanh này lại ra vẻ cao thâm khó đoán, thật sự làm cho hắn khá là khinh thường. Bộ tên này nghĩ mình là tam giai hậu kỳ trận pháp sư chắc, mà dù là tam giai hậu kỳ trận pháp sư, cũng không có ai đi nghiên cứu loại trận pháp do một tay gà mơ chép lại cả. Trần Vân Thanh làm như vậy, không ngoài mục đích muốn thu hút sự chú ý của Lại Tinh Tinh mà thôi. Hạng người nô tài, có vẻ còn muốn ăn thịt thiên nga, không biết thân biết phận mình là gì. Vân Thanh à. Lại Tinh Tinh kéo nhẹ tay áo của Trần Vân Thanh một cái. Nàng ý nghĩ cũng khá rõ ràng, không cần vì thể hiện trước mặt mình mà ra vẻ gì đâu. 10.000 viên hạ phẩm linh thạch, nếu huynh đệ thích thì cứ lấy đi. Ô Kim Cang hắn nghe câu phán kia của Lâm Thế Đạo, hắn biết muốn dựa vào quyển trận pháp này kiếm thêm mớ tài nguyên tu hành nữa là không thể nào. Tuy nhiên nó dù sao cũng được chép từ tam giai thượng phẩm chính cống ra, có chút sai sót do hiểu biết nông cạn của hắn, nhưng nó vẫn còn có đôi chút giá trị để nghiên cứu, bán ra 10.000 hạ phẩm linh thạch cũng xem như hợp lý rồi. Đây là 10.000 viên hạ phẩm linh thạch, anh hãy nhận lấy đi. Trần Vân Thanh không có ước át bẩn thỉu trả giá làm cái gì cả, nhanh chóng đưa tiền qua cho đối phương. Lần này hắn là kiếm được một món hời rồi, hắn hiểu quá rõ ràng, nếu đây là bản chính gốc tam giai thượng phẩm trận pháp toàn đao trận, giá cả thấp nhất cũng phải 10 triệu viên hạ phẩm linh thạch mới cầm đến được nó. Vậy tại hạ xin được phép cáo từ trước một bước. Giao dịch đã kết thúc, Ô Kim Cang là không muốn ở lại nơi này để làm gì, hắn vẫn còn lo lắng đến chuyện thằng nhóc kia đổi ý lấy lại hạ phẩm linh thạch, vậy thì cũng không được tốt cho lắm. Cậu mua lại toàn đao trận pháp này là vì mục đích gì? Ô Kim Cang vừa mới cất bước rời đi, Lâm Thế Đạo lập tức lên tiếng hỏi. Nói tên Trần Vân Thanh này là trận pháp sư, Lâm Thế Đạo hắn tuyệt đối là không có tin tưởng. Một tên không biết về trận pháp, bỏ ra 10.000 viên hạ phẩm linh thạch đi mua trận pháp về, cái này không thể nào làm cho hắn không hiếu kỳ cho được. Phải đó Vân Thanh, cậu mua quyển trận pháp này để làm gì? Không những chỉ có Lâm Thế Đạo hiếu kỳ, Lại Tinh Tinh nàng cũng là rất muốn biết nguyên nhân Trần Vân Thanh mua lại quyển trận pháp này. Nàng biết Trần Vân Thanh là một thiên kiêu lợi hại bậc nhất tại Lạc Việt Vương quốc nơi đây, chỉ là đó là tính trên tu vi cũng như tốc độ tu hành, nếu nói Trần Vân Thanh là trận pháp sư nàng là người đầu tiên không tin. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy Trần Vân Thanh sử dụng trận pháp để đối địch cả. Không, tôi định tìm cách bán nó lại cho một vị trận pháp sư khác, không chừng có thể kiếm được thêm được nhiều tiền hơn. Thang gia dịch Lâm Thế Đạo kia lên tiếng hỏi thế nào, Trần Vân Thanh hắn cũng không cần thiết phải trả lời, nhưng nếu người lên tiếng hỏi là Lại Tinh Tinh thì lại khác nha, hắn là rất thật lòng trả lời cô gái này. Ta còn có chuyện khác, đi trước một bước đây. Lâm Thế Đạo phất tay một cái bỏ đi. Nhìn bộ dạng tham lam hiện rõ ràng trên gương mặt của tên Trần Vân Thanh này, hắn là không có nghi ngờ gì về chuyện tên này muốn dùng chiêu mua đi bán lại để kiếm lời cả. Thế nhưng lần này hắn có thể khinh thường mà nói cho tên Trần Vân Thanh này biết, nên dẹp bỏ cái ý nghĩ đó đi thì hơn, trận pháp sư không phải là người ngốc, sẽ không có chuyện bị tên tiểu tử này lừa gạt dễ dàng như vậy đâu. Lao giả thâm độc này. Trần Vân Thanh nhíu mày, Lâm Thế Đạo đi nhanh như thế, khác khá xa với bộ dáng mê gái của y vừa rồi, đặc biệt trước khi tên Ô Kim Cang rời đi, Lâm Thế Đạo nhìn theo mang theo một loại ánh mắt khá âm trầm. Nếu mà hắn đoán không sai mà nói, Lâm Thế Đạo chạy nhanh như thế kia, không ngoài mục đích tra hỏi Ô Kim Cang xem bản gốc kia hiện tại đang ở đâu mà thôi, quá xui xẻo cho Ô Kim Cang tên đó rồi. Biết rõ ràng là như thế, nhưng Trần Vân Thanh hắn cũng chẳng có đi quan tâm đến chuyện này làm gì, chó cắn chó chuyện như thế này ngày nào cũng thường xuyên xảy ra, ai lại dánh đi quan tâm nó làm gì. Tinh tinh tỉ, không ngờ tại La Lâm Thương hội cũng có một nơi như thế này a. Trần Vân Thanh lên tiếng khen ngợi một tiếng, căn phòng mà lại Tinh Tinh đưa hắn vào, quả thật rất xa hoa cùng lộng lẫy, mọi tiện nghi đều có đủ cả, nó so với lại khách sạn 5 sao tại địa cầu cũng không có gì khác biệt cả. Đâu có gì ngạc nhiên. Tất cả nhân viên cao cấp của La Lâm Thương hội đều được sắp xếp một phòng riêng tư mà. Lại Tinh Tinh lắc đầu, có chút chê cười Trần Vân Thanh không hiểu chuyện đời. Lại Tinh Tinh nàng là chấp sự của La Lâm Thương hội, được sắp xếp cho một gian phòng riêng bên trong thì có gì lạ đâu. Nói ra cấp bậc của nàng cũng không có được ở tại gian phòng xa hoa thế này, nhưng ai bảo nàng là con gái của hội trưởng La Lâm Thương hội lại tinh thần đâu. Tay hội trưởng phân hội nơi này là thủ hạ trung thành với cha nàng, khi đã nhận ra thân phận của nàng, có cho tên đó 10 lá gan y cũng không có dám để cho nàng một gian phòng bình thường. Nhìn lại Trần Vân Thanh tên khốn kiếp này, ý cũng là rất có diễm phúc nha, căn phòng này từ khi đến La Lâm Thương hội đến nay, ngoài nàng ra không có ai được phép đi vào, cả nhân viên dọn dẹp vệ sinh cũng là như thế. Chỉ có y mới được phép đi vào, nàng cũng chỉ cho phép một mình Trần Vân Thanh đi vào nơi đây mà thôi. Nói xem nàng đối xử với tên khốn này cũng quá tốt đó chứ. Tinh Tinh tỷ, chị nhìn tôi như vậy để làm gì? Thật là không có con nhà, hắn biết mình bình thường rất là tuấn tú đẹp trai, được nhiều người để ý đến, quan sát hắn cũng không phải ít. Chỉ là lại Tinh Tinh đôi mắt như đau thế này nhiều khi hắn cũng không được thoải mái cho lắm. Chương 657, thuận theo tự nhiên chương 657, thuận theo tự nhiên Tinh Tinh tỷ. Chị nhìn tôi như vậy để làm gì? Thật là không có con nhà, hắn biết mình bình thường rất là tuấn tú đẹp trai, được nhiều người để ý đến, quan sát hắn cũng không phải ít. Chỉ là lại Tinh Tinh đôi mắt như đau thế này nhiều khi hắn cũng không được thoải mái cho lắm. Nói đi, cậu mua quyển trận pháp kia để làm gì? Lại Tinh Tinh nàng không có dễ dàng bị lừa như thế kia, tên Trần Vân Thanh này không phải là hạng người quăng tiền qua cửa sổ. Ý gì bỏ ra 10.000 viên hạ phẩm linh thạch mua một quyển trận pháp, chắc chắn là có mở ám bên trong. Tinh Tinh tỷ, chuyện gì cũng không có gạt được chị. Trần Vân Thanh tiến đến, rất tự nhiên đem lại Tinh Tinh ôm vào trong lòng, vuốt nhẹ lưng ngọc cách lụa một cái. Thế là, nhìn hắn chằm chằm như đau nay giờ, hắn còn tưởng đâu là có chuyện hệ trọng gì. Ai ngờ chỉ là chuyện bé như hạt mẹ thế này, làm hắn lo lắng một trận xuông. Đừng có nói nhảm, tôi muốn biết nguyên nhân. Lại Tinh Tinh không hề phản đối hành vi thân mật của Trần Vân Thanh, còn là ôm lấy ý chặt hơn một chút, nâng gương mặt xinh đẹp không tì vết của mình lên cùng Trần Vân Thanh đối diện. Nàng cùng hắn làm nhiều chuyện vượt qua khuôn phép như thế này rồi, để cho y ăn mất một chút cũng không có sao, nàng cũng là thích loại cảm giác này mà. Nói cho chị biết cũng không sao. Ta là một tên trận pháp sư, còn là tam giai trận pháp sư. Người ngoài Trần Vân Thanh hắn có thể che giấu thế nào cũng được, nhưng Lại Tinh Tinh lại không giống, nàng ta xem như là thê tử của mình. Mấy chuyện này đâu cần thiết phải che giấu đâu. Thật sao? Lại Tinh Tinh chớp chớp ánh mắt, có chút không tin nhìn lại Trần Vân Thanh. Ta có khi nào lừa nàng bao giờ đâu. Trần Vân Thanh khẽ vuốt nhẹ cái mũi cao cao của Lại Tinh Tinh một cái, có chút buồn cười đối với sự ngạc nhiên quá độ của Lại Tinh Tinh bây giờ. Cũng may hắn chỉ nói chung chung mình là tam giai trận pháp sư mà không đề cập chính xác cấp độ. Nếu cô gái này biết mình là tam giai hậu kỳ trận pháp sư, chắc là sẽ ngất xỉu đi mất. Ha ha ha. Hay quá rồi. Nam nhân của ta thật quá mức yêu nghiệt. Xác nhận Trần Vân Thanh không có gạt mình sau, Lại Tinh Tinh thật sự rất là vui, rất lâu rồi nàng là không có được vui vẻ như vậy. Trần Vân Thanh chưa đến 20 tuổi đã là yêu sư cường giả, lại là một vị tam giai trận pháp sư, đừng nói là Lạc Việt Vương quốc nơi đây, nhìn rộng ra toàn bộ Nam Hoàng chi địa, cũng là không tìm được người thứ hai có thiên phú kinh khủng như thế này. Nếu mà cha nàng biết được người mà Lại Tinh Tinh nàng chọn có thiên phú yêu nghiệt như thế này, ông ta khả năng sẽ không còn ép nàng phải gả cho tên đại hoàng tử kia nữa đâu. Vân Thanh, toàn đao trận pháp này có vấn đề, cậu hãy cẩn thận một chút. Vui vẻ đi qua, Lại Tinh Tinh lên tiếng nhắc nhở Trần Vân Thanh một chút. Lâm Thế Đạo lời nói vừa rồi nàng vẫn là còn nhớ rõ ràng, tên kia đã không nắm chắc quyển trận pháp này có thể làm ra được hay không, chỉ sợ Trần Vân Thanh lần này hao tâm tổn sức một phen không công rồi. Yên tâm đi, chuyện này tôi đã biết. Trần Vân Thanh gật đầu, toàn đao trận pháp này đúng thật là có một chút vấn đề, nhưng đó là vấn đề đối với lại người khác mà thôi, riêng hắn thì không phải, dựa vào hiểu biết về trận pháp của hắn, căn cơ quá mức vững chắc, một chút thiếu sót hắn cũng là có cách đem nó bổ quyết được, toàn phong trận pháp này là không hề có vấn đề gì. Tinh Tinh tỷ, hơn một tháng nay ta thật sự rất nhớ chị a. Nói chuyện, ôm ấp, Trần Vân Thanh hai người là đã đi đến chiếc giường lớn phía trước khi nào cũng không hay. Cùng nằm xuống ôm lấy người ngọc vào trong lòng, làn hương thơm từ thân thể Lại Tinh Tinh phát ra, làm cho Trần Vân Thanh có chút mê say. Nhớ tôi. Như vậy sao hơn một tháng nay không đến thăm tôi lấy một lần? Đang lạc vào vô biên khoái hoạt do thủ pháp ma quỷ của Trần Vân Thanh tạo ra, đông dưng lại nghe câu nói này của Trần Vân Thanh, Lại Tinh Tinh tỉnh táo hơn cả, dùng tay ngăn cản đôi tay của tên khốn kiếp này tiếp tục tác quái, đôi mắt đen lấy hiện tại như đôi đèn pha nhìn chằm chằm vào Trần Vân Thanh, gằn giọng lên tiếng chất vấn. Hơn một tháng qua, tại La Lâm Thương hội nơi đây không có ngày nào mà nàng không đứt nóng trông Trần Vân Thanh lại thăm mình cả. Trông chờ hoài cứ giống như hòn vọng phu thế kia, ngày này qua ngày khác vẫn không có thấy bóng dáng của tên khốn này đâu cả. Như nàng tính không sai mà nói, thời gian qua tên khốn này ôm ấp mê mẩn con nha đầu Dương Tư Tư kia đến quên cả trời đất luôn rồi, làm gì còn nhớ đến một cái Lại Tinh Tinh nàng đây nữa kia chứ. Nguy rồi. Trong lòng Trần Vân Thanh âm thầm kêu khổ. Thật hận không cho mình vài cái bạn hai, khi không sao lại nhắc đến cái chuyện này làm cái gì kia chứ, hiện tại nữ ma đầu này tính toán lại sổ sách, hắn phải làm sao đây? Tinh Tinh tỷ, không phải là ta không có không muốn đến thăm chị, mà là bên Mân Việt học viện xảy ra quá nhiều chuyện, ta phải toàn tâm toàn ý tu hành để mà ứng phó với lại nguy cơ, thật sự là không có thời gian đến đây thăm chị. Trần Vân Thanh cắn răng nói dối lừa gạt lại Tinh Tinh một phen. Hiện tại hắn làm sao dám nói những chuyện phong lưu thời gian qua của mình cho lại Tinh Tinh nghe, không nói Lăng Tình Y thì hiểu lầm một chuyện làm hắn tăng thêm một chi kỷ, chỉ nói chuyện xảy ra tại Phong Hoa lâu cùng cô gái thần bí kia cá nước thân mật, làm chuyện vượt rào, cũng liền đủ cho Trần Vân Thanh hắn uống một hồ, nên hắn sẽ không ngu đem sự thật nói đi ra. Ứng phó nguy cơ? Cậu là có nguy cơ gì? Là như thế này. Trần Vân Thanh không dám giấu giếm, đem chuyện xảy ra hơn một tháng nay mình tại Mân Biệt học viện từ đầu đến cuối kể lại cho lại Tinh Tinh biết. Ngoài những chuyện phong lưu của mình ra, những chuyện khác là hắn không có giữ lại chút gì cả. Tên khốn Lăng Thành Phong kia thật không biết điều mà. Lại Tinh Tinh có phần căm ghét tên Lăng Thành Phong kia, nếu không có ý ý, Trần Vân Thanh đâu phải liều mạng bế quan tăng cao tu vi để đối phó như thế này. Cũng là không có thời gian đi đến đây thăm nàng được lấy một lần, tên đó rất là đáng chết, hai tháng sau quyết đấu, phải nói Trần Vân Thanh đem tên đó xử lý đi thì mới được. Tinh Tinh tỷ, Lăng Thành Phong tạm thời chưa thể xử lý nó được. Trần Vân Thanh hắn quá hiểu lại Tinh Tinh hiện tại trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Theo thực lực của hắn bây giờ, đã thừa sức đưa Lăng Thành Phong vào chỗ chết, hắn trong lòng vẫn luôn có ý nghĩ như vậy. Thế nhưng hiện tại thì không có được. Hậu trường của Lăng Thành Phong quá lớn đi, phụ thân y không chỉ là phó viện trưởng, còn là yêu tông cường giả, nếu mà biết con mình chết trong tay hắn, dù có lý do công bằng quyết đấu, lao già kia thế nào cũng sẽ ra tay đem hắn diệt đi để trả thù. Vân Thanh, còn chuyện Thái Hàn Sơn một chuyện là như thế nào? So với lại đối phó với lại Lăng Thành Phong, nàng là quan tâm đến chuyện Trần Vân Thanh phải đi đến Thái Hàn Sơn nhiều hơn, nơi đó rất là nguy hiểm, nàng không phải là chưa có nghe nói qua. Ta cũng không biết nguyên nhân thế nào. Đối với chuyện này Trần Vân Thanh hắn cũng rất là đau đầu, mọi người xung quanh đều cho là vị viện trưởng kia lấy hắn khai đao để mà khai chiến với lại Phát Chính Nam một hệ. Tuy nhiên hắn không cho là như thế, hắn có một cái linh cảm, lần này người mà Tôn viện trưởng kia muốn đối phó là Trần Vân Thanh hắn đây. Thật sự không có biết hắn là đắc tội với cô ta tại điểm nào. Không biết sao cô ta không thể ra tay lại đi làm ra nhiều trò như thế. Có một điều hắn nắm chắc được lần này mình có chút thảm rồi, khi không lại đắc tội với một đại nhân vật như thế kia, cuộc sống sau này có thoải mái mới là chuyện lạ. Vậy, Ân, Tinh Tinh tỷ, không cần nhắc đến chuyện này. Không cho lại Tinh Tinh lên tiếng nói tiếp, Trần Vân Thanh đã ra tay hành động, môi của hắn liền đem đôi môi xinh đẹp của lại Tinh Tinh khóa lại, đôi tay cũng không hề nhàn rỗi, nhanh chóng đem y phục trên người của hai người thoát hết đi. Thời gian không còn nhiều lắm, chuyến đi đến Thái Hàn Sơn lần này phải hơn một tháng sau hắn mới có thể trở lại Mân Việt quận thành được. Trong khoảng thời gian này muốn gặp lại Tinh Tinh rất là khó khăn, cũng nên nhân lúc hai người bên nhau vui vẻ một chút, những chuyện khác tạm thời bỏ qua một bên đi. Nè Ân, lại Tinh Tinh còn muốn phản ứng lại, nhưng không quá đôi ba giây, cũng liền từ bỏ phản kháng, thuận theo tự nhiên, tạm cắt đi vài ngàn từ vậy. Chương 658, thành hôn. Chương 658, thành hôn. Đến đèn le lói, thoáng chốc hai tiếng đồng hồ trôi qua. Đừng làm loạn, ta còn rất mệt. Lại Tinh Tinh gương mặt vẫn còn ửng hồng, tuy nhiên trong ánh mắt có đôi phần mệt mỏi. Rất dễ hiểu thôi, ai mới lần đầu tiên trải qua chuyện này, cũng liền sẽ có phản ứng như thế. Thú gì tên khốn Trần Vân Thanh này còn hành hạ nàng suốt hai tiếng đồng hồ không nghỉ, sức trâu bỏ như thế, không phải có tu hành tại thân, nàng đã ngất xỉu đi từ lâu rồi. Tinh Tinh tỷ, sao chị lại làm như vậy? Trần Vân Thanh không quan tâm đến lời cảnh cáo của Lại Tinh Tinh, vẫn là nhẹ nhàng vuốt ve nàng. Có điều lần này hắn là vớt ve gương mặt tưởng hồng của Lại Tinh Tinh, cũng không có đi xâm phạm những nơi khác, thêm vài đó, lời nói hiện tại của hắn còn là chứa vô tận yêu thương. Hôm nay hắn nghĩ mình cũng như mọi khi mà thôi, làm qua đi một chút, Lại Tinh Tinh giúp mình một chút giải tỏa dục hỏa là được rồi. Ai có thể nghĩ đến, Lại Tinh Tinh lại để cho hắn làm chuyện kia. Nếu trước đây hai người quan hệ là vợ chồng nhưng còn chưa phải chân chính vợ chồng, thì đêm hôm nay, qua chuyện vừa rồi, hai người đã chính thức trở thành vợ chồng rồi, nói thật hắn cũng không nghĩ đến mình lại có thu hoạch lớn đến như thế này. Không có gì, tôi là muốn làm người nữ nhân đầu tiên của cậu. Lại Tinh Tinh đưa ánh mắt nhìn lên, kề trong gang tấc đối diện với Trần Vân Thanh mỉm cười. Nàng hiểu được Trần Vân Thanh là một đại thiên tài, cũng rất hoa tâm, cô gái đi theo Trần Vân Thanh sau này sẽ rất là nhiều, muốn ý chỉ yêu một mình nàng, cũng chỉ thuộc về một mình nàng là điều khó có thể xảy ra. Tuy vậy, nàng là muốn mình mới là người con gái đầu tiên trao thân cho ý, nàng phải vượt qua những người con gái đi theo Trần Vân Thanh về điểm này mới được. Cái này, đương nhiên rồi. Trần Vân Thanh mỉm cười, nụ cười tràn đầy chân thành, không hề có một chút giả dối gì bên trong. Hóa ra là vì chuyện này mà hơn thua, con gái ý nghĩ trong lòng thật khó hiểu quá đi mất. Có điều chuyện này đối với Trần Vân Thanh hắn có lợi không có hại, như cô gái nào của hắn cũng có ý chí tranh hơn thua về chuyện này, như Lại Tinh Tinh thế này thì hay biết mấy. Ấy, chết. Lại Tinh Tinh nói đến chuyện người con gái đầu tiên cùng hắn chính thức ân ái hắn mới nhớ. Thật tế thì tại nơi thế giới này, người mà cùng hắn có quan hệ chính thức vợ chồng không phải là Lại Tinh Tinh, mà là cô gái có tu vi yêu tông kia. Với cô gái yêu tông kia cũng không có qua bao nhiêu thời gian đâu, có thể giờ đây cô nàng đó tìm hắn khắp nơi để truy sát cũng không biết chừng. Chuyện này phải giấu kỹ Lại Tinh Tinh một chút mới được. Nếu mà cô gái này biết mình không phải là người đầu tiên của hắn, e là hắn đây cũng mất nữa cái mạng chứ không phải chuyện đùa đâu. Vân Thanh, thứ nay cậu đừng có kêu tôi là tỷ tỷ nữa. Không gọi là chị, vậy gọi là gì? Trần Vân Thanh nghĩ lại cũng phải, hai người bọn họ đã đi đến bước này, đã chính thức là vợ chồng, nếu còn cứ gọi Lại Tinh Tinh là chị, có vẻ không hợp đạo lý cho lắm, thế gian này có người chồng nào gọi vợ mình là chị bao giờ đâu. Gọi là Tinh Nhi đi, cha của em cũng thường gọi em như vậy. Tinh Nhi. Tinh Nhi. Tên cũng rất là hay đó chứ, vừa thân thiết lại có cảm giác an toàn. Vân Thanh. Em muốn xin anh một chuyện được không? Nói đi. Em muốn anh làm bất kỳ chuyện gì cũng được, anh sẽ cố gắng hoàn thành. Quan hệ của hai người bọn họ hiện tại đâu cần nói cầu xin cái gì, chỉ cần trong khả năng của hắn có thể làm được, chuyện gì hắn cũng có thể làm cho Lại Tinh Tinh. Em muốn cùng anh mặt hỷ phục thành hôn một lần, anh thấy thế nào? Lại Tinh Tinh đưa đôi mắt trong veo nhìn Trần Vân Thanh, mong muốn hắn đáp ứng yêu cầu này. Tinh Nhi, nơi đây không có lễ phục thành hôn. Trần Vân Thanh vốn nghĩ Lại Tinh Tinh đưa ra yêu cầu sẽ nhẹ nhàng, ai nghĩ đến nó lại làm ra một nan để cho hắn đây. Lấy đi trinh tiết của Lại Tinh Tinh, trong lòng của hắn cũng yêu Lại Tinh Tinh, cô ấy đưa ra yêu cầu này cũng là điều đương nhiên, hắn cũng đâu thể trốn tránh trách nhiệm được. Có điều đi vào thực hiện lại rất khó khăn, bên Tiêu Ngô Tiểu Diễm hắn chưa tìm được, Dương Tư Tư cùng Lăng Tĩnh Y đi mà biết hắn thành hôn với Lại Lại Tinh Tinh, hai người đó không đem hắn nghiền ra cho mới là chuyện lạ. Nên vào thời điểm này hắn chỉ còn con đường là kéo dài thời gian cùng trốn tránh vấn đề, vì chuyện này mà Lại Tinh Tinh trách hắn là cặn bã thì hắn cũng đành chịu. Không sao, nơi đây em đã có chuẩn bị sẵn. Lại Tinh Tinh híp mắt mỉm cười khá là đắc ý, giống như đã biết trước thế nào Trần Vân Thanh cũng sẽ nói như vậy một dạng. Theo sau nàng là lấy bên trong túi không gian ra một đống đồ vật, tất cả đều là màu đỏ, bất kỳ người nào sinh sống tại thế giới này đều có thể nhận ra được, những món đồ này đều là đồ vật chuẩn bị cho cưới hỏi. A, cái này Trần Vân Thanh có chút ngơ ngác, nến đỏ, kỳ phục đều có đủ cả, hắn có ngốc đến mấy cũng có thể nhìn ra được Lại Tinh Tinh đã chuẩn bị những cái này từ lâu lắm. Hắn nghĩ mình dường như đã rơi vào bẫy của Lại Tinh Tinh mất rồi, cô nàng này hôm nay làm ra một loạt hành động dễ dãi như thế kia, mục đích chính cũng là chờ giây phút này mà thôi. Tinh Nhi, thành hôn chúng ta cần có cha mẹ làm chủ lễ. Trần Vân Thanh trong lòng âm thầm tiêu khổ, hắn là dùng hết tế bào não mới nghĩ ra được cái biện pháp kéo dài thời gian này, phải nghĩ cách làm sao qua được kiếp nạn này mới được. Lần đầu tiên trong đời, hắn là cảm thấy hối hận vì chuyện phong lưu của mình, như vừa rồi mà hắn kiềm chế một chút, cũng là sẽ không bị rơi xuống tình cảnh khí xử như bây giờ. Không có chuyện gì. Chúng ta là người của tu luyện giới, không nhất thiết phải dập khuôn theo lễ nghi của dân chúng bình thường, chỉ cần tế bái trời đất là được rồi, sau này sẽ hồi bẩm lại với trưởng bối sau cũng không có muộn. Lại Tinh Tinh một bên đem hỷ phục mặc lên cho mình cùng Trần Vân Thanh, một bên cùng hắn trò chuyện, thái độ của nàng là rất kiên quyết, nhất định hôm nay phải cùng Trần Vân Thanh thành hôn thì mới được. A, chỉ là Vân Thanh, không lẽ anh không có yêu em? Anh chỉ xem em như một món đồ chơi của anh thôi có phải không? Lại Tinh Tinh dừng lại công việc mặc hỷ phục cho Trần Vân Thanh trên tay, nàng nhìn hắn, một đôi mắt bi thương hết sức nồng đậm lên tiếng hỏi. Không phải. Đương nhiên là không phải. Làm sao có chuyện đó, hắn thật là có tình cảm với Lại Lại Tinh Tinh mà, nếu không cũng đâu có cùng nàng ta đi đến một bước này. Trần Vân Thanh hắn đúng là có chút háo sắc thật. Nhưng không phải ai hắn cũng yêu, ai hắn cũng làm chuyện sàng bậy cho được, hắn có nguyên tắc rất rõ ràng dành cho mình a được. Chúng ta thành thân. Bây giờ liền thành thân. Trần Vân Thanh bại lui, hắn là thấy bại toàn tập rồi. Loại ánh mắt tuyệt vọng này của Lại Tinh Tinh, Trần Vân Thanh hắn biết, bây giờ nếu mà hắn bước ra khỏi căn phòng này một bước, từ nay về sau sẽ chẳng còn có cơ hội gặp được Lại Tinh Tinh thêm một lần nào nữa. Một bãi trời đất. Câu nói của Trần Vân Thanh làm cho Lại Tinh Tinh hết sức là vui mừng, nụ cười trên môi giống như muôn hoa đua nở, nó khác biệt quá xa so với lại tình cảnh muốn sống muốn chết khi nãy, cứ như hai người mở dạng. Trần Vân Thanh cũng là hoa mắt chóng mặt, thật sự hắn cũng là không biết vừa mới rồi là Lại Tinh muốn chết thật hay chỉ là đóng kịch lừa hắn nữa đây. Nhưng thôi, hắn không có dám thử, nếu mà kình phán đoán sai, cô gái này thật sự ra đi, khi đó hắn có hối hận cũng muộn màng mất rồi. Vân Thanh, kể từ bây giờ em là vợ chính thức của anh. Nghi lễ cũng đã kết thúc rồi, giờ phút này Lại Tinh Tinh nàng là vợ của Trần Vân Thanh, là người vợ đầu tiên nha. Theo quy tắc, nàng chính là chính thất rồi, dù sau này Trần Vân Thanh có lấy ai đi chăng nữa, nàng cũng là chị cả, điều này không thể nào thay đổi được. Đây là mục đích chính yếu của nàng khi cùng Trần Vân Thanh thành thân. Là nữ nhi mà, nàng cũng liền phải lo nghĩ cho bản thân mình con đường về sau một chút chứ. Phải. Em là vợ của anh. Trần Vân Thanh gật đầu, hắn là đã qua bao lần nghĩ, khi mình thành hôn sẽ có cái quang cảnh hoành tráng như thế nào, người người chúc mừng ra sao. Có nằm mơ hắn cũng là hiểu nghĩ đến, hôn lễ của mình lại sơ sài đến cái trình độ này, ngay cả người dám hôn cũng chẳng có. Chương 659, Linh Ngọc. Chương 659, Linh Ngọc. Phải. Em là vợ của anh. Trần Vân Thanh gật đầu. Hắn là đã qua bao lần nghĩ, khi mình thành hôn sẽ có cái quang cảnh hoành tráng như thế nào, người người chúc mừng ra sao. Có nằm mơ hắn cũng là hiểu nghĩ đến, hôn lễ của mình lại sơ sài đến cái trình độ này, ngay cả người dám hôn cũng chẳng có. Vân Thanh, anh đúng là tốt với em nhất. Lại Tinh Tinh ôm lấy Trần Vân Thanh, tặng cho hắn một nụ hôn, gương mặt khá là hài lòng. Chuyện lần này nàng có phần ép buộc Trần Vân Thanh trong đó, tuy nhiên nếu Trần Vân Thanh không có yêu nàng, cũng sẽ không đi đến bước này. Chuyện này cần phải nói hay sao? Đã quyết định chấp nhận Lại Tinh Tinh, những chuyện khác hắn cũng không thèm quan tâm đến nữa, sau này xảy ra chuyện gì, hắn sẽ nghĩ cách ứng phó sau vậy. Nhưng khi có người ngoài, vẫn phải quay trở lại xương hô như trước. Nghĩ đến chuyện sau này, Lại Tinh Tinh không khỏi giật mình một cái, quyết định của mình vừa rồi có quá đồng bộ hay là chỉ đây, một khi người bên ngoài biết nàng đã thành hôn, tin tức bay trở về Cổ Loa Thành. Không nói Lạc Diệu Văn tên kia, cha của nàng chính là người đầu tiên không buông tha cho nàng, Trần Vân Thanh cũng sẽ gặp phải nguy hiểm. Không được nha, chúng ta đã thành hôn, sao có thể quay lại như trước đây được. Nhìn đến gương mặt tràn đầy lo lắng của Lại Tinh Tinh, Trần Vân Thanh trong lòng là một trận sảng khoái kéo đến. Cô nàng này à, cũng là biết sợ, như biết sẽ có hậu quả lớn đến như thế, hà tất còn sống chết đi cùng hắn thành hôn làm gì. Vân Thanh, thật không? Trần Vân Thanh này ngày thường thông minh, nhưng sao hôm nay lại trở nên ngu ngốc đột xuất như thế này được chứ? Ý thì là có biết, một khi quan hệ của hai người mình để cho người khác biết, nó sẽ có hậu quả khủng khiếp như thế nào hay là không đây? Ân, nếu như anh không có sợ Lạc Việt thái tử ghen tuông, em cũng không còn gì để nói, dù sao Quang Minh chính đại làm vợ bên cạnh anh, đây là điều mà em mong muốn từ lâu. Lại Tinh Tinh mỉm cười, anh chồng của nàng này, muốn hù dọa nàng, không có đơn giản như vậy đâu. Nàng không phải là Dương Tư Tư cô gái kia, có thể nhẹ dạ nghe Trần Vân Thanh nói sao cũng được. Không phải, anh đương nhiên là nghe theo lời của vợ anh rồi. Trần Vân Thanh cười bồi định hót một tiếng, cô gái này là dân buôn bán, đúng thật sự là không dễ dàng gì lừa gạt được cô ta. Đúng là hắn cũng chỉ nói chơi mà thôi, nào có dám đem quan hệ giữa hai người bọn họ ra bên ngoài công khai làm gì đâu. Tin tức này truyền ra, không nói mấy tên như Lạc Diệu Văn tìm đến hắn phiền toái, nội hai người con gái Dương Tư Tư cùng Lăng Tịnh Y Y lừa ghen hắn cũng là chịu không nổi rồi. Phu con nha, hôm nay anh đến đây tìm em ngoài nhớ em ra còn có chuyện gì khác nữa hay là không? Lại Tinh Tinh trong lòng khá là khinh thường anh chồng này của mình khẩu thị tâm phi, tuy nhiên nàng không có đi chuyên sâu vào vấn đề làm cái gì. Trần Vân Thanh chịu nghe lời của nàng không có đem quan hệ hai người công khai đối với nàng đã là rất tốt rồi. Nương tử à, em nói đi đâu vậy? Anh đến nơi này hoàn toàn là vì muốn gặp em. Trần Vân Thanh lên tiếng trách cứ, Lại Tinh Tinh này sao cứ hiểu lầm hắn mãi như vậy kia chứ? Trần Vân Thanh hắn vì quá nhớ cô ta nên mới đến nơi đây tìm gặp có được hay là không? Vậy sao? Em thật là hạnh phúc quá, nếu không có chuyện gì khác anh có thể rời đi được rồi. Tinh Nhi, thật ra mất mặt quá. Trần Vân Thanh mặt khá là đỏ, xấu hổ vô cùng à. Lại Tinh Tinh cô vợ này thật là không cho hắn bất kỳ một chút mặt mũi nào cả. Khổ nỗi hắn thật sự có chuyện cần nhờ đến sự giúp đỡ của cô ta, thôi đành ngậm đắng nuốt cay nhận lỗi vậy nói đi. Nếu giúp được em sẽ không có từ chối. Đau lòng thật nha, quả nhiên cũng là để cho nàng đoán đúng, tên khốn này đúng là không có lương tâm, đến nơi này là có mục đích khác, không phải hoàn toàn là vì nàng, uổng công nàng làm bao nhiêu thứ vì hắn, thật là không đáng chút nào cả mà. Quá đáng, thật sự quá đáng mà. Trên đường quay trở lại Mân Việt học viện, nghĩ đến chuyện vừa rồi tại gian phòng của Lại Tinh Tinh, càng nghĩ Trần Vân Thanh càng là bực tức vô cùng. Hôm nay nói thế nào cũng là ngày hắn cùng Lại Tinh Tinh thành hôn mà. Đúng ra là đêm động phòng hoa trúc, theo lẽ thường chú rể là phải cùng cô dâu ân ái vượt qua bóng đêm dài dằng dặc mới phải. Đằng này Lại Tinh Tinh ngược lại tốt, không cho hắn một cái sắc mặt tốt đến xem thì cũng thôi, còn là vô tình đem phu quân là hắn đây đổi thẳng cổ ra bên ngoài, trên đời này làm gì có người vợ nào như thế kia chứ. Càng nghĩ Trần Vân Thanh hắn là càng không thể nào nuốt trôi cơn giận này được, hắn hiện tại có chút hối hận đã thành hôn với cô ta rồi. Hai, nói thì nói thế thôi, nhưng Trần Vân Thanh hắn cũng hiểu quá rõ ràng, mình là không thể ở nơi đó qua đêm được, thân phận của hắn bên ngoài chỉ là hộ vệ của Lại Tinh Tinh. Cô ta cho hắn đi vào khuê phòng của mình gần 4 tiếng đồng hồ, đó đã là điều tối kỵ, nếu còn qua đêm nơi đó nữa, không phải muốn nói cho người trong thiên hạ biết rõ hắn là phu quân của Lại Tinh Tinh hay là sao đây? Liệt Dương Linh Ngọc. Có khối ngọc này, nghĩ đến Hắc Ngục Thôn Viêm của mình có thể đột phá tam giai trung phẩm linh hỏa rồi chứ nhỉ? Trần Vân Thanh ngắm nghía một khối lớn hơn cái đầu của mình một chút khối màu đỏ ngọc thạch. Đừng nhìn nó có chút không được lớn mà xem thường, đây chính là Liệt Dương Linh Ngọc, sinh trưởng tại Cực Dương chi địa, cấp bậc của khối linh ngọc này lên đến tam giai thượng phẩm linh ngọc, rất là quý giá. Nó đối với việc luyện chế hỏa hệ tam giai thượng phẩm yêu binh rất là có công dụng, tài nguyên không thể nào thiếu được. Đáng nhắc đến, nó đối với Lại Trần Vân Thanh hắn đặc biệt quan trọng, nó có thể giúp Hắc Ngục Thôn Viêm đột phá cấp độ hiện tại, tăng lên một cái cảnh giới. Nhìn Hắc Ngục Thôn Viêm sau khi hắn đưa Liệt Dương Linh Ngọc này ra tỏ ra háo hức, muốn từ bên trong khí hải của hắn bay ra đem nó cắn nuốt đi, hắn cũng là đã đủ hiểu nó quý trọng đến trình độ nào. Không được, đây là bảo vật của La Lâm Thương Hội, mình không thể nào lấy nó đi được. Đem nó quăng trở lại nhẫn chứa vật bên trong, Trần Vân Thanh có ý nghĩ quay trở lại La Lâm Thương Hội trả nó cho Lại Tinh Tinh. Lại Tinh Tinh cô vợ này thật sự rất là tốt, khi hắn đưa ra chủ ý muốn nhờ cô ấy thu gom hỏa hệ thiên tài địa bảo, cô ta không chút do dự đưa hết tích chứa trong túi không gian của mình loại bảo vật này cho hắn, trong đó có khối linh ngọc này. Khi tiếp nhận khối liệt hỏa linh ngọc này từ tay của Lại Tinh Tinh, hắn cứ nghĩ nó là bảo vật của Lại Tinh Tinh mang theo, nên sảng khoái nhận lấy, ra bên ngoài La Lâm Thương Hội hắn mới biết, hóa ra là không có phải, đây là hàng tổng bộ đưa đến, là do đại nhân vật nào tại Mân Việt quận thành này đưa ra giá cao thu mua nó thì phải. Rắc rối chính là ở nơi này, nếu Liệt Dương Linh Ngọc này là bảo vật của Lại Tinh Tinh, hắn cầm cũng không có vấn đề gì, giữa vợ chồng với nhau chút ít đồ vật ngoài thân này không ai xem vào đâu. Tuy nhiên nếu nó là hàng của La Lâm Thương Hội thì lại khác, để mất đi cô ấy liền sẽ phải chịu trách nhiệm, hắn là không muốn nhìn thấy Lại Tinh Tinh bị phạt cái gì cả à, không sao đâu. Cô ấy là con gái của Lại Tinh Thần, chút chuyện này hoàn toàn có thể thu xếp được mà. Trần Vân Thanh nhíu mày, làm ra đấu tranh tâm lý, rất là khó khăn nha, Hắc Ngục Thôn Viêm ngọn lửa này bên trong khí hải không đồng tình với lại ý nghĩ quay trở lại đưa về Liệt Dương Linh Ngọc, đối với nó đây là cơ hội rất lớn để tiến lên giai, nó không muốn bỏ lỡ. Ngay cả Trần Vân Thanh hắn cũng vậy, nếu Hắc Ngục Thôn Viêm mà tiến đến giai, đối với hắn là có rất nhiều chỗ tốt, một trong số đó có thể lợi dụng uy năng của nó thi triển ra hỏa hệ yêu kỹ, loại này sức mạnh hủy diệt kinh khủng như thế nào hắn cũng đã từng được chứng kiến qua. Khi nó còn tam giai hạ phẩm như thế này, Trần Vân Thanh hắn có thể không ngán bất kỳ tên yêu sư trung kỳ nào, nếu gia tăng đến tam giai trung phẩm linh hỏa, có thể nói yêu sư hậu kỳ hắn cũng không hề sợ. Tinh Nhi, em chịu khổ một chút đi nha. Trần Vân Thanh thở dài một tiếng, quay bước đi trở về Mân Việt học viện, cuối cùng thì tham vọng của hắn cũng đã chiến thắng. Có thể chống lại yêu sư hậu kỳ khi chỉ đang tại yêu sư tứ trọng như hắn cái cám dỗ này thật không thể nào bỏ qua được. Chương 660, bất ngờ chương 660, bất ngờ Tinh Nhi. Em chịu khổ một chút đi nha. Trần Vân Thanh thở dài một tiếng, quay bước đi trở về Mân Việt học viện, cuối cùng thì tham vọng của hắn cũng đã chiến thắng. Có thể chống lại yêu sư hậu kỳ khi chỉ đang tại yêu sư tứ trọng như hắn, cái cám dỗ này thật không thể nào bỏ qua được. Nam Hoang Chi địa nơi đây làm gì có người nào tại yêu sư tứ trọng có thể có chiến lực ngang ngửa với lại yêu sư bát trọng, thậm chí cửu trọng đâu kia chứ? Nhất là khi hắn phải đi đến một nơi khá là nguy hiểm như Thái Hàn Sơn bên kia. Vì có thể bảo toàn được tính mạng, lần này hắn liền ích kỷ một lần vậy. Đương nhiên, hắn cũng hiểu với thân phận của Lại Tinh Tinh bên trong La Lâm Thương hội, dù có phạm vào tội chết cũng không có ai có thể làm gì được cô ta, chỉ cao lắm chịu chút ủy khuất, nên hắn mới quyết tâm không trở lại, không thì sẽ chẳng có chuyện hắn gì liệt Dương Linh Ngọc này làm tổn hại đến Lại Tinh Tinh. Phải làm thế nào trả lại nhân tình cho Lại Tinh Tinh đây? Có chút đau đầu, chuyến đi lần này của hắn không chỉ là lấy của Lại Tinh Tinh liệt Dương Linh Ngọc, trong nhẫn chữ vật của hắn hiện tại linh thảo cũng là chất cao như núi, cô gái kia là vì biết hắn là luyện đan sư, lại đang muốn đột phá tam giai luyện đan sư cấp độ, đang cần đến tam giai linh dược luyện đan, thế là đi đến La Lâm Thương hội kho hàng đem quá nữa tam giai linh dược bên trong đưa cho hắn. Tuy Lại Tinh Tinh không có nói cho hắn biết cụ thể số linh dược này trị giá bao nhiêu, nhưng lấy ánh mắt của hắn xem ra, vài triệu viên hạ phẩm linh thạch là có, số tiền này có thể là tích góp mấy năm nay của Lại Tinh Tinh rồi a, cứ thế không một chút nhíu mày đưa ra, làm cho Trần Vân Thanh hắn có chút khó xử. Thôi đi, chờ ta luyện ra tam giai đan dược, đem nó cho Tinh Tinh bán lấy tiền bù đắp lại là được rồi. Như vì chuyện này mà quay trở lại tính toán với lại Tinh Tinh, hắn dám bảo đảm cô gái này không có ly hôn với hắn cũng là chuyện lạ. Tính cách cô gái này thật sự sẽ làm như vậy, thôi thì chờ hắn nghĩ cách khác trả lại cả vốn lẫn lời cho cô ấy. Hắn cũng là không tin mình không luyện chế ra được tam giai đan dược. Giá trị của tam giai đan dược là siêu việt đám linh dược này về giá trị nhiều lắm, đưa cho cô ấy sẽ không làm cho cô ấy chịu thiệt thòi đâu. Ân, không đúng. Con đường này không có giống như đi trở lại Mân Việt học viện a. Trần Vân Thanh nhíu mày nhìn xung quanh hoàn cảnh, không biết khi nào mình lại đi lạc vào bên trong một đám rừng cây. Hắn tuy là nhớ đường không được tốt, nhưng Mân Việt học viện con đường quá nổi tiếng, hắn là không thể nào nhận không ra đi lầm cho được, hơn nữa Mân Việt quận thành bên trong làm gì có rừng rậm thế này. Mày nói đúng, con đường này không phải đi đến Mân Việt học viện, mà là đi đến âm minh giới đó. Đang lúc Trần Vân Thanh kinh nghi không hiểu, một âm thanh nhàn nhạt vang lên, để ý kỹ mà nói trong âm thanh vừa rồi chứa rất nhiều sát ý trong đó. Lâm đại sư, sao ông lại ở đây? Thực tế không cần Lâm Thế Đạo xuất hiện, chỉ cần ông ta cất lên tiếng nói, Trần Vân Thanh cũng là nhận ra ngay người đến là ai. Khả năng nhớ chuẩn xác âm thanh của người từng gặp một lần không quên của hắn cũng không phải là để trưng cho đẹp. Âm thanh đê tiện cùng khả ố của lão già dịch này dù biến hóa thế nào hắn cũng nhận ra mà. Điều hắn ngạc nhiên là Lâm Thế Đạo vì sao lại xuất hiện tại nơi đây, còn ngăn cản đường đi của hắn nữa, ông ta là muốn làm gì đây? Sao không phải là ta? Lâm Thế Đạo hỏi ngược lại Trần Vân Thanh, âm thanh âm trầm đến đáng sợ. Ngài là muốn giết tôi? Trần Vân Thanh lùi lại phía sau ba bước, linh lực trải rộng toàn thân, hết sức là để phòng Lâm Thế Đạo. Không thể làm cho hắn nghĩ khác đi được, ánh mắt của Lâm Thế Đạo nhìn hắn quá quen thuộc, làm cho hắn liên tưởng đến những người khác. Những nguyên nhân đó trước khi muốn giết hắn, cũng thường sẽ dùng loại ánh mắt này, lời nói này để cùng hắn nói chuyện. Mày nói đúng rồi. Lâm Thế Đạo gật đầu, không có phủ nhận lời Trần Vân Thanh vừa nói, hơn nữa sát ý trong ánh mắt là ngày càng dày đặc. Lâm Thế Đạo hắn là tam giai trung kỳ trận pháp sư, muốn công ngàn việc, làm gì có thời gian đi đến nơi này cùng một tên vô danh tiểu tốt như Trần Vân Thanh nói chuyện phiếm kia chứ. Đến bây giờ mà tên tiểu tử này mới nhận ra được hắn đến nơi đây để giết ý gì, xem ra trí tuệ y cũng thấp đến đáng thương. Có thể nói cho tôi biết nguyên nhân? Đôi chút giật mình qua đi, Trần Vân Thanh liền là bình tĩnh trở lại. Những năm qua người đến giết hắn nhiều lắm, dù có bất ngờ một chút, nhưng để nói hắn khiếp sợ cùng mất đi bình tĩnh thì vẫn còn kém khá xa. Mày trong lòng đã biết quá rõ, cần gì phải hỏi ta? Là vì Lại Tinh Tinh một chuyện. Trần Vân Thanh nhớ ra, hắn tại La Lâm Thương hội vừa rồi vì bảo hộ Lại Tinh Tinh, nên là không để cho Lâm Thế Đạo thoải mái, nhưng là hắn không nghĩ đến con người này lại nhỏ nhen đến như vậy, chỉ vì một chuyện bé xíu như hạt mè, cũng liền ghi hận hắn, muốn giết chết hắn cho bằng được. Không có sai. Sai lầm lớn nhất của mày là không nên có tình cảm với Lại Tinh Tinh. Lâm Thế Đạo gật đầu, sát khí tự thân phát ra rất là nồng đậm. Lâm Thế Đạo hắn tuy là người nhỏ mọn, ngay tí tất báo, tuy nhiên còn không đến nỗi vì một chút chuyện nhỏ Trần Vân Thanh đắc tội nhẹ với hắn tại lúc giám định toàn đao trận pháp kia liền ra tay giết đi. Hắn sau khi tiêu diệt được Ô Kim Cang, liền muốn quay lại La Lâm Thương hội cùng Lại Tinh Tinh trò chuyện một chút, nhưng tiếc là Lại Tinh Tinh đã trở lại khuê phòng của mình. Càng đáng giận hơn, khi một canh giờ sau Trần Vân Thanh này lại từ khuê phòng của Lại Tinh Tinh đi ra. Khuê phòng của Lại Tinh Tinh là cấm địa tại La Lâm Thương hội, hắn nhiều lần ngỏ ý muốn đến thăm cô ấy một lần, nhưng Lại Tinh Tinh không bao giờ đồng ý qua cả, không có bất kỳ người nào có thể vào khuê phòng kia của Lại Tinh Tinh. Nhưng hôm nay, Trần Vân Thanh lại có thể được vào bên trong, còn ở lại đó suốt 2 tiếng đồng hồ, nếu nói hai người không có chuyện gì mờ ám, hắn cũng là sẽ không có tin tưởng, không ai tin tưởng được cả. Lại Tinh Tinh cô gái này là nữ thần trong lòng của hắn, là người con gái mà mấy chục năm qua Lâm Thế Đạo hắn động lòng qua, hắn là tuyệt đối không cho phép Lại Tinh Tinh đi yêu thích người khác, cũng không cho phép bất kỳ người nào có ý nghĩ theo đuổi Lại Tinh Tinh, ai vi phạm, hắn là giết chết người đó. Tên Trần Vân Thanh này không phải là người đầu tiên, cũng sẽ không phải là người cuối cùng đâu. Ra mà không nên biết. Trần Vân Thanh tức giận mắng một câu. Lâm Thế Đạo này nhìn qua cũng 7-80 tuổi rồi, so với lại cha của Lại Tinh Tinh không khéo còn già hơn nữa, đã thế không biết thân biết phận mình, lại đi ưa thích một cô gái quá trẻ đẹp như Lại Tinh Tinh, rất là không biết xấu hổ. Thằng cha già này biết mình từ khuê phòng của Lại Tinh Tinh đi ra. Qua lời nói vừa rồi của Lâm Thế Đạo, Trần Vân Thanh hơi có chút giật mình. Trần Vân Thanh hắn hiểu được hành động của mình tại La Lâm Thương hội là không qua mắt được Lâm Thế Đạo, hay nói đúng hơn là lão già này vẫn luôn giám sát nhất cử nhất động của Lại Tinh Tinh, như vậy liền là có phiền toái rất lớn rồi đây.
Ông,
lên đường đi thôi. Lâm Thế Đạo rất ghét người khác nói hắn già, hắn vẫn còn thanh xuân nhiều lắm, chẳng qua là vì đâm chìm trong trận pháp chi đạo chưa tu sửa lại nhan sắc của mình mà thôi, thật tế hắn là một kỹ nam tử mà. Hơn nữa tại tu luyện giới nơi này làm gì có ai dựa vài tuổi tác để đánh giá một con người đâu kia chứ, thứ mà mọi người nhìn vào là tu vi cùng thực lực. Lâm Thế Đạo hắn là yêu sư thất trọng, hắn còn mấy chục năm sống lâu, thêm vào trận pháp xuất quỷ nhập thần của mình, hắn hoàn toàn xứng đôi với lại một đại mỹ nhân như Lại Tinh Tinh. Trần Vân Thanh tên tiểu tử khốn kiếp này không những có tình ý với lại Lại Tinh Tinh, còn là lên tiếng chê hắn giả, tên này hôm nay phải chết không hề nghi ngờ.
Ông,
dầm,
phúc,
quá nhanh. Trần Vân Thanh nhìn lên kinh ngạc, một trưởng vừa rồi của Lâm Thế Đạo không có gì là đặc sắc, chỉ tương đương với lại nhị giai trung phẩm yêu kỹ cảnh giới tiểu thành. Chương 661, dùng đạo của người. Chương 661, dùng đạo của người. Trần Vân Thanh nhìn lên kinh ngạc. Một trưởng vừa rồi của Lâm Thế Đạo không có gì là đặc sắc, chỉ tương đương với lại nhị giai trung phẩm yêu kỹ cảnh giới tiểu thành. Tuy nhiên tu vi của lão già này lại quá cao, yêu sư thất trọng trung kỳ cảnh giới, dựa vào linh lực hùng hậu trong cơ thể của mình, xuất ra chiêu thức uy lực không phải là bình thường yêu sư trung kỳ có thể chống lại được. Vừa rồi không phải hắn dùng lôi bộ nhanh chóng tránh đi, chỉ sợ hiện tại mình đã là một cái xác chết mất rồi. Yêu sư tứ trọng hậu kỳ. Lâm Thế Đạo ngạc nhiên. Nhìn Trần Vân Thanh này còn rất là trẻ tuổi, không nghĩ lại là yêu sư tứ trọng hậu kỳ cường giả, vừa rồi không phải tên này sử dụng thân pháp làm linh lực dao động, hắn còn là không hề biết Trần Vân Thanh cảnh giới chân chính nữa mà.
Khoan đã,
mà sao tên Trần Vân Thanh này có thể là yêu sư tứ trọng hậu kỳ được kìa? Trong hàng cự đầu của Mân Biệt Học Viện hắn cũng nghe qua không ít, nhưng hắn chưa nghe nói qua Trần Vân Thanh cái tên này.
Chết,
hôm nay mày nhất định phải chết. Nhận ra được tu vi chân chính của Trần Vân Thanh, sát ý bên trong ánh mắt của Lâm Thế Đạo càng ngày càng nồng đậm. Tuổi trẻ thiên tiêu, thật sự là tuổi trẻ thiên tiêu, mới nhiêu đây tuổi đã có cảnh giới như thế này rồi, nếu mà để tên tiểu tử này có thêm thời gian, vậy hắn làm sao có thể sống sót được. Lâm Thế Đạo hắn đối với tu luyện cũng có hứng thú, thiên phú cũng không đến nỗi tệ, nhưng là đột phá được yêu sư cũng phải ngoài 30 tuổi. Còn Trần Vân Thanh này mới mười mấy tuổi đã là yêu sư tứ trọng, tại Lạc Việt Vương quốc nơi này hắn chưa từng nghe nói qua, hai người bọn họ đã kết thù, như vậy hôm nay không thể nào để loại thiên tiêu này còn sống mới được.
Chạy thôi.
Yêu sư thất trọng trung kỳ thật sự rất mạnh, muốn đối phó với lại cường giả như thế này đối với lại Trần Vân Thanh hắn đúng thật sự là có một chút khó khăn, tạm thời lánh đi mũi nhọn của đối phương trước cái đã, sau này quay lại tính toán với đối phương cũng không muộn.
Ân,
sao lại thế này? Chuyện quái lạ gì thế? Hắn dùng hết tốc độ chạy thật nhanh, nhưng làm sao chạy cả buổi hắn cũng liền là đứng nguyên tại vị trí cũ như thế này.
Dầm.
Tiểu tử, chạy đi. Sao mày không có chạy tiếp nữa? Lâm Thế Đạo thân ảnh như ma mị, Trần Vân Thanh còn chưa kịp phản ứng lại thế nào thì đã phải ăn ngay một cước của đối phương, căn bản không có cách nào để tránh né cả.
Khu,
phúc, trận pháp. Ông dùng trận pháp giam cầm tôi lại. Cảnh vật xung quanh khác biệt, nơi đây không thể nào là rừng rậm chứa đầy cây cối được, hắn cũng không thể nào chạy mãi vẫn không rời khỏi vị trí cũ một bước, nhớ đến thân phận của Lâm Thế Đạo, hắn liền nghĩ ngay ra là mình đã rơi vào trận pháp của đối phương mất rồi.
Mày cũng không có ngu lắm.
Lâm Thế Đạo gật đầu, trận pháp nơi đây hoàn toàn hắn làm ra, cấp độ của nó lên đến tam giai trung phẩm, mục đích là giam cầm Trần Vân Thanh lại, cũng là không muốn để cho người khác nghe tiếng động lạ quấy rầy hành động của hắn. Mới ban đầu hắn còn cho là mình làm việc có chút cẩn trọng, đối phó với lại một tên tiểu tử mười mấy tuổi chưa giáo máu đầu, lại đi dùng đến trận pháp cao siêu như thế để đối phó. Tuy nhiên qua chuyện vừa rồi hắn là quá may vì quyết định của mình hoàn toàn đúng đắn, thằng nhóc Trần Vân Thanh này không phải là thiên kiêu bình thường, mà là một tên quái vật, thân pháp vừa rồi y sử dụng là tam giai trung phẩm yêu kỹ cảnh giới viên mãn, dựa vài loại thân pháp này, muốn thoát khỏi lòng bàn tay của yêu sư thất trọng trung kỳ như hắn là không có gì khó khăn.
Ông,
mày có thể lên đường được rồi. Phiến La trưởng xuất ra, Lâm Thế Đạo cười gần một tiếng, đêm dài lắm mộng, dù là nắm chắc phần thắng trong tay, thằng nhóc này ở trong trận pháp của mình có chắc cánh cũng không phải thể nào bay được, nhưng là hắn nghĩ vẫn nên kết thúc cái mạng của y sớm một chút thì hay hơn.
Dầm.
Không chúng sao? Lâm Thế Đạo nhíu mày, uy lực một trưởng của hắn hiểu quá rõ ràng, yêu sư lục trọng hậu kỳ toàn thịnh cũng chỉ có nước chết, Trần Vân Thanh chỉ là một tên yêu sư tứ trọng hậu kỳ, thêm vào còn tại trong trận pháp của hắn, sao có thể tránh được một trưởng kia được nhỉ?
Ân,
nguy hiểm. Lâm Thế Đạo là yêu sư thất trọng cường giả, thần thức của hắn là linh mẫn hơn bình thường yêu sư trung kỳ trở xuống quá nhiều, chỉ cần có gió thổi cỏ lay quanh hắn vài mét, hắn cũng liền có thể phát hiện ra.
Dầm.
Phúc. Mày. Phát hiện ra nguy cơ đằng sau là một chuyện, có thể tránh thoát được hay không là một chuyện khác. Trần Vân Thanh sử dụng thân pháp của y quá nhanh đi mất, hắn lại không cảm nhận được vị trí chính xác của Trần Vân Thanh, chúng chiêu là chuyện không thể nào tránh khỏi.
Lao giả dịch.
Trên người của ông có mặt hộ giáp sao? Trần Vân Thanh không có tấn công nữa, đưa mắt về còn đang giả vờ như người sắp chết Lâm Thế Đạo bên kia gần giọng hỏi. Nhiệt hỏa nguyên dương trưởng của hắn đã đạt đến cảnh giới viên mãn, thêm vào hắc ngục thôn biêm lực lượng, yêu sư thất trọng hậu kỳ trở xuống hoàn toàn không có cơ hội sống sót, nhất là hắn còn dùng chiêu đánh lén nữa chứ. Lâm Thế Đạo này hắn nhìn ra chiến lực không hơn yêu sư thất trọng sơ kỳ là mấy, người như vậy ăn một trưởng toàn lực của hắn đúng lý đã đi đời nhà ma rồi, không có ngấp ngoài như hiện tại đâu. Tên này rõ ràng là đang đóng kịch, muốn để cho hắn sơ ý liền ra tay đây mà.
Hắc,
hắc,
Trần Vân Thanh,
tao thật sự có chút xem thường mày. Lâm Thế Đạo đứng lên, chứng minh lời nói của Trần Vân Thanh vừa rồi hoàn toàn là sự thật, nhưng vẫn không hoàn toàn chính xác 100%, đúng là hộ giáp hắn mang trên người có thể đem đại lượng kinh lực của Trần Vân Thanh hóa giải, nhưng lực lượng phản chấn của nó cũng làm cho lục phủ ngũ tạng của hắn chấn động không hề nhẹ, nôn ra huyết kia vừa rồi cũng không phải là đóng kịch duyên cớ đâu. Nếu mà Trần Vân Thanh này tiếp tục công kích thêm vài lần nữa, kinh lực không hề giảm, hắn dù có hộ giáp tại thân, cũng sẽ bị chấn đến chết, đáng tiếc là thằng nhóc này không có cơ hội thứ hai như vậy nữa. Xẹt. Ong. Phiến La Trưởng. Giết. Không thể làm cho Trần Vân Thanh mắc mưu lo là cảnh giới cũng không có sao, Lâm Thế Đạo hắn chỉ tốn thêm một ít thời gian cùng sức lực nữa mà thôi. Nên nhớ hắn là nắm quá nhiều lợi thế, Trần Vân Thanh một khi còn ở tại trong trận pháp của hắn, hắn liền có thể làm chủ sinh tử của Y, hắn là không tin Y có thể may mắn thoát khỏi bàn tay của hắn thêm một lần nữa. Ong. Dầm. Phúc. Sao? Sao? Lại như thế này? Kịch bản không đúng, Lâm Thế Đạo hắn nương theo trận pháp hỗ trợ biến mất, Trần Vân Thanh sẽ không thể nào phát hiện ra được tung tích của hắn, sẽ bị động chịu đòn mới phải, như thế nào người chúng chiêu lại là hắn đây, tên Trần Vân Thanh đó làm như thế nào mà làm được như thế kia? Lâm Thế Đạo. Mùi bị gậy ông đập lưng ông có phải thoải mái lắm hay không hả? Trần Vân Thanh treo nụ cười trên môi, đi đến Lâm Thế Đạo vị trí, dùng chân đạp lên ngực của hắn, có chút ra sức. Nếu như vừa rồi hắn còn là sợ Lâm Thế Đạo dở trò, như vậy bây giờ đã không còn cần thiết nữa, liên tiếp chúng phải hai trưởng toàn lực của hắn, dù là yêu sư bắt trọng hậu kỳ cũng là không thể nào chịu nổi, huống chi là Lâm Thế Đạo tên này. Khu. Phúc. Mày. Mày. Làm sao có thể biết được chính xác vị trí của hắn, nên nhớ hắn là ẩn trốn bên trong trận pháp để mà xuất thủ a, còn vừa rồi Trần Vân Thanh nói với hắn vậy ông đập lưng ông gì đó, không lẽ? Hắc. Hắc. Lâm đại sư, ông đoán đúng rồi. Tôi chính là lợi dụng trận pháp của ông để mà đánh lại ông đó. Trần Vân Thanh thêm ra sức một chút, cách hộ giáp dùng linh lực đánh tan đi khí hải của Lâm Thế Đạo, có như vậy, tên này mới không thể nào làm ra sóng gió gì nữa. Cẩn thận của Trần Vân Thanh hắn tuyệt đối không thừa, tên Lâm Thế Đạo này là một con cáo giả, còn là lâu năm trận pháp sư cao cấp, thủ đoạn tuyệt đối không ít, hắn dù nắm chắc phần thắng, nhưng cũng không muốn lật tuyển trong mương đâu. Phúc. Không thể nào. Không thể nào. Khí hải bị phế mang đến đau đớn Lâm Thế Đạo là nhận ra được, Lâm Thế Đạo biết quá rõ từ nay trở về sau hắn hoàn toàn trở thành một tên phế nhân thực sự rồi. Tuy nhiên hắn không có quan tâm đến chuyện này, mà hắn quan tâm đến lời nói vừa rồi của Trần Vân Thanh nhiều hơn. Chương 662, Trận Tông. Chương 662, Trận Tông Phúc. Không thể nào. Không thể nào. Khí hải bị phế mang đến đau đớn Lâm Thế Đạo là nhận ra được, Lâm Thế Đạo biết quá rõ từ nay trở về sau hắn hoàn toàn trở thành một tên phế nhân thực sự rồi. Tuy nhiên hắn không có quan tâm đến chuyện này, mà hắn quan tâm đến lời nói vừa rồi của Trần Vân Thanh nhiều hơn. Trần Vân Thanh vừa rồi nói y chính là dùng trận pháp của hắn để đối phó lại hắn, như y nói không sai, vậy y cũng là một tên trận pháp sư rồi. Hơn nữa có thể trong lúc hắn không hề biết gì cả, đem tam giai trung phẩm trận pháp cải biên, đưa về quyền sử dụng của mình, thủ đoạn này quá chi là khủng bố. Theo hắn thấy tại Mân Việt quận thành nơi này không ai có thể làm được như vậy, dù cho đó có là Lỗ Tí đại sư, cấp trên của hắn, tam giai hậu kỳ trận pháp sư, cũng không có cái bản lĩnh đó. Làm được như vậy, tạo nghệ trận pháp sư của đối phương chí ít cũng phải là tứ giai trận tông. Trận tông a, Lạc Việt Vương quốc cũng không có bao nhiêu như thế đâu. Trừ trận vương gia, trận tông là đỉnh cao tại Lạc Việt Vương quốc cũng như toàn bộ đại lục này rồi. Quan trọng là Trần Vân Thanh quá trẻ tuổi, nói ý đạt đến tứ giai trận tông cấp độ, có đánh chết Lâm Thế Đạo hắn cũng không có tin. Rắc. Tin hay không là chuyện của ông, Trần Vân Thanh tôi không cần thiết giải thích cái gì. Một cước đem cổ họng của Lâm Thế Đạo đập nát, làm cho y chết không thể nào chết hơn được nữa, Trần Vân Thanh mới nhàn nhạt lên tiếng. Tam giai trung phẩm trận pháp, đây cũng không phải là đầu tiên Trần Vân Thanh hắn đem loại trận pháp như thế này hóa giải, tại Linh Tùng Sơn hắn là đã làm qua một lần rồi mà. Khi đó hắn mới chỉ là tam giai trung kỳ trận pháp sư cấp độ, hiện tại hắn đã là tam giai hậu kỳ. Thu phục cái tam giai trung phẩm trận pháp này không phải càng là thêm nhẹ nhàng hơn hay là sao? Thực tế khi phát hiện hoàn cảnh nơi này không có đúng, Trần Vân Thanh hắn đưa thần niệm đi ra bên ngoài đã nhận ra được mình đang ở trong trận pháp của Lâm Thế Đạo, hắn cùng ông ta nói nhiều như thế cũng chỉ là muốn kéo dài thêm chút ít thời gian, làm cho hắn chuẩn bị phá trận. Lâm Thế Đạo có muốn trách thì nên trách bản thân của mình quá tự tin, cũng quá kiêu ngạo, không có đem Trần Vân Thanh hắn đặt tại trong mắt đi. Ngươi! Lâm Thế Đạo nhìn chằm chằm vào Trần Vân Thanh một lúc lâu trước khi nhắm mắt, hắn như muốn nói cái gì với lại Trần Vân Thanh, đáng tiếc là đã không còn có cơ hội đó nữa rồi. Chật chật. Tam giai thượng phẩm hộ giáp này quả thật không phải tầm thường, không phải Hắc Ngục thôn viêm quá lợi hại, với thực lực của mình bây giờ, rất khó có thể đem Lâm Thế Đạo giết đi. Kiểm kê chiến lợi phẩm bắt đầu, Lâm Thế Đạo đã chết, hiện tại tất cả tài nguyên của y cũng là vật vô chủ. Không, phải nói là có chủ nhân mới là hắn đây mới đúng. Thứ mà hắn quan tâm nhất, cũng muốn lấy nhất chính là chiếc hộ giáp mà Lâm Thế Đạo đang mang trên người, đây là thứ mà đã làm cho Trần Vân Thanh hắn đau đầu một thời gian, nó cũng là giúp Lâm Thế Đạo không ít lần. Lúc trước hắn cho là Lâm Thế Đạo mang trên người chỉ là tam giai trung phẩm hộ giáp, nhưng bây giờ cầm nó trong tay, Trần Vân Thanh mới biết mình đã nhầm, cấp bậc của nó là lên đến tam giai thượng phẩm, nói thật lòng. Nếu như không phải Hắc Ngục thôn viêm hỏa diễm có công năng xuyên phá mọi cấm chế, chỉ đơn thuần thi triển liệt hỏa nguyên dương trường, Trần Vân Thanh hắn khó có khả năng đem Lâm Thế Đạo giết đi. Lực lượng bảo hộ của bộ hộ giáp này tương đương với lại vài chục viễn cổ yêu tượng lực lượng, không có yêu tông nhất trọng trung kỳ trở lên, rất khó có thể đem nó phá hủy. Lần này Trần Vân Thanh hắn là gặp được bảo vật rồi, có nó trong tay, thêm vài bản lĩnh của mình, từ đây về sau yêu tông bên dưới hắn là không cần thiết sợ hãi nữa. Tiền của phi nghĩa cũng không ít, thứ quan trọng là trận pháp cùng tam giai tài liệu đều có đủ, xem ra lần này thịt Lâm Thế Đạo là đúng rồi. Liếc nhìn túi không gian của Lâm Thế Đạo một cái, Trần Vân Thanh gật đầu hài lòng, những thứ như hạ phẩm linh thạch vài triệu viên không phải là số tiền lớn Lâm đối với lại Trần Vân Thanh hắn, thứ mà hắn chú ý là trận pháp thư tịch cùng tài liệu luyện chế tam giai trận kỳ cũng có không ít. Theo hắn thấy những năm gần đây có thể Lâm Thế Đạo đã bước vào bình cảnh của tam giai hậu kỳ trận pháp sư, nên tay này đã bắt đầu thu gom tam giai thượng phẩm trận pháp thư tịch nghiên cứu, chúng nó không phải nhiều, phần lớn chỉ là ảo trận, phòng ngự trận pháp, tụ linh trận pháp, những loại trận pháp khá dễ dàng để nắm bắt, không có cần phải tốn quá nhiều tâm trí vào những bộ công kích trận pháp hay sát trận. Tiếc là đến hiện tại Lâm Thế Đạo còn chưa đột phá được tam giai hậu kỳ trận pháp sư, không thì lần này muốn đối phó tên này cũng liền là phải tốn không ít tâm tư cũng như nguy hiểm. Hiện tại những bộ trận pháp này đều đã là của Trần Vân Thanh hắn cả, thêm sát trận mà hắn có được tại La Lâm Thương Hội, đã đủ bộ công phòng trận pháp, từ đây đến khi đột phá tứ giai trận pháp sư, hắn là không cần lo lắng đến chuyện mình không có trận pháp để nghiên cứu nữa rồi. Hắn tâm đắc là đám tam giai linh tài, tài liệu luyện chế trận kỳ bên trong túi không gian của Lâm Thế Đạo. Đến La Lâm Thương Hội lần này, mua lấy tam giai linh tài luyện chế trận kỳ, cũng là một trong số những mục đích của hắn. Chỉ là hắn nghe lại Tinh Tinh nói những thứ này hiện tại đã hết hàng, phần lớn hiện tại đang nằm trong tay trận pháp sư công hội, muốn có nó cũng chỉ có thể đến trận pháp sư công hội hỏi thăm, mà hắn thời gian cấp bách, làm gì có thời gian đi đến nơi đó đâu chứ. Giờ đây có đám này tài liệu của Lâm Thế Đạo, Trần Vân Thanh hắn đã hoàn thành được mục đích của mình rồi, số tài nguyên này có thể để cho hắn sử dụng dài dài. Lâm Thế Đạo lần này đến nơi đây không phải là để giết Trần Vân Thanh hắn, mà là đến đây để đưa tài nguyên, người này thật quá tốt với hắn quá đi, nếu thời gian quay trở lại, hắn nghĩ dựa vào đám tài nguyên này, hắn cũng có thể tha cho Lâm Thế Đạo một mạng. Vị hội trưởng kia là tam giai hậu kỳ trận pháp sư, gia sản chắc là nhiều hơn Lâm Thế Đạo này rất nhiều. Trần Vân Thanh vẻ cảm, hắn có ý nghĩ đánh chủ ý lên hội trưởng của trận pháp sư công hội, tên là Lỗ Tí thì phải. Người này là tam giai hậu kỳ trận pháp sư, cao hơn Lâm Thế Đạo một cái cảnh giới, Lâm Thế Đạo trên người tài nguyên đã phong phú như thế này rồi, Lỗ Tí nắm trong tay cả trận pháp sư công hội, gia sản phải là nhiều gấp mấy lần Lâm Thế Đạo mới đúng. Nói không chừng trong tay của Lỗ Tí còn có tứ giai trận pháp thư tịch cũng nên. Trần Vân Thanh hắn sắp hướng đến tứ giai trận pháp sư tiến bước, dĩ nhiên cũng là không thể bỏ qua cho Lỗ Tí người này. Nói nữa trong nhật ký mà Lâm Thế Đạo để lại, Trần Vân Thanh hắn là có nắm được yếu điểm của Lỗ Tí, nếu mà hắn dựa vào điểm yếu này uy hiếp, không tin Lỗ Tí không có đi vào khuôn khổ. Tạm thời vẫn còn chưa được. Đem tất cả tài nguyên của Lâm Thế Đạo chuyển qua hết bên trong nhẫn chứa vật của mình, cũng là gấp lấy quyển nhật ký của Lâm Thế Đạo trong tay lại, Trần Vân Thanh là kiểm chế lại tham niệm của mình. Nguyên nhân đơn giản thôi, Lỗ Tí ngoài tam giai hậu kỳ trận pháp sư thân phận, hội trưởng trận pháp sư công hội, còn là yêu tông nhất trọng hậu kỳ cường giả, một cường giả thuộc hàng top đầu tại Mân Việt quận thành nơi đây. Lấy chút thực lực của Trần Vân Thanh hắn hiện tại, đi tìm Lỗ Tí lấy tài nguyên, đó là một con đường chết, ít nhất cũng phải chờ tu vi của Trần Vân Thanh hắn đạt đến yêu sư hậu kỳ cái đã, khi ấy mới tính tiếp đi. Ân, có sát khí. Xẹt. Ào. Ào. Không nghĩ đến mình đã gần đến Mân Việt học viện rồi, vẫn còn có người muốn giết đi bản thân mình. Trần Vân Thanh suy nghĩ rất nhanh, không cần biết hung thủ tập kích sau lưng của mình là ai, trước tiên phải dùng toàn bộ thực lực bản thân trốn thoát chiêu thức tập kích này cái đã. Ong. Rầm. Yêu sư thất trọng. Tránh được một kích sau, Trần Vân Thanh quay lại quan sát đối phương vừa ra tay với lại mình. Hắn không nhìn ra thân phận, tuy nhiên cảnh giới đối phương là không thể nào qua được ánh mắt của hắn, yêu sư thất trọng là không thể nghi ngờ. Chương 663, chạy nhanh chương 663, chạy nhanh hắn không nhìn ra thân phận, tuy nhiên cảnh giới đối phương là không thể nào qua được ánh mắt của hắn, yêu sư thất trọng là không thể nghi ngờ. Hắn cũng không khỏi cảm thán vận khí mình hôm nay có chút xấu, hai người đêm nay muốn giết hắn, tên Lâm Thế Đạo kia cùng người trước mắt này, ai cũng đều là yêu sư thất trọng cảnh giới cả. Một sự trùng hợp không hề nhẹ nơi đây, có lẽ mình có duyên với mấy tay cường giả cảnh giới này chăng? Thuận tiên đao chạm, giết. Một kích không trúng, người áo đen thần bí ngay lập tức quay lại, ánh đao sáng như tuyết lóe lên, mang theo sát khí khủng bố cuốn đến vị trí của Trần Vân Thanh. Theo đó hoàn toàn không cho Trần Vân Thanh có cơ hội di chuyển tránh né, có thể nói người áo đen thần bí này kinh nghiệm chiến đấu hết sức là phong phú, đây không phải là lần một lần hai người này cùng với lại địch nhân đối đầu. Liệt Hỏa Nguyên Dương Trưởng, đao khí khủng bố kéo đến, Trần Vân Thanh cũng không hề chậm chân, thủ ấn phát động, một luồng hỏa quang thiêu đốt thiên địa không gian xuất hiện, nhắm thẳng vào đao mang vị trí của tên mặc áo đen này giết đến. Bên trong không khí lạnh lẽo về đêm này, luồng trưởng khí do Trần Vân Thanh phát ra, như là đánh tan vạn vật băng giá, không gian gần trăm mét xung quanh là nóng lên một cách lạ thường, nung nốt tất cả mọi thứ xung quanh mà nó đi qua. Ong, ầm ầm, phúc, thử, lùi lại vài bước, Trần Vân Thanh vẫn là đứng vững cước bộ của mình, nhìn tên áo đen đang bị đánh bay ra xa ngoài kia, không khỏi hừ lạnh một tiếng kinh thường. Yêu sư thất trọng cảnh giới đúng là cao cường, nhưng Trần Vân Thanh hắn là không còn giống như xưa, nội một môn tam giai trung phẩm yêu kỹ liệt hỏa nguyên dương trưởng đến viên mãn cũng có thể chống lại cường giả như thế này một hai rồi, còn chưa có tính đến những thủ đoạn khác. Như tên áo đen này là yêu sư thất trọng trung kỳ trở lên, hắn liền có thể kiêng kỵ vài phần, một tên yêu sư thất trọng sơ kỳ, đúng là không được Trần Vân Thanh hắn đặt tại trong mắt. Mày là người của Ngô gia? Trần Vân Thanh cất tiếng hỏi. Tuy là câu hỏi có vài phần nghi hoặc, nhưng Trần Vân Thanh hắn có nắm chắc được đến 7-8 thành người này là người của Ngô gia. Vốn Trần Vân Thanh cũng không biết được thân phận của đối phương đâu, tuy nhiên bộ yêu kỹ vừa rồi người áo đen này sử dụng đã tự tố cáo thân phận của Y Lý Thuận Thiên Đao Trảm, bộ yêu kỹ này Trần Vân Thanh hắn cũng đã từng nếm thử qua, chỉ nhìn một lần là hắn không có quên được. Tại Nam Trúc Lâm bên kia chút nữa hắn đã hưởng mạng dưới chiêu thức này mà. Ong, rầm rầm. Người áo đen không có trả lời câu hỏi của Trần Vân Thanh, cũng không có ý định trả lời câu hỏi của hắn. Chỉ thấy trên tay hắn xuất hiện mấy quả màu đen hình tròn, liền đem văng ra, phút chốc nơi đây sương khói mịt mù. Hắc Kiến Vũ, lại là Hắc Kiến Vũ. Lui lại phía sau thật nhanh, Trần Vân Thanh cũng thật sự không dám ra tay đem người này giết đi thật. Tại bên trong làn khói đen này, thần niệm của tu luyện giả bị hạ xuống mức độ thấp nhất, như một người mù một dạng. Cũng dựa vài thủ luận này, mấy tháng trước đây hắn là đã xin tạm tiếu nhất hồng một cái cánh tay, có tấm gương trước mắt kia, hắn không dám đi nói theo.
Ảo, ảo,
xem như mày may mắn. Dùng trường lực đem Hắc Yên Vũ đánh tan đi, đúng như Trần Vân Thanh hắn dự đoán, tên áo đen giết hắn đã không còn thấy bóng dáng tăm hơi nơi nào cả. Đây cũng là hoàn toàn nằm trong dự tính của hắn, tên áo đen này biết rõ không phải là đối thủ của hắn, nếu không sẽ không có dùng Hắc Yên Vũ làm che khuất tầm nhìn của hắn rời đi, tên đó hiểu quá rõ ràng, một khi ở lại cùng hắn tiếp tục chiến đấu, kết quả cuối cùng cũng chỉ có một con đường chết. Mày có thể chạy trốn được, nhưng có thể sống tiếp được hay không cũng phải xem vào vận khí của mày. Trần Vân Thanh nở nụ cười thân bí, theo sau hắn cũng không có để tâm đến tên áo đen vừa rồi đến giết hắn đó nữa, sải chân đi về phía Mân Việt học viện. Ngày mai hắn là phải đến Thái Hàn Sơn làm nhiệm vụ rồi, hiện tại Dương Tư Tư cùng Lăng Tịnh Y thì hai nha đầu kia chắc là đang lo lắng chi hắn lắm, cũng nên trở lại an ủi bọn họ một chút mới được, không thì ngày tháng của hắn sau này cũng có qua. Luyện khí đường, trưởng lão khu vực biệt viện. Mục trưởng lão rời đi lâu như vậy, liệu có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra hay không? Nô Mạnh Quyền khá là lo lắng nhìn ra ánh trăng bên ngoài sắp xuống núi mất rồi. Trần Vân Thanh rời khỏi Mân Việt học viện đêm hôm nay, Ngô gia bọn họ đã nhận được tin tức, cũng đã cho người theo dõi, báo lại tất cả hành tung cho Ngô Mục, người mà xung phong nhận nhiệm vụ lần này đi truy sát Trần Vân Thanh. Nắm đầy đủ tin tức về hành tung của Trần Vân Thanh như thế kia, theo lý mà nói Ngô Mục trưởng lão đã đem Trần Vân Thanh giết sát, hoàn thành nhiệm vụ trở lại nơi này rồi mới phải, làm sao trời đã gần sáng rồi vẫn chưa thấy ông ta trở lại. Nói thật hắn trong lòng cũng rất lo lắng, sợ Ngô Mục xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, không giết được Trần Vân Thanh là chuyện nhỏ, ông ta có chuyện gì mới là chuyện lớn. Ngô gia đám người mình hiện tại đang vào thời điểm nước sôi lửa bỏng, cần lắm một cao thủ như Ngô Mục ở bên cạnh giúp đỡ mọi chuyện, ông ta không có chuyện gì mới là tốt nhất. Ai nhị ca, anh yên tâm đi, Ngô Mục trưởng lão thực lực rất lợi hại, sẽ không có chuyện gì đâu. Ngô Mạnh Thành đi đến trấn an Ngô Mạnh Quyền một chút, hắn đây nói cũng không phải là không có lý đâu. Ngô Mục là yêu sư thất trọng cường giả, tại Mân Việt quận thành nơi đây cũng được xem như là một cao thủ, thêm vào thân phận Mân Việt học viện trưởng lão, trừ khi gặp được đám người cao thủ của cổ mạnh hai nhà gia, nếu không ông ta hoàn toàn có thể đi ngang được rồi. Ân, cổ gia cùng mạnh gia. Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, Ngô Mạnh Thành không khỏi dùng mình một cái. Hiện tại tình cảnh bây giờ, đám người mình có phó viện trưởng phía sau chống lưng, ngoài sáng đám yêu ma quỷ quái của hai nhà mạnh, cổ sẽ không dám làm gì bọn họ. Tuy nhiên trong bóng tối thì khó nói lắm. Nhất là hiện tại Ngô Mục đã rời khỏi Mân Việt học viện nơi đây, tạo cho hai nhà đó thời cơ vô cùng tốt, bọn chúng mà không ra tay thì cũng là một chuyện lạ. Ngô Mạnh Thành nhìn quanh mười mấy người Ngô gia còn lại nơi đây, bên ngoài họ vẫn đang rất là trấn tĩnh, tuy nhiên trong ánh mắt của mọi người, hắn vẫn là cảm nhận rõ ràng sự lo lắng bên trong. Rõ ràng rất nhiều người trong lòng vẫn là đang có suy nghĩ giống như hắn vậy. Không sao, Ngô gia chúng ta hồng phúc tề thiên, ông trời sẽ phù hộ cho chúng ta. Ngô Cẩm cảm nhận được không khí xung quanh có chút áp lực, hắn là lên tiếng trấn an mọi người một chút. Cẩm trưởng lão nói vô cùng chí lý, ông trời nhất định sẽ phù hộ cho Ngô gia chúng ta. Mười mấy người còn lại bên trong cũng lên tiếng tự trấn an nhau, tiếc là ánh mắt lo lắng đã bạn đứng đi nội tâm lo sợ chân thật của bọn họ. Không mấy ai đi tin tưởng ông trời sẽ đứng về phía Ngô gia của mình. Nếu thật như vậy, Ngô gia cũng đã không có đi đến bước đường cùng như thế này, bị hai gia tộc kia diệt đi mất, hiện tại phải sống bữa hôm lo bữa mai, ai cũng không biết sáng mai khi mình tỉnh lại, có còn sống sót trên đời này không nữa. Biết làm sao được, trong hoàn cảnh này cũng chỉ có thể tự lừa mình dối người mà thôi. Lại cạnh, là ai? Âm thanh bên trong biệt viện vang lên có chút gấp gáp, đám người Ngô Mạnh Quyền đang tâm trạng khá lo lắng bây giờ liền đề cao cảnh giác lên cấp độ cao nhất. Kết, khu, phúc, không cần, lo lắng, là tôi đây. Ngô Mục trưởng lão, ông làm sao vậy? Nhận ra được là người của mình sau, Ngô Cẩm đám người còn chưa kịp vui mừng thì điều đáng sợ lại đến, chỉ thấy Ngô Mục toàn thân đều là vết bỏng, gương mặt khá là nhợt nhạt, hơi thở mong manh, nhìn qua có thể nhận thấy ông ta là đang bị thương rất nặng ở dạng. Ngô Mục trưởng lão, là ai đánh ông bị thương nặng như thế này, có phải là đâm người của Mạnh gia cùng cổ gia hay không? Ngô Cẩm chạy đến đỡ lấy Ngô Mục, nắm lấy mệnh môn của y, hắn là kinh ngạc đến tái mặt vì nhận ra được toàn bộ kinh mạch của Ngô Mục đã hoàn toàn bị hủy đi, lục phủ ngũ tạng cũng là bị chấn toé đi không ít, đang là sắp đến bờ vực sụp đổ đến nơi. Với tình cảnh hiện tại, thật sự là không có cách nào có thể cứu sống được Ngô Mục, có là tiên đan trong tay cũng là vô dụng thôi. Chương 664, đường đến Thái Hàn Sơn. Chương 664, đường đến Thái Hàn Sơn. Với tình cảnh hiện tại, thật sự là không có cách nào có thể cứu sống được Ngô Mục, có là tiên đan trong tay cũng là vô dụng thôi. Lo lắng trong lòng của hắn trở thành sự thật, đám người Mạnh gia cùng cổ gia kia vẫn như âm hồn không tan, không chịu bỏ qua cho bọn họ lấy một lần, nếu mà biết trước như vậy, hắn cũng là không có để cho Ngô Mục ra bên ngoài mạo hiểm rồi. Không sai. Trong suy nghĩ của hắn, tại Mân Việt quận thành hiện tại, ngoài người của hai đại gia tộc kia ra, không có thế lực nào có thể đánh Ngô Mục bị thương, cũng chỉ có hai nhà kia mới có động cơ để làm như vậy, bọn chúng là muốn chém tận giết tuyệt người của Ngô gia còn lại bọn họ đây mà. Cẩm trưởng lão, là Trần Vân Thanh. Gì kia? Trần Vân Thanh? Sao có thể là hắn được? Câu trả lời của Ngô Mục làm cho tất cả mọi người nơi này choáng váng, phần đông là không có tin tưởng, bọn họ còn cho là Ngô Mục bị thương quá nặng đầu óc đã không được rõ ràng nói mê sảng đâu. Trần Vân Thanh đúng thật sự là một thiên tiêu, cái này nơi đây mọi người không ai là không công nhận. Tuy nhiên Trần Vân Thanh mới bao nhiêu tuổi? Chỉ 17 tuổi mà thôi, a tên đó gia nhập Mân Việt học viện chỉ cách đây gần 2 tháng thời gian, khi đó tu vi chỉ là yêu sư nhất trọng cảnh giới. Trong thời gian này, dù yêu nghiệt đến đâu, Trần Vân Thanh cũng chỉ đột phá được yêu sư nhị trọng, cao lắm là tam trọng hết sức, đó là tốc độ tu luyện không tưởng rồi. Trong khi đó Ngô Mục lại là cao thủ lợi hại của Ngô gia còn xuất lại, yêu sư thất trọng cảnh giới, thêm vào thuận tiên đao chạm tuyệt học chấn tộc của Ngô gia, nếu nói y bị bại trong tay của Trần Vân Thanh, nơi đây đám người không có một người nào tin tưởng được cả. Chắc là có một chút hiểu lầm đâu đây. Cẩm trưởng lão, các vị, hãy nghe tôi khuyên một câu, không cần cùng Trần Vân Thanh lại nữa. Nhanh chóng rời khỏi nơi này trước đi. Ngô Mục biết trước đám người này sẽ không có tin tưởng vào lời nói của hắn, nói câu công đạo, trước khi cùng Trần Vân Thanh động thủ, hắn cũng không có nghĩ mình sẽ thua trong tay của Trần Vân Thanh. Đáng tiếc sự thật chính là sự thật, hắn đã bại, còn thất bại một cách vô cùng triệt để, yêu kỹ mà Trần Vân Thanh sử dụng quá sức là bá đạo. Hắn nghĩ trong hàng yêu sư thất trọng không có bao nhiêu người có thể làm đối thủ của y được nữa. Vừa rồi không phải là hắn nhanh chóng sử dụng ra hắc kiến vụ, chỉ sợ hắn ngay cả rời khỏi nơi đó cũng rất là khó khăn. Ngô Cẩm trưởng lão, đi nhanh đi, hãy nhớ đừng bao giờ cùng Trần Vân Thanh đối địch. Ngô Mục biết bản thân hắn không còn nhiều thời gian, còn hơi thở cuối cùng, hắn cố gắng khuyên can đám người còn lại của Ngô gia này rời khỏi nơi này. Quan trọng nhất một điểm là đừng có bao giờ cùng Trần Vân Thanh đối địch, câu nói này hắn là lập đi lập lại rất nhiều lần rồi. Lấy kinh nghiệm mấy chục năm lăn lộn trên tu luyện giới của hắn, hắn hiểu quá rõ ràng sự khủng bố của Trần Vân Thanh. Tên này chỉ mới có 17 tuổi, liền đã nắm trong tay chiến lực có thể địch nổi yêu sư thất trọng cường giả, nếu cho tên này thời gian một vài năm nữa, chỉ sợ yêu tông cường giả cũng không có khả năng chống lại, ý lý tương lai sau này trở thành yêu vương chỉ là chuyện sớm muộn, không chừng còn là cao thủ đứng đầu Nam Hoàng chi địa nơi đây nữa. Đây là một đại thiên kiêu chân chính, còn rất nguy hiểm một đại thiên kiêu, ai chọc vào người đó sẽ chết. Trong lòng của hắn đã liệt Trần Vân Thanh vào hàng còn nguy hiểm hơn cả Mạnh gia cùng Cổ gia. Cùng hai gia tộc kia tranh đấu, chí ít hắn vẫn còn nhìn thấy một tia hy vọng có thể chiến thắng, còn nếu cùng Trần Vân Thanh tranh đấu, hắn không nhìn ra bất kỳ tia hy vọng nào có thể sống sót, đừng nói đến chuyện chiến thắng. Nô Mục trưởng lão, Nô Mục trưởng lão. Nô Cẩm gọi thêm vài tiếng, nhưng cũng không hề nghe thấy Nô Mục lên tiếng trả lời, cảm nhận một chút, nhịp tim của y đã ngừng đập, hơi thở cũng đã không còn, xem ra thật sự y là đã chết mất rồi. Thật là tiếc nuối quá, hắn còn rất là nhiều chuyện muốn hỏi Nô Mục, toàn là những chuyện quan trọng cả. Làm sao y ra đi quá nhanh, những điều hắn muốn biết xem ra khó có câu trả lời rồi. Nô Cẩm trưởng lão, bước tiếp theo chúng ta phải làm thế nào bây giờ? Nô Mạnh Quyền tiến đến lại gần cất tiếng hỏi. Cái chết của Ngô Mục hắn cũng thật sự đau lòng, nhưng có thể thế nào được, tu luyện giới chính là tàn nhẫn như vậy, hôm nay sống không ai biết được ngày mai mình có còn sống được tiếp hay là không nữa. Những tháng ngày qua hắn chứng kiến người của Ngô gia chết thật sự rất là nhiều, cha mẹ thúc bá của hắn cũng đã ra đi hết, hắn nhìn mãi cũng đã thành quen mắt. Hiện tại điều cần thiết nhất là làm sao có thể sống sót được, còn mạng mới có thể báo được thù nhà. Thu dọn đồ đạc, chúng ta lập tức rời khỏi nơi này. Nô Cẩm đứng lên, nhắm mắt suy nghĩ một hồi lâu, sau đó liền là đưa ra quyết định. Vậy chúng ta phải đi đâu? Nô Mạnh Quyền không hề ngốc, hắn là hiểu được Mân Việt học viện nơi đây không còn chỗ cho mình dung thân nữa rồi. Mặc kệ Ngô Mục có phải chết trong tay Trần Vân Thanh, hay là bị Trần Vân Thanh dùng thủ đoạn ám toán, tuy nhiên có một điều chắc chắn là Ngô Mục thân phận đã bị Trần Vân Thanh xuyên phá. Tên đó chỉ cần báo lên Mân Việt học viện cao tầng một cái, tội danh chặn giết nội viện đệ tử không phải chỉ một mình Ngô Mục gánh vác, đại trưởng lão Phát Chính Nam vị kia thế nào cũng sẽ nhân cơ hội đem Ngô gia mình diệt đi cho thông khoái. Thời gian qua lão ta bị vị viện trưởng kia ép cho có chút thảm rồi mà. Chúng ta lên Cổ Loa Thành đi. Cổ Loa Thành? Không sai, chính là Cổ Loa Thành. Nô Cẩm gật đầu, trước khi tộc trưởng chết, có nói qua với lại hắn, Nô gia bọn họ vài chục năm trước từng có thi qua ân huệ với một vị đại tông phái tại Cổ Loa Thành, người kia từng nói nếu một ngày nào đó Nô gia gặp khó khăn, có thể đến tìm ông ta sẽ ra tay trợ giúp một lần. Trước đây hắn không muốn dùng đến ân tình này, nghĩ đến tại Mân Việt học viện nơi đây mình vẫn còn hy vọng, nhưng giờ đây tình cảnh quá sức kham ưu, không đến Cổ Loa Thành là không có được rồi. Được, chỉ là tung tích của Tiểu Dung. Nô Cẩm hiện tại tu vi cao nhất, ông ta nói sao bọn họ sẽ làm theo như vậy, hắn không có phản đối, duy một điều hắn lo lắng là đến hiện tại vẫn chưa có tin tức của Ngô Tiểu Dung. Cô em gái của mình, nó đã rời nhà đi thật lâu, đến giờ không ai biết nó đang ở nơi nào, có an toàn hay là không, nó cũng còn chưa biết Ngô gia đã bị diệt vong, nếu bọn họ rời đi, Ngô Tiểu Dung trở lại Mân Việt quận thành rất là dễ dàng rơi xuống trong tay của hai nhà cổ, Mạnh A không cần lo lắng. Ta đã cho người báo tin tức này cho Tam tiểu thư rồi, nhận được tin tức cô ấy tự khắc sẽ đuổi theo chúng ta thôi. Nô Cẩm nhìn qua Ngô Mạnh Quyền, trong ánh mắt là có một tia hài lòng, người này tuy ích kỷ một chút, nhưng vẫn là người có tình nghĩa với lại thân nhân, vào giờ phút này vẫn là không quên lo lắng cho em gái của mình, rất là đáng quý, xem ra tương lai của Ngô gia sau này dựa cả vào ý rồi. Nô Cẩm trưởng lão, ngài biết tam tỷ của tôi đang ở đâu? Nô Mạnh Thành cũng khá kinh ngạc, hắn cùng Ngô Tiểu Dung quan hệ rất là tốt, ngay khi Ngô gia xảy ra chuyện, hắn liền nghĩ đến chuyện đi tìm Ngô Tiểu Dung, lo lắng cho an toàn của chị ấy, tức là đến nay vẫn không có tin tức. Chuyện này ta có biết. Ngô gia diệt vong sau, hắn là người được gia chủ giao cho hệ thống tình báo còn lại của Ngô gia, nên chuyện điều tra Ngô Tiểu Dung ở nơi nào, hắn là có thể nắm bắt được. Tam tiểu thư cô ấy hiện tại không có chuyện gì. Các vị không cần lo lắng, lập tức lên đường rời khỏi nơi này đi thôi. Ngô Cẩm hắn là biết tin tức của Ngô Tiểu Dung hiện tại đang ở đâu, nhưng hắn là không muốn nói ra vài lúc này, làm sao có thể nói được khi mà Ngô Tiểu Dung đang là bên cạnh tên Trần Hàn Dương đó kia chứ. Nếu mà biết được trong lúc Ngô gia nguy nan, Ngô Tiểu Dung không mấy quan tâm, lại đi theo người mình yêu Chu Du Thiên Hạ, không biết mấy người này sẽ có cảm giác gì, nên thôi. Chuyện này nếu có thể giấu được thì tiếp tục giấu đi. Thật sự không muốn vì chuyện này làm ra ngăn cách tình cảm giữa mấy anh chị em với nhau. Trưa ngày hôm sau, Trường Sa Sơn Mạch, Liêu Phong Sơn. Chương 665, muốn chết thế nào chương 665, muốn chết thế nào chương ngày hôm sau. Trường Sa Sơn Mạch. Liêu Phong Sơn. Ký. Quan đạo phía trên Liêu Phong Sơn, Trần Vân Thanh một người một ngựa phi như tên bắn đi về phía trước. Đối với chuyện Ngô Mục bị chết hồi đêm hôm qua hắn không có biết, về chuyện Ngô gia vì hắn mà phải rời khỏi Mân Việt quận thành hắn cũng không có hay, hiện tại hắn chỉ có một mục đích, đó là nhanh chóng đi đến Thái Hàn Sơn, hoàn thành nhiệm vụ lần này học viện giao cho mình mà thôi. Những chuyện khác thu thật hắn là không mấy quan tâm. Nếu như theo bản đồ chỉ dẫn không có sai mà nói, đi qua Liễu Phong Sơn này sẽ đến Thái Hàn Sơn rồi. Trần Vân Thanh dừng lại độc giác mã tại ngã ba đường, lấy tấm bản đồ chỉ dẫn đường đi đến Thái Hàn Sơn mà hắn nhận được từ nhiệm vụ đường ra xem xét, khẽ gật đầu một cái. Nửa ngày đi đường, vượt qua hơn 2000 km. Không thể không nói độc giác mã tại Mân Việt quận thành nơi đây toàn là những con hàng cực phẩm, địa cầu xe đua tốc độ cao chắc cũng chỉ đến được như thế này là cùng. Nếu mà dùng tốc độ bình thường của hắn hiện tại chắc cũng phải mất 1-2 ngày thời gian, có ngựa xem ra đi vẫn là ổn hơn một chút. Hí, tiếp tục đi thôi, tranh thủ nhân lúc trời còn sớm đến được Thái Hàn Sơn sắp xếp công việc. Đem bản đồ cất trở lại vài bên trong, Trần Vân Thanh tiếp tục dục ngựa đi về phía trước. Hắn mới đến nơi Thái Hàn Sơn kia còn là nước lạ cái, còn một cậu nguy hiểm hơi thở tại bên kia chờ trực hắn đi điều tra cũng như ứng phó. Thật sự hắn là không có thời gian ở lại nơi này ngắm cảnh đẹp của những cây liễu tùng. Xẹt. Ào. Ong. Dầm. Là người nào? Mau bước ra đây cho ta. Nhìn con độc giác mã của mình dính đầy cung tiễn do cơ quan phát ra, Trần Vân Thanh là vừa kinh lại vừa giận. Kinh ngạc là đến nơi này rồi, vẫn còn có người muốn ám toán hắn, không cho hắn được căn ổn, giận là đối phương ra tay cũng quá độc ác một chút. Trên những cây tên kia rõ ràng là đã bôi phải thuốc kịch độc, độc giác mã trên thân chảy ra máu màu đen cũng là đủ thấy loại độc mà đối phương ra tay lần này không phải là tầm thường. Nếu không độc giác mã cũng không có chết thẳng cẳng dù bản thân không có bị đâm vào những chỗ yếu hại. Vừa rồi không phải cảm giác nguy hiểm của Trần Vân Thanh hắn cao, nhanh chóng rời khỏi độc giác mã, chỉ sợ bây giờ nhiều khả năng hắn cũng đã cùng độc giác mã lên đường rồi, tên hung thủ ra tay lần này thật sự là không muốn cho Trần Vân Thanh hắn có cơ hội sống sót mà. Xẹt. Trần Vân Thanh, mạng của mày xem ra cũng thật là lớn đó nha, rơi vào cơ quan của ta mà vẫn không có chết. Ngay khi Trần Vân Thanh cất tiếng nói không lâu, Mạnh Thường Quân dùng thân pháp yêu ký rất là tinh diệu xuất hiện trước mặt cách Trần Vân Thanh không xa, cùng Trần Vân Thanh đối diện. Tuy là khen ngợi bên ngoài, có điều ánh mắt của hắn là chứa được nhiều kinh dị thần sắc, hai tay cũng liền là vận dụng đủ kinh lực, đề phòng mọi bất ngờ có thể xảy ra. Hắn đến đây từ đêm hôm qua, chiếc bẫy dập vừa rồi cũng là hắn cất công làm ra, dựa theo bản vẽ của một vị tam giai cơ quan sư, theo bản vẽ kia làm ra có thể đem được yêu sư lục trọng trở xuống giết đi, nếu đối phương rơi xuống bẫy dập của mình. Ấy thế mà Trần Vân Thanh lại không có chuyện gì cả, cái thân pháp yêu kỹ mà Trần Vân Thanh sử dụng khi rời khỏi lưng ngựa thật sự rất tinh diệu, hắn hiện tại cũng không nhìn ra đó là loại yêu kỹ nào nữa. Mày lại là ai? Trần Vân Thanh nhíu mày, nhìn vào phục sức hắn đoán ra đối phương là người của Mân Việt học viện, cũng giống như Trần Vân Thanh hắn, đều là nội viện đệ tử cả. Nhưng hắn là chưa gặp qua tên này bao giờ cả, hai người bọn họ là lần đầu tiên gặp gỡ thì phải, không biết tên này là thần thánh phương nào, có thủ đoán gì với lại hắn mà phải cất công lặn lội từ Mân Việt học viện đến nơi này thế này. Mày không biết tao là ai? Mạnh Thường Quân trố mắt nhìn qua Trần Vân Thanh bên kia, như nhìn một người rừng một dạng. Không trách hắn không ngạc nhiên cho được, tại Mân Việt học viện hay xa ra là tại toàn bộ Mân Việt quận thành, Mạnh Thường Quân hắn quá nổi danh, rất ít người không nghe qua tên tuổi của hắn, cũng rất ít người không nhận ra được dung mạo của hắn. Mày là cái quặng hành nào kia chứ? Trần Vân Thanh có chút bực mình nhìn qua Mạnh Thường Quân bên kia. Chỉ là một tên yêu sư tứ trọng trung kỳ mà thôi, làm như mình là Nam Hoàng chi địa chí tôn không bằng, nghĩ ai cũng là phải biết đến mình hay sao chắc? Ân, nếu là yêu sư tứ trọng, vậy bên trong Mân Việt học viện cũng không phải là mặt hàng vô danh, thường thì những người này đều được gọi là cự đầu bên trong nội viện, được rất nhiều người kính sợ. Hắn nghe nói số lượng học viên đột phá yêu sư tứ trọng bên trong Mân Việt học viện là không nhiều lắm, tên tiểu tử trước mắt hắn đây nhiều khả năng là một nhân vật nổi tiếng, chỉ là hắn chưa gặp mặt bao giờ mà thôi. Ông Trần Vân Thanh, sau khi chết xuống bên dưới Minh Vương có hỏi thì mày hãy nhớ nói cho ông ấy biết người giết mày tên là Mạnh Thường Quân. Mạnh Thường Quân lập tức xuất thủ, Đại Thiên Sơn trưởng tích lũy đã thật lâu lắm rồi lấy tốc độ như một tia chớp đánh đến Trần Vân Thanh vị trí. Trường ảnh xuất hiện mang theo khí thế rời non lớp biển, kinh khủng vô cùng, trên đường đi không khí ca ca rung động, các đá bay tán loạn. Đây có thể nói là trưởng mạnh nhất từ trước đến nay mà Mạnh Thường Quân hắn đánh ra được, thêm vào Trần Vân Thanh không hề có chuẩn bị, là đánh lén hiểm nghi, hắn là muốn một chiêu tuyệt sát Trần Vân Thanh đây mà. Xẹt. Dầm. Dầm. Phúc. Ngươi. Mạnh Thường Quân trợn trừng mắt hết, sao người bị đánh bay lại là hắn mà không phải là Trần Vân Thanh? Đối phương ra tay với hắn từ khi nào vậy đi? Thôi khỏi. Muốn nói gì với Minh Vương thì mày tự xuống bệ dưới nói đi. Thì ra tên này là Mạnh Thường Quân, Trần Vân Thanh gật đầu một cái, khi y báo ra tên họ, hắn cũng đã nhận biết được thân phận cùng lai lịch của người này. Đại thiếu gia của Mạnh gia, người thừa kế của Mạnh gia, tại Mân Việt học viện cũng có tiếng tăm khá lớn, minh chủ của Mạnh Minh. Đáng tiếc danh tiếng tuy lớn, thực lực lại chẳng ra làm sao cả, gần 30 tuổi đầu rồi mới đột phá được yêu sư tứ trọng cảnh giới, dựa vào đôi chút bản lĩnh này của Mạnh Thường Quân mà muốn cùng Trần Vân Thanh hắn chống lại, đúng là không biết tự lượng sức của mình mà. Trần Vân Thanh, mày. Phúc. Mạnh Thường Quân là kinh ngạc đến mức độ không thể nào nói nên lời. Hắn nghe nói Trần Vân Thanh thực lực rất cao, là một thiên tài mới nổi của Mân Việt học viện, nhưng hắn không có tin. Hắn nghĩ đa phần chỉ là do đồn thổi thái quá mà ra, Trần Vân Thanh chỉ dựa hơi của đại trưởng lão Phát Chính Nam để ra ngoài kiêu căng ngạo mạn, thực lực thực tế cao lắm cũng chỉ là yêu sư nhị trọng, hắn hoàn toàn không đặt trong mắt. ngay cả vừa rồi Trần Vân Thanh có thể trốn tránh được bẫy dập do hắn làm ra, hắn cũng chỉ cho đó là trùng hợp ngẫu nhiên, may mắn chiếm đa số. Nào có nghĩ đến, Trần Vân Thanh chỉ vừa có ra tay, hắn liền đã bại trận, buồn cười điểm nữa là ngay cả Trần Vân Thanh ra tay làm sao, hắn cũng là không có nhìn thấy rõ ràng, thực lực của hắn cùng Trần Vân Thanh cách biệt thật là quá xa đi. Nói đi, mày vì cái gì đến đây giết tao? Không biết được nguyên nhân bên trong, Trần Vân Thanh trong lòng cũng là có một tơi gai. Từ khi đến Mân Việt quận thành đến nay, hắn đắc tội cổ gia có, nô gia cũng có, riêng Mạnh gia này hắn còn chưa có đụng chạm gì đến. Nếu như nói chỉ vì một người con gái là Thiệu Mị Mị đến bên cạnh Mạnh gia làm cho Mạnh Thường Quân này nổi lên sát tâm muốn giết hắn, hắn đúng là không có tin tưởng cho lắm. Trần Vân Thanh, tao là người thừa kế của Mạnh gia, mày dám giết tao? Dầm. Phúc. Không cần nói nhảm nữa, nếu không tao sẽ để cho mày sống không có bằng chết. Trần Vân Thanh trên gương mặt là hiện lên hai chữ không vui, Mạnh Thường Quân tên này là người thừa kế của Mạnh gia, sao lại không có một chút đầu óc nào thế nhỉ? Đi đến đây giết hắn, còn là muốn lấy Mạnh gia ra làm lá bài uy hiếp hắn làm cho hắn sợ, thật là hết nói nỗi mà. Trần Vân Thanh hắn trước đây ngay cả cổ gia hay Ngô gia hắn còn không có sợ, làm sao đi sợ Mạnh gia. Chương 666, Thôi Bá Hùng chương 666, Thôi Bá Hùng đi đến đây giết hắn, còn là muốn lấy Mạnh gia ra làm lá bài uy hiếp hắn làm cho hắn sợ, thật là hết nói nỗi mà. Trần Vân Thanh hắn trước đây ngay cả cổ gia hay Ngô gia hắn còn không có sợ, làm sao đi sợ Mạnh gia. Đắc tội thêm với một cái Mạnh gia cũng khá thừa, thiếu Mạnh gia cũng không thiếu. Trong mắt hắn mấy cái gia tộc tại Mân Việt quận thành nơi đây ai cũng như nhau mà thôi. Không chọc đến hắn thì cũng thôi, nếu mà chọc đến hắn, bất kỳ ai hắn cũng có thể giết. Mạnh gia cũng là không có ngoại lệ. Khu, phúc, ta nói, là vì mày đã giết đi em trai của tao Mạnh Thường Minh, nên tao phải trả thù cho nó. Mạnh Thường Quân không dám chậm trễ hay uy hiếp gì nữa. Từ trong ánh mắt của Trần Vân Thanh, hắn nhận ra bên trong đó sự khắc nghiệt cùng xem thường thương sinh. Ý gì là không có đặt Mạnh gia uy hiếp ở trong lòng, tên này nếu nói muốn hắn sống không bằng chết, tuyệt đối là có thể làm được. Hắn có chút hối hận vì lúc trước tại trước mặt của cha hắn đi nhận cái nhiệm vụ giết Trần Vân Thanh này quá đi. Nếu mà hắn biết tên Trần Vân Thanh này khủng bố như vậy, hắn dù là thế nào cũng không có đi làm anh hùng trả thù cho em làm gì. Để gia tộc phái gia cường giả diệt Trần Vân Thanh có phải cũng đã xong rồi hay không? Hắn cũng không phải hối hận vì sao mình ra tay quá nhanh, vì chuyện Lăng Tình Ý Điệp, cổ cự nghiệp cũng có ý định đem Trần Vân Thanh diệt sát đi. Nếu hắn không nhanh chân nhanh tay, dùng một ít thủ đoạn mờ ám ngăn cản cổ cự nghiệp, chạy đến nơi này chờ đón Trần Vân Thanh, thì hắn đã không rơi vào trong tay của tên này rồi, bây giờ nói gì xem ra cũng đã muộn một chút rồi. Mạnh Thường Minh. Trần Vân Thanh lục lại trong trí nhớ của mình một chút, cuối cùng hắn cũng nhớ tên Mạnh Thường Minh này là ai. Tại Phong Lang Sơn mấy tháng trước thí luyện tuyển chọn 1000 cái danh ngạch đi vào Mân Việt học viện, hắn là có gặp qua tên Mạnh Thường Minh này cùng đi chung với lại Thiệu Mỹ Mỹ. Khi đó tên tiểu tử đó không biết vì nguyên nhân gì mà cùng với lại Cổ Cự Nguyên trợ giúp hắn đánh đuổi đi tên đáng ghét Ngô Minh Thành kia đâu. Vừa rồi mày nói tao giết Mạnh Thường Minh, đó là có chuyện gì? Mau nói rõ ràng ra một chút. Trần Vân Thanh hơi ngẩn người, hắn vừa rồi nhớ lại đến tên Mạnh Thường Quân này nói Mạnh Thường Minh đã chết rồi, còn người ra tay đem tên đó giết chết là Trần Vân Thanh hắn nữa. Nhớ không sai chính là tên này vừa rồi nói như vậy thì phải. Mày còn đóng kịch làm gì? Vì giận nó có tình ý với lại Dương Tư Tư, mày liền đem nó giết chết. Trần Vân Thanh, mày cũng quá độc ác đi một chút. Nhìn bộ dạng giả ngây giả dại của Trần Vân Thanh, Mạnh Thường Quân không khỏi khinh thường một tiếng. Huyết thư trước khi chết của Mạnh Thường Minh chỉ chứng rất là rõ ràng, người ra tay giết nó là Trần Vân Thanh, tên này đâu cần thiết phải làm bộ làm tịch nữa kia chứ. Không lâu trước đây hắn còn cho là Trần Vân Thanh là một anh hùng hảo hán, dám làm dám nhận, hiện tại xem ra hắn là đã nhìn nhầm y mất rồi. Dầm. Trần Vân Thanh thật sự tức giận, một cước đá Mạnh Thường Quân bay ra đằng xa, cũng không biết tên này nôn bao nhiêu máu tươi, gãy mấy cái xương sườn nữa. Phí lời, tao là muốn mày nói rõ ràng ra chuyện này là như thế nào, không phải nghe mày ở đây nói nhảm. Trần Vân Thanh hắn đâu phải là người dám làm không dám nhận, cũng đâu phải là người sợ hãi Mạnh gia trả thù. Cái mà hắn bực bội ở đây là có người muốn đổ oan cho hắn, muốn mượn tay của hắn đi làm một số chuyện mờ ám, song sau đó liền là bắt hắn đi đổ vỏ, loại người âm hiểm xảo trá này hắn là căm hận nhất. Hắn muốn hỏi cặn kẽ là muốn nhìn xem ai là người đã vu oan cho hắn, mà không phải sợ Mạnh gia. Chờ sau khi hắn biết được chân hung là ai, hắn không những đem tên đó nghiền làm cho, mà Mạnh gia hắn cũng phải diệt đi luôn. Không lẽ em trai của mình không phải do Trần Vân Thanh giết? Ý nghĩ này thoáng qua trong đầu của Mạnh Thường Quân. Khả năng này cũng tương đối cao, Trần Vân Thanh tên này không nhất thiết phải lừa dối hắn làm cái gì cả, tên khốn này ngay cả Mạnh Thường Quân hắn mà ý cũng muốn giết, chứng tỏ không hề sợ Mạnh gia trả thù. Mạnh Thường Quân hắn thấy lần này Trần Vân Thanh sẽ không có bỏ qua cho hắn, một người sắp chết như hắn. Trong hoàn cảnh này thật sự không cần lừa hắn làm gì cả, không lẽ bên trong thật sự có ẩn khúc khác mà hắn không hề hay biết? Chuyện là ong ầm sẹt. Thường Quân đại ca, cháy mau. Hắc Yên Vũ cầm một mũi tên trong tay, Trần Vân Thanh một lần nữa thật sự là không có dám đuổi theo, đối phương đã quăng ra Hắc Yên Vũ, còn cẩn thận đến độ dùng nỗ tiên bắn về phía của hắn. Trong màn đêm của khói độc như thế này, hắn đúng là không có dám mạo hiểm, lỡ như đối phương còn chuẩn bị thủ đoạn nào khác nữa, như vậy hắn liền có khả năng gặp phải nguy hiểm mất rồi. Thiệu Mỹ Mỹ không gặp thời gian, không nghĩ đến thực lực của cô lại có tiến bộ lớn đến như vậy. Dù không nhìn rõ được dung mạo, nhưng âm thanh của người con gái vừa rồi phát ra, Trần Vân Thanh hắn nắm chắc 10 phần chính là của Thiệu Mỹ Mỹ. Khí tức dao động trên người con gái này, hắn cảm nhận được là yêu sư nhất trọng cảnh giới. Yêu sư nhất trọng sơ kỳ cảnh giới này đối với Trần Vân Thanh hắn hiện tại hắn không đặt vào trong mắt, tuy nhiên sự tiến bộ kinh khủng của Thiệu Mỹ Mỹ cũng liền là để cho Trần Vân Thanh hắn bận tâm. Hắn nhớ rất rõ ràng tại Phong Lang Sơn khi gặp lại Tiểu Mỹ Mỹ, người con gái này dù có dùng liếm tức công pháp che giấu thực lực của bản thân, nhưng hắn cũng là phát hiện ra cô ta chân chính thực lực là tại yêu sĩ lục trọng hậu kỳ cảnh giới. Mới qua gần 2 tháng thời gian, từ yêu sĩ lục trọng đã đột phá lên yêu sư nhất trọng sơ kỳ, tốc độ tu luyện như vậy thật sự đáng nghệ, dường như chỉ kém đôi chút so với lại Trần Vân Thanh hắn mà thôi. Người con gái này không có chết, sau này hắn cũng sẽ gặp phải phiền toái không nhỏ từ cô ta. Có hội mà nói, cũng phải đem cái mầm tai họa này xóa đi mới được.
Được.
Lần này xem như hai người tuổi bay may mắn. Đem cây tên tại trong tay bẻ ra làm đôi, Trần Vân Thanh thu lại ánh mắt, chuyển hướng đi đến Thái Hàn Sơn vị trí. Không phải hắn không muốn đuổi theo hai người Mạnh Thường Quân, mà là có đuổi theo cũng chưa chắc tìm được bọn chúng. Trường Sa Sơn mạch rộng lớn mênh mông, muốn tìm hai người có ý bỏ trốn đó là rất khó. Thêm nữa Thiệu Mỹ Mỹ đã xuất hiện, nói rõ ràng hai người này đã có chuẩn bị đường lui cho mình, có tìm nữa cũng mất công, không chừng còn gặp phải nguy hiểm tại thân. Hắn còn việc quan trọng hơn phải làm, thời gian không còn sớm, Độc Giác Mã cũng không còn, muốn đến đúng thời gian bàn giao nhiệm vụ cũng không dễ, khó có thể phân thân đi lo chuyện khác được.
Ân.
Nguy hiểm. Dầm dầm. Phúc. Cảm nhận được không gian phía sau lưng có sát khí hết sức kinh khủng truyền đến, Trần Vân Thanh đã rất nhanh dùng lôi bộ viên mãn cảnh giới để mà có thể tránh né, thoát khỏi vòng nguy hiểm. Đáng tiếc đối phương ra tay tốc độ quá nhanh, dù hắn có trốn cũng là đã không còn kịp thời nữa.
Không chết sao?
Không thể nào. Thôi Bá Hùng xuất hiện ngay sau một kích đắc thắng vừa rồi, nhưng trên gương mặt hắn không có chút gì gọi là vui vẻ cả, thay vào đó là sự ngạc nhiên nồng đậm. Thôi Bá Hùng hắn đây là ai? Đường đường là yêu sư cựu trọng trung kỳ cảnh giới, Mân Việt quận trong vòng tiếng tăm lẫy lừng, thực lực dĩ nhiên không cần bàn đến. Hắn còn nhân lúc Trần Vân Thanh này quay người đi để mà đánh lén, còn dùng toàn lực, theo lý Trần Vân Thanh này nên chết từ lâu rồi mới phải chứ, làm sao chỉ bị thương thôi thế kia.
Thôi Bá Hùng, ông là yêu sư cựu trọng cường giả, dùng thủ đoạn bị ổi như vậy đối phó với lại một tên tiểu bối như tôi, ông không sợ thiên hạ chê cười hay sao?
Trần Vân Thanh cố gắng đứng lên, cất tiếng mắng chửi. Vốn hắn là không có biết người trước mắt của mình là ai, nhưng là Trần Tú có từng đưa cho hắn xem một cái danh sách nói về những cường giả có máu mặt tại Mân Việt quận cũng như Lạc Việt Vương quốc. Ở hàng thấp nhất, đề danh với lại một số tộc trưởng đứng đầu Mân Việt quận thành nơi đây, tình cờ có tên của Thôi Bá Hùng. Chương 667, thần kỳ chương 667, thần kỳ ở hàng thấp nhất, đề danh với lại một số tộc trưởng đứng đầu Mân Việt quận thành nơi đây, tình cờ có tên của Thôi Bá Hùng. Người này có biệt danh là Độc Nhãn Toái Phong Thôi Bá Hùng. Sở dĩ có danh hiệu này là vì Thôi Bá Hùng vốn chỉ có một con mắt, từ khi sinh ra cũng đã bị khuyết tật, vì điều này hắn rước đến không ít cười chê của mọi người xung quanh. Toái Phong hai chữ kia là dùng để ám chỉ môn yêu kỹ thành danh của Thôi Bá Hùng, Toái Phong trưởng pháp. Một môn tam giai thượng phẩm yêu kỹ rất là lợi hại, nghe nói y đã tu luyện đến đại thành cảnh giới rồi, dựa vào thực lực cùng bộ yêu kỹ kia, Thôi Bá Hùng từng khiêu chiến với lại nhiều yêu sư cựu trọng hậu kỳ cường giả, chém giết cấp độ cường giả này cũng không ít. Có người nhận xét, yêu tông cường giả không ra, bên dưới yêu sư cảnh giới, không có người nào có thể làm khó được Thôi Bá Hùng cả. Một cường giả có danh tiếng lẫy lừng mấy chục năm tại Mân Việt quận như thế, không ngờ ngày hôm nay lại đến nơi đây diệt sát Trần Vân Thanh hắn, còn không phải dùng thủ đoạn quang minh chính đại gì, mà là đánh lén đạt thành, đây là điều mà hắn không hề nghĩ đến. Nếu không phải trong người của hắn thân mang tam giai thượng phẩm hộ giáp cấp được từ trong tay của Lâm Thế Đạo, thêm vào thân thể trải qua tu hành thổ long kinh của thổ long thần ngọc trở nên mạnh mẽ hơn người bình thường gấp mấy lần, một trưởng vừa rồi của Thôi Bá Hùng đã làm cho hắn đi đời nhà ma rồi. Dù vậy bây giờ hắn cũng không mấy dễ chịu gì, lực lượng của yêu sư cựu trọng trung kỳ cường giả quá khủng bố, nội phản chấn thôi cũng làm cho lục phủ ngũ tạng của hắn bị chấn thương không nhẹ, thật sự không biết nếu trên thân của mình không có mang theo hộ giáp, hắn sẽ có cái kết cục gì nữa đây.
Hê hê,
tiểu tử, hôm nay nếu như mày chết rồi, còn có ai biết được tao là hạng người gì kia chứ? Thôi Bá Hùng cười lên rất là bị ổi, người tại Mân Việt quận đặt cho hắn biệt danh Độc Nhãn phải không? Không chỉ vì võ công của hắn lợi hại, mà còn là vì con người tàn bạo cũng như làm việc không hề theo quy củ của hắn. Trong lòng của hắn chỉ có một tôn chỉ duy nhất, đó là chỉ cần đạt được mục đích của mình, có thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào, đánh lén thì có làm sao đâu kia chứ. Những chuyện còn tệ hại hơn hắn vẫn còn làm ra được nữa mà, chỉ là những chuyện này hắn làm khá kín kẽ, đến giờ không có mấy người có thể biết được mà thôi. Hiện tại thêm một cái tên Trần Vân Thanh này nữa, sau khi y chết, chuyện hắn ỷ mạnh hiếp yếu, còn ra tay với lại tiểu bối, cũng sẽ không có người nào biết được, bên ngoài hắn vẫn sẽ được người người kính trọng. A ông vì sao lại đến đây giết tôi? Đi cùng hạng người bị ổi vô liêm sỉ này nói tu luyện giới quy tắc chỉ tự mình chuốc lấy nhục nhã, Trần Vân Thanh cũng là rất rõ ràng về điều ấy. Hắn là không muốn đào sâu đi vào, làm bất kỳ chuyện gì cũng có mục đích cũng nguyên nhân, hắn không tin một cao thủ như Thôi Bá Hùng này lại lặn lội đường xa chạy đến nơi đây chặn giết một người không thù không oán gì với mình cả.
Tiểu tử, tao là phục lệnh của bang chủ Khái Đao Đạo đến đây lấy cái mạng của mày.
Nghĩ tình Trần Vân Thanh này chịu một trưởng của Thôi Bá Hùng hắn mà còn chưa có chết, hắn cũng là không muốn giấu tên này làm cái gì cả. Hắn là người của Khái Đao Đạo, còn được đích thân bang chủ chỉ định đi giết Trần Vân Thanh. Vốn hắn cũng không phải muốn nhận nhiệm vụ này, thế nhưng thủ lao mà tay bang chủ kia cho hắn cũng không ít, thế là hắn đành cắn răng mà nhận thôi. Giờ nhìn lại xem, nhiệm vụ này có vẻ không đơn giản, tiền của tên bang chủ khốn kiếp đó cũng không dễ lấy như vậy.
Khái Đao Đạo.
Hóa ra là như thế, tính ra hắn cùng Khái Đao Đại có thù oán khá là sâu đậm đây, đứa con của Vũ Thanh Quan. Lão đại của Khái Đao Đạo là do Trần Vân Thanh hắn giết. Chuyện này chắc chắn không thể giấu được Vũ Thanh Quan, khi mà hắn đã lỡ để cho một tên chạy trốn mất. Mấy tháng qua hắn cứ ngờ ngợ sao Vũ Thanh Quan lại không có ra tay đối phó hắn, hóa ra tên này là đang ẩn nhẫn, chờ đợi thời cơ tốt hắn rời khỏi Mân Việt quận thành mới ra tay, tính toán cũng là ghê gớm quá.
Ha ha ha.
Thôi Bá Hùng,
Làm người không làm, lại đi làm chó cho đám đạo phỉ đó, tôi thật sự là bội phục ông sát đất. Danh tiếng của Thôi Bá Hùng từ trước đến nay không được tốt cho lắm, cái này tất cả mọi người đều biết rõ ràng. Nhưng Thôi Bá Hùng từ trước đến nay cũng là không có làm việc cho ai, hay gia nhập bất kỳ môn phái tổ chức nào. Tại Mân Việt quận, Thôi Bá Hùng là một tên tán tu chính cống, được rất nhiều tán tu xem là thần tượng, có ai nghĩ đâu, Thôi Bá Hùng cũng giống ai, thích làm tay sai cho người khác. Trần Vân Thanh, dựa vào câu nói này của mày, tao hứa với mày sẽ cho mày chết rất là khó xem. Thôi Bá Hùng gương mặt âm trầm đến lợi hại, hắn là đã động chân hỏa. Gia nhập Khái Đao đạo, đó là vì vụ thanh quan 5 lần 7 lượt đến cầu cạnh hắn, chiêu hiền đãi sĩ đầy đủ bộ dáng, còn phong cho hắn làm phó bang chủ nữa. Trong đám tán tu mới gia nhập, hắn tự hào về điều này, không ngờ trong miệng thằng nhóc này lại là hắn phải làm chó cho người khác, hắn tuyệt đối không bỏ qua cho ý đi, nhất định sẽ để cho ý sống không bằng chết. Toái Phong Liên Hoa, giết. Phong. Ầm. Toái Phong trưởng pháp xuất hiện, cùng Phong Bạo Vũ, mang theo linh lực hùng hậu của một yêu sư cựu trọng hậu kỳ lâu năm như Thôi Bá Hùng, tuyệt đối có thể đem một khu vực rộng lớn san bằng. Đây là Thôi Bá Hùng quyết định dùng ra tuyệt chiêu của mình để đối phó với lại Trần Vân Thanh, chỉ những khi cùng đồng cấp độ cường giả đối đầu, hắn mới sử dụng toàn lực như hiện tại. Nếu bên ngoài mọi người mà biết chỉ vì đối phó với lại một tên yêu sư tứ trọng hậu kỳ tiểu bối mà làm cho Thôi Bá Hùng toàn lực ứng phó, nhiều người chắc chắn sẽ cười đến rụng răng, danh tiếng bao lâu nay Thôi Bá Hùng gây dựng lên được tại Mân Việt quận cũng sẽ bị hủy mất. Nhưng hắn không hề quan tâm, hắn thấy Trần Vân Thanh này xứng đáng để hắn dùng toàn lực để mà ứng phó. Trần Vân Thanh tên này quá mức tà môn đi, tuổi trẻ có thực lực kinh thiên như thế không nói, vừa rồi còn nhận một trưởng toàn lực của hắn vẫn còn có thể toàn mạng. Người như vậy nếu để cho y sống sót, sau này không chỉ là hắn, mà cả Khái Đao đại chỉ sợ cũng là ăn không ngon ngủ không được yên đi. Kỳ lạ, một yêu kỹ mà Trần Vân Thanh vừa rồi thi triển là loại yêu kỹ gì? Biến ảo thân kỳ, làm cho Thôi Bá Hùng hắn có chút mà người. Loại thân pháp yêu kỹ mà Trần Vân Thanh vừa rồi sử dụng nó quá tà môn, nó như là thuấn di một dạng, đột nhiên mất tích trước khi trưởng phòng của hắn kéo đến chỉ cách vài cm. Loại thân pháp yêu kỹ này hắn thật sự chưa hề nghe nói qua, tứ giai yêu kỹ thân pháp hắn thấy cũng chỉ đến vậy là cùng. Chết, mày nhất định phải chết. Thôi Bá Hùng nhanh chóng đuổi theo. Trần Vân Thanh tên này càng cường đại cùng tà môn, hắn càng phải quyết tâm dùng bằng mọi thủ đoạn để mà đem tên này giết đi, nếu để Trần Vân Thanh trốn thoát, hậu quả thật sự quá khó lường. Hơn nữa hắn cũng hiểu, Trần Vân Thanh vừa rồi rõ ràng là sử dụng ra vượt qua sự chịu đựng của bản thân mình yêu kỹ bí pháp, loại bí pháp này không thể nào sử dụng ra được nhiều lần, thời điểm này tên này đang là suy yếu nhất, không nhân cơ hội giết đi nó, chỉ sợ sẽ không có cơ hội nữa rồi. Ầm ầm. Ha ha ha. Trần Vân Thanh, tao thử xem mày có thể chạy đi được đâu. Không đầy 15 phút sau, Thôi Bá Hùng thật sự đã gặp được Trần Vân Thanh. Xem ra hắn là đoán đúng, môn bí pháp này thật sự không thể nào sử dụng ra nhiều lần. Thôi Bá Hùng hắn là yêu sư cựu trọng trung kỳ, còn có thêm dung hình hoán ảnh cảnh giới tiểu thành, làm sao không thể nào đuổi kịp Trần Vân Thanh còn đang bị thương được kia chứ? Xem ra phải sử dụng Kim Long Bách Biến môn yêu kỹ kia thêm một lần nữa rồi. Trần Vân Thanh thở dài, tránh thoát được trường phong vừa rồi của Thôi Bá Hùng, hắn chính là dùng đến Kim Long Bách Biến học được của Lăng Tịnh Ý Điệp, môn yêu kỹ này thật sự quá thần kỳ. Không những có thể dùng khắc chế địch nhân, nó còn là một bộ thân pháp yêu kỹ khủng bố nhất, thêm vào hắn sử dụng một chút thủ đoạn, uy lực của nó không kém gì tứ giai yêu kỹ. Chờ tu vi của hắn cao lên, môn Kim Long Bách Biến này cũng sẽ tăng lên, đây thật sự là một môn yêu kỹ khá là thần kỳ. Chương 668, Linh Nguyên Quả. Chương 668, Linh Nguyên Quả. Chờ tu vi của hắn cao lên, môn Kim Long Bách Biến này cũng sẽ tăng lên, đây thật sự là một môn yêu kỹ khá là thần kỳ. Trần Vân Thanh hắn trước đây vốn đã hứa với lại Viễn cô kia không dùng loại Kim Long Bách Biến này để đối địch nữa, ai mà nghĩ đến trong lúc nguy cấp hắn lại vô ý thi triển ra loại yêu kỹ này. Khi phát hiện mình phạm sai lầm, hắn liền quay trở lại sử dụng lôi bộ viên mãn vốn có của bản thân, tức là lôi bộ không thể nào nhanh bằng thân pháp do Thôi Bá Hùng thi triển. Qua 15 phút đồng hồ thời gian, hắn vẫn là bị Thôi Bá Hùng đuổi kịp. Xem ra phải sử dụng lại Kim Long Bách Biến thôi. Sau này gặp lại bà già kia, xin lỗi bà ta một chút là được, có Lăng Tình Y Lì ở bên cạnh, bà già đó chắc cũng không dám làm khó mình đâu. Toái Phong trưởng. Ân. Không lẽ mình nhìn nhầm? Nhìn Trần Vân Thanh một lần nữa biến mất trước mắt của mình, Thôi Bá Hùng nụ cười đắc ý vụt một cái liền tắt đi, thay vào đó là kinh ngạc đến rất quay hàm. Hắn vốn nghĩ bộ thân pháp yêu kỹ cấp bằng rất cao, thi triển nó phải trả cái giá rất là đắt, Trần Vân Thanh này chỉ là yêu sư tứ trọng, không có khả năng thi triển nhiều lần, nhưng mà một cảnh vừa rồi làm hắn giật mình cũng nhẹ, tên này rõ ràng là thi triển môn yêu kỹ đó để qua mặt hắn chạy đi, chuyện này cần hắn phải đánh giá lại một lần nữa mới được. Dù mày chạy đến chân trời hay góc bể, tao cũng không có bỏ qua. Thôi Bá Hùng sau một giây thất thần suy nghĩ liền là nhanh chóng đuổi theo, Trần Vân Thanh có thể sử dụng được môn yêu kỹ thần diệu như thế này làm hắn thật sự vô cùng ngạc nhiên. Nhưng hắn có thể khẳng định, tên tiểu tử này hiện tại không có khả năng tổn thương gì đến hắn cả. Nếu không ý cũng sẽ không có vắt chân lên cổ để chạy, mà là sử dụng bộ thân pháp yêu kỹ đó để mà công kích hắn đây. Biết được nhiêu đó là được rồi, bây giờ phải xem ai kiên trì được lâu, ai linh lực bên trong cơ thể hùng hậu hơn. Nói về điều này, hắn là bỏ cách Trần Vân Thanh mấy cái con phố, yêu sư cựu trọng cường giả của hắn cũng không phải là để trưng cho đẹp. Chờ đến khi Trần Vân Thanh tiêu hao toàn bộ linh lực trong cơ thể do sử dụng quá độ môn yêu kỹ kia, cũng là lúc mà y phải bị giết chết thời gian. Xẹt, hô hô. Nên chạy hướng nào đây? Trần Vân Thanh thở hổn hển. Kim Long Bách Biến không phải là môn yêu kỹ mình có thể tùy ý vận dụng không chút suy nghĩ như những bộ yêu kỹ khác. Mới chạy không lâu, toàn thân của hắn một lần nữa đã không còn sức lực, cứ tiếp tục thế này, sớm muộn cũng sẽ bị Thôi Bá Hùng đó đuổi kịp làm thịt mất thôi. Thái Hàn Sơn, Dừa Biên, "Tiểu tử, cậu là đắc tội với người nào mà bị phái đến nơi đây vậy hả?" Tiếp nhận thay ca nhiệm vụ thân phận không sai sau, Lai Thuần trên mặt có chút hiếu kỳ lên tiếng hỏi Trần Vân Thanh. Lai Thuần hắn hôm nay là đã mãn thời gian làm nhiệm vụ một tháng tại Thái Hàn Sơn nơi này, đúng hơn là 12 giờ trưa nay hắn đã mãn hạn thời gian rồi. Bây giờ đã gần buổi chiều, trễ hơn 2 tiếng thời gian, trong lòng hắn mang một cục tức rất là lớn, đối với người sắp đến thay ca cho hắn hết sức là bất mãn. Hắn dự tính một khi tên này đi đến nơi đây, thế nào cũng sẽ mắng cho y một trận té tát, còn động thủ cũng có khả năng xảy ra. Chỉ là khi nhìn thấy người mà đến nhận nhiệm vụ thay mình không phải là nội viện trưởng lão của Mân Việt học viện như mọi khi, lại chỉ là một tên nội viện đệ tử, cơn giận trong lòng của hắn là đã bay biến mất không còn, có chăng cũng chỉ là sự thương hại. Sống lâu ra lão làng, Thái Hàn Sơn nơi này nguy hiểm không phải là bên ngoài người không biết, ngay cả yêu sư thất đến nơi này còn tử vong nữa là một tên nội viện đệ tử. Vị này đến nơi này, không ngoài mục đích gì khác là tên tiểu tử này đã đắc tội với lại một đại nhân vật nào đó bên trong Mân Việt học viện, phải y đến đây, căn bản là đi chịu chết mà thôi. Một người sắp chết, hắn còn tính toán với lại y làm cái gì nữa? Nếu tên này chẳng may có chuyện gì, hắn lại phải ở lại đây thêm một tháng thời gian nữa hay là sao? Khu, phúc, ân, cậu bị thương. Lai Thuần giật mình, vừa đi vào hắn là quan sát thấy thần sắc của Trần Vân Thanh này không được tốt cho lắm, nhưng hắn cũng không nghĩ đến trường hợp tên này lại không xong đến như vậy, nhìn ra được ý là bị thương không hề nhẹ đâu. Không có chuyện gì. Thuần trưởng lão, ông bàn giao công việc cho tôi rồi có thể rời khỏi nơi này. Trần Vân Thanh xua tay, thực tế hiện tại hắn rất là không có xong, một đường đến nơi đây, hắn liên tục phải vận chuyển linh lực đến cực hạn. Thậm chí thêu đốt ít nhiều tinh huyết để sử dụng ra kim long bách biến trốn chạy khỏi sự truy sát của Thôi Bá Hùng, hậu quả là kinh mạch trong cơ thể của hắn toàn bộ bị thương tổn. Đến được nơi này cũng đã là cực hạn của hắn rồi, với tính toán của hắn, lấy thương thế này, không có 5-3 ngày thì rất là khó để cho hắn có thể khôi phục lại được như trước. Đây cũng là dựa vào công năng nghịch thiên của Dung Thiên Thần Ngọc, nếu không thì còn lâu lắm, 10 ngày nữa tháng cũng đừng mong có thể đi xuống giường được. Thái Hàn Sơn dược viên nơi đây trồng chủ yếu 9 loại tam giai linh dược, gồm Huyền Linh Sâm, Luận Chỉ Diệp, Bá Liên Thảo, tổng cộng 90.000 gốc, phân ra 9 khu vực rõ ràng. Những linh dược này chủ yếu là dùng để luyện chế tam giai đan dược phá linh đan. Lai Thuần không có một giây phút chậm trễ nào, đem toàn bộ dược viên bên trong tình cảnh nói cho Trần Vân Thanh biết, nhìn ra được hắn hết sức là gấp gáp, hận không thể một giây nói ra những gì cần nói cho Trần Vân Thanh biết, tuyệt nhiên không có hỏi thăm xem Trần Vân Thanh thương thế như thế nào, là do người nào làm ra. Không thể trách Lai Thuần hắn bất cận nhân tình như vậy được. Hắn ở nơi này một tháng thời gian rồi. Những ngày đầu hắn không có cảm giác được gì, nhưng thời gian gần đây, hắn luôn có một cảm giác vô cùng nguy hiểm, là có một cổ hơi thở nguy hiểm đang chờ trực xung quanh đâu đây, hắn có một cái linh cảm. Nếu mình còn ở lại nơi này lâu hơn thêm vài ngày, chỉ sợ hắn là không có cái cơ hội trở lại Mân Việt quận thành nữa rồi. Nhìn lại Trần Vân Thanh tên này, hắn thấy y cũng rất là không xong, sợ tên này không chống đỡ được lâu, phải nhân lúc y còn hơi thở để bàn giao hết mọi chuyện cho y mới được. Nếu lỡ may tên này đi đời nhà ma sớm hơn hắn bàn giao nhiệm vụ, vậy thì nguy hiểm, hắn phải ở lại nơi này thêm một tháng nữa, đến chừng đó hắn cũng phải đi theo Trần Vân Thanh mất, nên dù có ích kỷ một chút, hắn cũng là phải rời khỏi nơi này trước khi Trần Vân Thanh ngã xuống mới được. Phá linh đan linh dược sao? Trần Vân Thanh trầm ngâm, có chút không hiểu. Tam gia linh dược cũng là quý hiếm không có sai, nhưng ở Mân Việt quận cũng không thiếu thế lực trồng những loại linh dược như thế này. Nơi đây nguy hiểm như vậy, đâu cần thiết phải vì mấy quặng tam giai hạ phẩm linh dược như thế này mà làm cho các yêu sư cường giả của Mân Việt học viện phải mạo hiểm. Nếu chưa đến thời kỳ thu hoạch thì bỏ đi nó cũng đâu có sao đâu, không lẽ học viện cao tầng xem trọng đám linh dược này còn hơn cả mạng của những yêu sư cường giả, nhất là những vị yêu sư hậu kỳ như tên Lai Thuần này, đó cũng là một cường giả rất mạnh, là tài nguyên quan trọng của Mân Việt học viện A Vân Thành. Cậu không hiểu. Sở dĩ Mân Việt học viện quan tâm đến dược viên tại Thái Hàn Sơn nơi này là vì nơi đây có một gốc linh nguyên quả sắp đến thời kỳ thành thục. Linh nguyên quả? Trần Vân Thanh giật mình, nếu đúng thật sự là linh nguyên quả, chuyện Mân Việt học viện mạo hiểm nguy hiểm phái người đến nơi đây trông coi cũng là hợp tính hợp lý. Linh nguyên quả cùng khí nguyên quả là như nhau, đây toàn là những thiên tài địa bảo của thiên địa, công dụng của nó là tăng lên một cảnh giới bất kỳ của tu luyện giả, không có tác dụng phụ. Khác với khí nguyên quả chỉ có thể tăng lên cảnh giới của yêu sĩ mà thôi, linh nguyên quả chính là có thể tăng lên một cảnh giới bất kỳ của yêu sư cường giả, dùng một quả có thể đột phá một cảnh giới. Thuận buồm xuôi gió, không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Linh nguyên quả được xem như là tiên quả của bất kỳ vị yêu sư nào, có được nó, Mân Việt học viện không ra sức bảo vệ mới là chuyện lạ. Chương 669, nhận đồ đệ. Chương 669, nhận đồ đệ. Linh nguyên quả được xem như là tiên quả của bất kỳ vị yêu sư nào, có được nó, Mân Việt học viện không ra sức bảo vệ mới là chuyện lạ. Cậu nhìn bên kia, đó chính là linh nguyên quả. Lai Thuần đưa Trần Vân Thanh đi đến một khu vực vách đá treo leo, chỉ tay lên một gốc cây duy nhất mọc tại vách đá cao lưng chừng bên trên, đó chính là linh nguyên quả. Lai Thuần hắn là yêu sư bắt trọng hậu kỳ, thực tế hắn cũng rất cần linh nguyên quả để đột phá yêu sư cựu trọng hậu kỳ cảnh giới. Tiếc là linh nguyên quả này còn chưa đến thành thục kỳ, nó vẫn còn xanh chúa lắm. Muốn nó chín, theo dự đoán của mấy vị luyện đan sư cao giai, cũng cần vài tháng thời gian đến một năm nữa. Nếu không phải có linh nguyên quả tại nơi đây, Mân Việt học viện đã bỏ đi khu vực Thái Hàn Sơn này từ lâu lắm rồi. Nơi đây không có biện pháp gì bảo hộ hay sao? Linh nguyên quả dù sao cũng là bảo vật mà bất kỳ một vị yêu sư nào cũng khát cầu có được nó, sẽ có rất nhiều người ngắm nghía nó, muốn chiếm đoạt nó làm của riêng. Cả tên Thôi Ba Hùng đuổi theo hắn đây, nếu mà y biết linh nguyên quả tại nơi này, cũng sẽ không bỏ qua. Uy danh của Mân Việt học viện là cũng không thể nào đánh tan được lòng tham của tất cả mọi người. Hiện tại linh nguyên quả bày ra trước Thanh Thiên Bạch Nhật như thế này, người nào đi qua để ý liền có thể thấy được, hắn thật lo lắng một khi nó chín nhiều người sẽ tranh giành nó, quang cảnh chém giết kia nghĩ lại cũng thấy khiếp sợ. Không giấu gì cậu, nơi đây trước đây có một bộ tam giai trung phẩm trận pháp bảo vệ, tiếc là mấy tháng trước không hiểu vì nguyên nhân gì đã bị hủy đi mất rồi. Sau khi trận pháp bị hủy đi, người bên trong làm việc hay học viện đệ tử đến làm nhiệm vụ trong vòng một đêm liền chết sạch cả, gần 50 người chứ không có ít đâu. Chuyện này kinh động đến Mân Việt học viện cao tầng, nên mới có chuyện những trưởng lão cao cấp như hắn đến đây trấn thủ cùng điều tra. Chỉ là không ai điều tra được gì cả, đến phiên của hắn cũng là như vậy mà thôi, nói thật hắn là không muốn ở lại đây chút nào cả. Ở đây quá lâu, hắn sợ cái mạng nhỏ của mình có thể mất bất kỳ lúc nào. Ngày tháng sống tại Thái Hàn Sơn Dược Viên nơi đây đúng là quá dày vò người ta đi mà. Trận pháp sao? Linh quang lóe lên, Trần Vân Thanh gõ nhẹ cái trán của mình một chút, thầm trách mình quá ngu ngốc. Lai Thuần lời nói vừa rồi đánh tỉnh hắn quá nhiều, sở trường của hắn không phải là trận pháp hay là sao đây? Khi cùng địch nhân mạnh như Thôi Bá Hùng đối địch, hắn vì sao không sử dụng sở trường này của mình? Hem đối phương trấn áp, lại liều mạng sử dụng Kim Long Bách Biến đến mức thân tàn ma dại như hiện tại. Đây đúng là khôn ba năm dại một giờ, cần phải rút kinh nghiệm lại mới được. Hắc hắc. Trần Vân Thanh trong lòng âm thầm cười lạnh. Lần này nếu như Thôi Bá Hùng đó không đến thì cũng thôi, một khi tên đó đến, hắn sẽ bảo đảm chiêu đại ý tử thế. Tốt nhất là có đi mà không có về mới tốt. Vân Thanh, cái này cậu cầm lấy đi. Ngẫm nghĩ một chút, Lai Thuần từ bên trong túi không gian lấy ra một cái lệnh bài bằng ngọc, đưa cho Trần Vân Thanh. Đây là lệnh bài điều khiển trận pháp. Không phải ngài nói, lão già này vừa rồi có nói với hắn trận pháp nơi đây là đã bị hủy từ mấy tháng trước, bây giờ còn đưa cái lệnh bài này cho hắn để mà làm cái gì? Trận pháp lúc trước đúng là bị hủy đi, hiện tại nơi đây còn có một cái trận pháp nữa, đó là do ta làm ra. Lai Thuần chắp tay sau lưng, ngửa mặt lên trời, dường như đối với lại bản thân mình là một vị trận pháp sư, hắn là vô cùng tự hào một dạng. Vốn sau khi đến nơi đây thấy đã không còn thứ gì bảo hộ cho dự viên, cũng như Trần Vân Thanh, hắn là lo sợ nhiều yêu ma quỷ quái trông thấy linh nguyên quả liền nỗi lòng tham, nên đã xin với lại học viện mời một vị trận pháp sư đến để mà làm lại một cái trận pháp khác. Nhưng bên trong học viện trận pháp sư vốn đã ít, lại có công chuyện quan trọng của mình, bên kia trận pháp sư công hội cũng là tương tự. Đám người đó thường sẽ không muốn đi vào bên trong Trường Sa Sơn mạch nơi đây, không còn cách nào, hắn chỉ có thể tự mình ra tay làm một cái trận pháp mới vậy. Vì làm ra cái trận pháp này, hắn là đã bỏ công sức cùng tiền bạc rất là nhiều, những thứ này sau khi trở lại, hắn là phải tính toán lại với Mân Việt học viện để kiếm thêm một bút điểm cống hiến nữa mới được. Trưởng lão tài năng kinh thế. Vân Thanh xin bội phục. Trần Vân Thanh lên tiếng bái phục hết sức của mình. Sau đó Trần Vân Thanh thả ra thần niệm của mình một chút, quả thật cảm nhận nơi đây có trận pháp bao phủ, chỉ là cấp bậc trận pháp này chỉ là nhị giai trung phẩm, còn chưa đạt đến nhị giai thượng phẩm, nó là một cái cấp thấp ảo trận. Đi loại mấy tên yêu sĩ hay yêu sư sơ kỳ còn được, lên yêu sư trung kỳ hay hậu kỳ là rất khó khăn, hóa may chỉ có những tên yêu sư trung kỳ không hiểu một chút gì về trận pháp mới bị giam tại trong này. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ảo trận nơi này có thêm cấm chế tinh thần lực cơ bản, nếu mà yêu sư hậu kỳ cường giả không có dùng thần niệm một cách tối đa, là không thể phát hiện trong này có huyền cơ cái gì, tên Lai Thuần này tự ngạo cũng khó trách được y lắm. Vân Thanh, cậu có muốn theo ta học trận pháp hay không? Được Trần Vân Thanh tân bốc, làm cho Lai Thuần có cảm giác lâng lâng. Hắn càng nhìn Trần Vân Thanh càng thấy hợp nhãn của mình, cái ý niệm yêu tài cũng nổi lên, ý bắt của hắn bao la bát ngát, nếu tìm được một tên truyền nhân, thật sự sống không uổng kiếp này, Trần Vân Thanh người này là người mà hắn nhắm chú đến. Theo ông học trận pháp. Trần Vân Thanh khá là im lặng, dùng ánh mắt cực kỳ quái dị nhìn Lai Thuần lão già này. Một tên nhị giai trung kỳ trận pháp sư, lại muốn dạy trận pháp cho một vị tam giai hậu kỳ trận pháp sư, chuyện lạ đời thế này, đây là lần đầu tiên mà Trần Vân Thanh hắn được nghe nói đến. Trận pháp sư cấp bậc sông nghiêm, như những lời này của Lai Thuần rơi vào tai người trong giới trận đạo, tay này không chịu phạt nặng cũng là chuyện lạ. Phải nói Trần Vân Thanh chỉ dạy trận pháp cho Lai Thuần ông mới đúng, nhưng cũng phải xem lại thiên phú của Lai Thuần này, mấy chục năm trời vẫn còn dậm chân tại nhị giai trung kỳ trận pháp sư. Thiên phú về trận pháp chắc không phải cao, hắn cũng không muốn tốn kém quá nhiều thời gian vào những người như thế này đâu. Trưởng lão, ngài không phải muốn rời khỏi đây hay sao? Trần Vân Thanh suy nghĩ nát óc, lựa lời mà đuổi khéo tên họ Lai này đi. Người ta cũng không biết hắn là trận pháp sư, cấp bậc còn cao hơn mình quá nhiều, không thể trách cứ người này được. Trần hắn cũng không có ý định nhận Lai Thuần tên này làm đệ tử truyền dạy trận đạo làm cái gì. Tốt nhất là y nên rời khỏi nơi đây càng sớm càng tốt, đỡ phải mất công hắn chuẩn bị mọi thứ. Chương 670, thang cấp hỏa diễm. Chương 670, thang cấp hỏa diễm. Vậy cậu hay bảo trọng. Nghe Trần Vân Thanh lên tiếng nhắc nhở, Lai Thuần đánh một cái giật mình, sau đó ngay lập tức chạy đi thẳng, không thèm nói thêm với Trần Vân Thanh bất kỳ một câu nói nào nữa. Quá sơ suất. Sao hắn lại quên đi chuyện này được chứ? Nơi đây vô cùng nguy hiểm, hắn đã tự nói với lại bản thân của mình rất nhiều lần là phải rời khỏi nơi đây rồi, vì cái gì vì mấy lời nói của Trần Vân Thanh mình lại quên mất. Cũng may tên tiểu tử này không đồng ý theo hắn học trận pháp, cũng như để tỉnh hắn một cái, nếu không hắn liền đã phạm phải sai lầm chí mạng mất rồi. Qua chuyện này, nếu Trần Vân Thanh mà còn có thể trở lại được vào tháng sau, hắn liền sẽ đến cảm tạ tên này một phen. Một tên nhát chết. Trần Vân Thanh lắc đầu, vốn hắn cũng liền không có đánh giá cao cái tên Lai Thuần này cho lắm, cũng không cần bận tâm về y làm gì, người như Lai Thuần ở tu luyện giới thật sự không hề thiếu. Rắc. Xẹt. Trần Vân Thanh phất tay lên, âm thanh chấn động không gian xung quanh vang lên. Hắn là bắt đầu chuẩn bị sắp xếp lại mọi thứ nơi này trước cái đã. Vừa rồi có Lai Thuần ở đây hắn còn cố kỵ đôi ba phần, bây giờ thì đã không còn nữa. Có thể thoải mái làm những gì mình muốn mà không cần sợ người khác phát giác nữa rồi. Xoẹt. Hắc ngục thôn viêm. Đem nó nuốt đi, nhanh chóng đột phá tam giai trung phẩm linh hỏa cho tao. Sắp xếp bên ngoài mọi chuyện xong xuôi, Trần Vân Thanh trở lại biệt viện trước đây của Lai Thuần, ở hiện tại căn biệt viện này đã là của hắn, thời gian một tháng tới, hắn sẽ là chủ nhân tại nơi này. Công việc đầu tiên sau khi trở lại của hắn là tế xuất Hắc Ngục Thôn Viêm cùng Liệt Dương Linh Ngọc ra, để cho nó cắn nuốt thôn vệ. Trần Vân Thanh hắn nghĩ rất kỹ, trận chiến vừa rồi với lại Thôi Bá Hùng, nếu mà Hắc Ngục Thôn Viêm của hắn đột phá đến tam giai trung phẩm linh hỏa, sử dụng Liệt Hỏa Nguyên Dương Trưởng, tuyệt đối sẽ không có bị Thôi Bá Hùng tên tiểu nhân bị ổi đó đè nằm đánh. Ngay cả một tia phản kháng cũng là không có thôi đâu, Hắc Ngục Thôn Viêm nếu đột phá đến tam giai trung phẩm, có lẽ tình cảnh đã khác. 3 ngày sau, Mân Việt quận thành. Mạnh gia, Thường Quân, mau tỉnh lại nhìn mẹ đi con làm sao lại nằm yên thế này? Liêu Hà ôm lấy thân thể của Mạnh Thường Quân, khóc lóc rất là thê thảm, lay động thân thể của Mạnh Thường Quân rất nhiều lần. Dù là Mạnh Thường Quân hiện tại toàn thân đã lạnh giá, hơi thở đã không còn, đây là người chết 100%, nhưng nàng vẫn là không có tin con của nàng đã chết đi. Liêu Hà nàng có 2 người con trai, một là Mạnh Thường Minh, người thứ 2 là Mạnh Thường Quân này, đứa trước mấy tháng trước đi vào thí luyện tại Phong Lang Sơn đã bị người ta giết chết, nàng liền đặt trọn niềm tin vài đứa con thứ 2 này, cũng là người ưu tú nhất. Không thể ngờ đến, hiện tại nó cũng đi theo đứa em của nó, thử hỏi sau này Liêu Hà nàng phải làm sao đây? Lao ra! Lao ra! Ông phải đem tên Trần Vân Thành kia giết chết, phải mang máu huyết của hắn trở lại Mạnh gia để tế bái cho Thường Quân. Lay động hồi lâu, nhưng Mạnh Thường Quân vẫn nằm im bất động, không có trả lời. Liêu Hà nàng là đã tuyệt vọng, hoàn toàn tuyệt vọng, nàng là đã tin tưởng, con của mình thật sự đã chết, không thể làm gì khác, nàng chỉ muốn trả thù cho con của mình. Thiệu Mỹ Mỹ con nha đầu này vừa rồi nói rất là rõ ràng, con của nàng là vì đến tìm Trần Vân Thanh khiêu chiến nên mới bị tên đó nhận tâm giết chết. Giết người phải đền mạng, nàng muốn Trần Vân Thanh cũng phải đền mạng cho con của nàng. Liêu Hà, em yên tâm đi, anh hứa với lại em, nhất định sẽ đem Trần Vân Thanh trở lại đây cho em toàn quyền xử lý. Mạnh Thường Hữu từ chủ vị đi xuống bên dưới, nâng lên người vợ Tào Khang này của mình, ra sức ca đoan lên tiếng nói. Tính ra trong lòng Mạnh Thường Hữu hắn đau lòng chỉ có hơn chứ không hề kém Liêu Hà, hắn có đúng 2 người con trai, đều cùng Liêu Hà này sinh ra, hắn thương yêu bọn nó phải biết. Đặc biệt là Mạnh Thường Hữu, nó là đứa xuất sắc nhất trong số thiêu kiêu đồng lứa của Mạnh gia, là người mà hắn chỉ định thừa kế Mạnh gia trong tương lai. Nó chết đi rồi, hắn không có người thừa kế, chi này của hắn cũng không còn là dòng chính Mạnh gia nữa, hắn phải nhường lại vị trí này cho người khác. Đây cũng là điều mà hắn không hề mong muốn, nhưng tu luyện giới chính là như vậy. Hắn không muốn không có nghĩa là chuyện này không thể xảy ra, mọi chuyện không có khả năng chịu theo ý của hắn, hắn phải chấp nhận sự thật này, điều mà hắn cần làm bây giờ là phải trả thù cho nó, phải làm cho hung thủ sống không bằng chết, Chu Di cựu tộc của người đó. Lao ra, anh nhất định phải làm được, phải nhanh chóng làm được a. Liêu Hà nàng thực lực thấp kém, chỉ là yêu sư tam trọng mà thôi, nếu như không, nàng thật sự muốn tự mình đi tìm Trần Vân Thanh, ăn thịt uống máu của hắn để trả thù cho con nàng a được. Em về nghỉ ngơi trước đi. Phất tay để 2 người nha hoàn đưa Liêu Hà về lại biệt viện nghỉ ngơi, qua 2 lần đã kích quá lớn như thế này, Liêu Hà thần trí thật là có chút không ổn, cần phải có thời gian bình phục lại, Mạnh Thường Hữu hắn cũng là còn có chuyện cần giải quyết sớm nữa. Nói đi, Quân Nhi chết như thế nào? Chờ cho Liêu Hà rời đi khỏi đại điện nơi đây sau, Mạnh Thường Hữu quay lại bộ dạng đáng sợ vốn có của hắn, gàn giọng lên tiếng hỏi Thiệu Mỹ Mỹ đang là quỷ bên dưới thi thể của con hắn đây. Khi Thiệu Mỹ Mỹ đưa thi thể của Mạnh Thường Quân trở lại, chỉ có nói là nó bị Trần Vân Thanh giết chết, còn tình tiết bên trong như thế nào, hắn cũng không được rõ ràng, khi muốn hỏi thì vợ hắn đã hay tin chạy đến làm náo loạn một hồi. Đến tận bây giờ hắn mới có thời gian để điều tra chi tiết về chuyện con hắn tử vong. Tộc trưởng, chuyện này phải nói đến từ khi đại thiếu gia cùng Cổ Cự Nghiệp công tử đánh cược về chuyện mấy người ai có thể giết được Trần Vân Thanh trước để chiếm đoạt được trái tim của Lăng Tinh Y Liễu. Thiệu Mỹ Mỹ một bộ khóc lóc sầu thảm, Hoa Lê Đái Vũ kể lại đầu đuôi nguyên nhân khiến Mạnh Thường Quân đi tìm Trần Vân Thanh tính sổ, rồi bị Trần Vân Thanh tiêu diệt cho Mạnh Thường Hữu nghe, không hề bị sót chi tiêu nào. Những chuyện này là do Mạnh Thường Quân khi cùng nàng Âu Yếm đã tự mình nói đi ra, ý đối với lại việc mình có thể đem Trần Vân Thanh giết chết rất là tự tin, đồng thời cũng làm ra một loạt động tác ngăn cản Cổ Cự Nghiệp đi vào Trường Sa Sơn Mạch. Tộc trưởng, chính là như vậy, khi Mỹ Mỹ đến Liều Phong Sơn, đại thiếu gia đã bị Trần Vân Thanh giết chết, tên đó còn muốn dùng hủy cốt thủy đem thi thể của đại thiếu gia hủy thi diệt tích, may mắn Mỹ Mỹ đến kịp thời, dùng hắc yên vụ ngăn cản tầm nhìn của Trần Vân Thanh, cướp lại thi thể của đại thiếu gia. Thiệu Mỹ Mỹ càng nói càng thương tâm, nói đến cuối cùng, nàng là không tự nhũ được nước mắt chảy ra như mưa, bi thương vô cùng, ai nhìn vào cũng thấy thương xót. Dầm, cô nói dối, con ta thực lực cao như vậy, sao có thể bại trong tay tên Trần Vân Thanh đó được kia chứ? Mạnh Thường Hữu đập tay xuống bàn, âm thanh vang dội rất là xa, chấn nhiếp nhân tâm, âm trầm lên tiếng chất vấn Thiệu Mỹ Mỹ. Tộc trưởng, xin ngài xem qua cái này, đây là đại thiếu gia trước khi chết để lại. Huyết thư, lại là huyết thư, nhanh chóng đưa lên đây. Liếc mắt ra lệnh cho tổng quản bên cạnh mình tiến xuống bên dưới lấy tấm vải trắng mà Thiệu Mỹ Mỹ dâng lên. Tấm vải trắng đó bên trong có chữ, nó là dùng bằng máu để viết, hắn quen thuộc quá mà, cách đây 2 tháng, Mạnh Thường Minh chết đi, không phải cũng nhờ Thiệu Mỹ Mỹ đưa trở về một bức huyết thư như thế này hay là sao? Dầm, không tiếp. Trần Vân Thanh, xem mày lần này còn sống sót được nữa không? Thiệu Mỹ Mỹ cúi thấp đầu xuống, không cần nhìn lên nàng cũng hiểu Mạnh Thường Hữu bây giờ chắc chắn là đang vô cùng tức giận, hận không thể nào đem Trần Vân Thanh diệt đi mát cho sảng khoái. Nàng là nhớ lại chuyện 3 ngày trước đây tại Trường Sa Sơn Mạch bên kia. Mỹ Mỹ, cảm ơn em. Cảm ơn em là đã ra tay cứu anh. Ân tình này, Mạnh Thường Quân anh suốt đời sẽ không có quên. Mạnh Thường Quân nắm lấy đôi vai của Thiệu Mỹ Mỹ, tràn đầy chân thành cùng tha thiết lên tiếng. Tình cảnh khi đó hắn là nhớ quá rõ ràng, Trần Vân Thanh chuẩn bị ra tay đem Mạnh Thường Quân hắn giết đi, hắn thật sự là không hề còn một chút sức lực nào có thể chống lại, như cá nằm trên đất cũng không quá. Đúng lúc hắn tuyệt vọng nhất, Thiệu Mị Mị xuất hiện như một nàng tiên, đem hắn cứu đi trong tay của Trần Vân Thanh, đưa hắn ra nơi này. Chương 671, Tiên Hạ Thủ. Chương 671, Tiên Hạ Thủ. Đúng lúc hắn tuyệt vọng nhất, Thiệu Mị Mị xuất hiện như một nàng tiên, đem hắn cứu đi trong tay của Trần Vân Thanh, đưa hắn ra nơi này. Có thể nói không có sự giúp đỡ của Thiệu Mị Mị, Mạnh Thường Quân hắn bây giờ đã là một cái xác lạnh giá, nói Thiệu Mị Mị có ân tái tạo đối với lại Mạnh Thường Quân hắn cũng là không quá. Nghĩ lại Mạnh Thường Quân hắn trước đây thật sự quá là ngu ngốc, một người con gái yêu thương hắn hết mực như thế này, hắn không biết đi trân trọng, lại vẫn luôn chấp nhất chạy đi theo đuổi Lăng Tình Ý đi, một người con gái không hề yêu hắn, chỉ có lợi dụng hắn mà thôi, thật sự là không có đáng chút nào. May mắn thay, hắn tỉnh nộ cùng quay đầu lại cũng không có mượn, hắn trong lòng tự nhủ, từ nay phải là đối xử thật tốt với Thiệu Mị Mị, không cho bất kỳ người nào tổn hại đến cô ấy nữa mới được. Biến cố phát sinh, đang khi Mạnh Thường Quân trong lòng nghĩ mình sẽ buông bỏ Lăng Tình Y Lệ để làm lại từ đầu với Thiệu Mị Mị thì bỗng nhiên Thiệu Mị Mị lại ra tay. Mị Mị, tại sao? Tại sao Thiệu Mị Mị lại giết hắn? Nhìn ngọn chủy thủ đâm vào bên trong lòng ngực của mình, Mạnh Thường Quân nghĩ mãi mà vẫn không có nghĩ ra. Rầm. Phốc. Mạnh Thường Quân, anh trong lòng không phải đã biết rõ ràng tại sao tôi lại giết anh rồi hay sao? Hà cơ gì còn hỏi những câu vô nghĩa như vậy nữa? Một cước đem Mạnh Thường Quân đập bay, Thiệu Mị Mị gương mặt bây giờ bao phủ một tầng sương lạnh, muốn bao nhiêu lạnh lẽo sẽ có bấy nhiêu lạnh lẽo. Không còn bộ dáng hy sinh tất cả để giúp Mạnh Thường Quân như trước đây nữa, nó là khác xa một trời một vực ca cụ. Hóa ra, những lời Trần Vân Thanh nói. Đúng vậy, những gì Trần Vân Thanh nói là sự thật, tên đó không phải là hung thủ giết hại Mạnh Thường Minh, người mà giết Mạnh Thường Minh chính là Thiệu Mị Mị tôi đây. Chuyện đã đến nước này, Thiệu Mị Mị nàng cũng không muốn che giấu làm cái gì nữa, thẳng thắn nói ra sự thật cho Mạnh Thường Quân biết. Mạnh Thường Quân, anh cũng đừng có giả nhân giả nghĩa nữa. Tôi biết quá do anh đã nghĩ ngờ tôi. Nếu tôi đoán không có sai, sau khi bình phục, anh sẽ ra tay giết tôi ngay có phải hay là không? Những gì Trần Vân Thanh cùng Mạnh Thường Quân nói chuyện, ở tàng một bên Thiệu Mị Mị nàng đã nghe hết cả. Mạnh Thường Quân sau khi nghe những lời của Trần Vân Thanh liền là đã nổi lên nghi ngờ em trai của mình không phải là do Trần Vân Thanh giết. Mà Mạnh Thường mình nếu không phải do Trần Vân Thanh giết đi, như vậy Thiệu Mị Mị nàng là người nói dối, nàng chính là người có tình nghi lớn nhất đến cái chết của Mạnh Thường mình. Mạnh Thường Quân chỉ cần điều tra một chút nàng liền sẽ lộ tẩy ngay lập tức. Nàng không thể nào chờ chết được, phải ra tay đem nguy hiểm tiềm tàng diệt đi từ trong trứng nước, thế nên Mạnh Thường Quân nhất định phải chết. Quả nhiên là cô. Mạnh Thường Quân hắn đúng thật sự là có nghi ngờ Thiệu Mị Mị giết đi em trai của hắn sau đó giá họa cho Trần Vân Thanh. Vừa rồi Âu Yếm cùng nói những lời chân thành, chẳng qua là vì hắn muốn Thiệu Mị Mị không đề phòng, kéo dài thời gian, để cho hắn khôi phục lại một chút khí lực, khi đó sẽ cùng con tiện nhân này tính toán đầy đủ sổ sách. Không ngờ hắn có chút đánh giá thấp người đàn bà này, cô ta tiên hạ thủ vi cường, đã ra tay trước, chiêu này làm hắn thật sự bỏ tay. Vậy cô còn cứu ta ra bên ngoài này để làm cái gì? Mạnh Thường Quân có điều không được rõ. Tình cảnh khi đó Trần Vân Thanh là muốn giết đi Mạnh Thường Quân hắn, nếu Thiệu Mị Mị không ra tay cứu hắn rời đi, hắn cũng là đã chết trong tay của Trần Vân Thanh mất rồi. Người con gái này muốn hắn chết, căn bản là không cần ra tay làm gì, để mọi chuyện xảy ra tự nhiên là được rồi. Sau khi hắn chết, Thiệu Mị Mị vẫn có thể đem chuyện hắn chết trong tay Trần Vân Thanh báo lên Mạnh gia, lợi dụng lực lượng của Mạnh gia giúp cô ta trả thù. Cần gì phải mạo hiểm từ trong tay của Trần Vân Thanh cứu hắn đi ra cho mất công tốn sức kia chứ? Đơn giản thôi. Mạnh Thường Quân, đó là vì Thiệu Mị Mị tôi muốn chính tay của mình giết chết anh. Thiệu Mị Mị dùng ánh mắt cực kỳ oán độc nhìn Mạnh Thường Quân, hận không thể đem tên này vạn đao lăng trì. Nàng vì Mạnh Thường Quân y hy sinh nhiều biết bao nhiêu, nhưng đổi lại thì thế nào? Mạnh Thường Quân chỉ xem nàng như nô lệ, lúc nào cũng hành hạ nàng, xem nàng không khác gì nô lệ của y là bao. Bắt đầu từ cái ngày Mạnh Thường Quân vì một tin tức liên quan đến Lăng Tinh Y Dìa liền xem nàng như súc vật đánh đuổi đi, nàng trong lòng đã có lời thề, nhất định phải tự tay giết đi Mạnh Thường Quân. Nàng tu luyện môn chi chu quyết để rồi người không ra người, ma không ra ma như hiện tại, cũng chỉ vì muốn tự tay giết đi Mạnh Thường Quân mà thôi. Trong lòng nàng, oán hận của nàng với lại Mạnh Thường Quân đã không hề kém cạnh Trần Vân Thanh, thậm chí còn hơn, thế nên làm gì có chuyện nàng để cho y chết trong tay của Trần Vân Thanh cho được. Ha ha ha. Được, cô ra tay đi. Mạnh Thường Quân cười dài một tiếng, hắn trong lòng hiện tại khá là hối hận. Hắn hối hận không phải là phụ bạc Thiệu Mị Mị người con gái này, mà hắn hối hận sao không ra tay đem con độc phụ này giết đi từ sớm. Chỉ cần hắn đem cô ta giết đi, làm gì rơi xuống bước đường này nông nỗi. Cũng chỉ trách hắn lòng dạ đàn bà, cũng là trách hắn quá tự tin, nghĩ một tiểu nhân vật như Thiệu Mị Mị sẽ không thể nào làm được cái gì. Bây giờ hắn là phải trả giá cho sự tự tin có mức thái quá của mình. Sẹt. Không đổi. Trước khi chết liền làm cho ta một chuyện cái đã. Tấm lụa trắng này. Mạnh Thường Quân ngạc nhiên, không hiểu Thiệu Mị Mị đưa cho hắn tấm lụa trắng như thế này để làm cái gì. Không phải cô ta muốn hắn dùng tấm lụa trắng này để treo cổ tự sát đó chứ? Ý nghe này lóe lên, Mạnh Thường Quân có chút lắc đầu, Thiệu Mị Mị người con gái này muốn hắn chết không cần phải dùng nhiều trò đến như thế này. Tôi muốn anh dùng máu của mình viết lên đó tin tức là do Trần Vân Thanh hại chết anh. Cái gì? Cô làm muốn? Anh nói đúng rồi. Tôi là muốn dùng lại chiêu thức cũ của Mạnh Thường Minh với anh. Thiệu Mị Mị gật đầu, đây chỉ là phương án dự phòng mà thôi, nếu không khả quan nàng sẽ đưa nó ra, nói nữa Mạnh Thường Quân huyết thư vẫn là có tính sát thương cực lớn. Cả hai anh em nhà họ Mạnh đều là chết trong tay của Trần Vân Thanh, còn là cùng mang một nỗi oán hận ngất trời, khi đó Mạnh Thường Hữu lao già kia không điên cuồng truy sát Trần Vân Thanh mới là chuyện lạ. Được. Thiệu Mị Mị. Tôi giúp cô. Thông minh lắm. Thiệu Mỹ Mỹ rất là hài lòng với lại biểu hiện dứt khoát của Mạnh Thường Quân, không chờ nàng nói ra thủ đoạn hành hạ gì, tên này đã chủ động làm việc cho nàng, y là thông minh hơn người em trai của mình nhiều lắm, hèn gì mà được lao ra Mạnh Thường Hữu kia xem trọng đến như vậy. Cô sai rồi. Tôi không phải là sợ thủ đoạn tra tấn của cô, tôi cũng là muốn Trần Vân Thanh phải chết. Chữ chết sau cùng, Mạnh Thường Quân kéo thật dài, dường như hắn là muốn Trần Vân Thanh chết ngay lập tức một dạng. An không được liền muốn đạp đổ, mỗi khi tưởng tượng đến cảnh Lăng Tĩnh Y đi hạnh phúc vui cười bên Trần Vân Thanh, Mạnh Thường Quân hắn liền là không thể nào chịu đựng được, thế nên dù cho có giúp đỡ kẻ thù của mình, Mạnh Thường Quân hắn cũng là mong muốn Trần Vân Thanh phải chết. A, yên tâm đi, anh sẽ sớm ngày được trông thấy Trần Vân Thanh dưới âm minh giới. Mau lẹ, dứt khoát, Thiệu Mỹ Mỹ một chiêu kiếm đưa đến, Mạnh Thường Quân đã đi đời nhà ma. Mạnh Thường Quân đã viết ra những gì nàng muốn trên bức huyết thư, hiện tại ý đã là không còn giá trị để lợi dụng nữa rồi. Nghĩ tình trước đây hai người bọn họ từng có một đoạn thời gian hạnh phúc, nàng cũng là không có dùng thủ đoạn tra tấn ý để cho ý lên đường một cách vui vẻ. Kế tiếp thì sẽ là đến phiên của Trần Vân Thanh rồi. Thiệu Mỹ Mỹ trên môi nở một nụ cười hết sức là âm độc nhìn về một phương hướng, chú ý kỹ thì đây là phương hướng Thái Hàn Sơn, nơi Trần Vân Thanh sẽ đến nơi đó làm nhiệm vụ trong vòng một tháng. Nàng tin chắc chắn Trần Vân Thanh sẽ không thể nào còn có cơ hội trở lại Mân Việt Học Viện thêm một lần nào nữa đâu. Trở lại Mạnh gia đại điện. Cũng may mình tính xa, nếu không thật sự khó qua mặt được con cáo giả Mạnh Thường Hữu này rồi. Quỳ cúi đầu bên dưới, trên môi của Thiệu Mỹ Mỹ nết lên một nụ cười. Chương 672, Bách Độc Động Phủ. Chương 672, Bách Độc Động Phủ trở lại Mạnh gia đại điện. Cũng may mình tính xa, nếu không thật sự khó qua mặt được con cáo giả Mạnh Thường Hữu này rồi. Quỳ cúi đầu bên dưới, trên môi của Thiệu Mỹ Mỹ nết lên một nụ cười. Nàng nghĩ đến trường hợp Mạnh Thường Hữu không tin vào chuyện đứa con bảo bối của mình sẽ thất bại trong tay một tên tiểu tử 17-18 tuổi mới gia nhập Mân Việt Học Viện không bao lâu, nên mới chuẩn bị đường lui này, thật không ngờ lại để cho nàng đoán đúng rồi. Mạnh Thường Hữu cũng giống như con của hắn, đều quá tự phụ, không đặt người khác vào trong mắt, cái chuẩn bị ở sau này của nàng mới liền trở nên có tác dụng thần kỳ. Giờ đây có lời giải thích của Mạnh Thường Quân bằng huyết thư, thử xem Mạnh Thường Hữu còn nghi ngờ gì về thực lực của Trần Vân Thanh, hay là con của mình không phải do y diệt nữa hay là không. Hồng An, có thuộc hạ. Đến rồi. Thiệu Mỹ Mỹ hơi thở hết sức dồn dập, kích động vô cùng. Mạnh Thường Hữu mệnh lệnh tiếp theo đối với lại vị tổng quản này, ngoài chuyện phái ra cao thủ đi diệt Trần Vân Thanh, còn có thể là chuyện gì nữa kia chứ? Cái ngày này nàng là chờ có chút lâu rồi. Có người sẽ nghi hoặc tại sao nàng không muốn tự tay giết chết Trần Vân Thanh như cái cách mà nàng đã làm với Mạnh Thường Quân, hai người này đều có thù sâu oán nặng với nàng, nàng cũng đã thể tận tay giết đi Trần Vân Thanh. Nhưng là đáng tiếc nàng không thể nào làm được, qua gặp gỡ tại Trường Sa Sơn mạch bên kia, nàng phát hiện ra thực lực của mình cùng Trần Vân Thanh chênh lệch quá xa, tốc độ tu luyện của Trần Vân Thanh cũng căng bỏ nàng mấy cái con phố, dù nàng có tu hành chi chú quyết, tiến bộ hơn tiên kiêu bình thường rất nhiều. Nhưng nàng vẫn bị ai phát hiện, mình vẫn không thể đuổi kịp được Trần Vân Thanh, nàng tiến bộ 1 thì Trần Vân Thanh tiến bộ 10, cứ tiếp tục như vậy, đến khi nàng bị chi chu quyết công pháp phản phệ mà chết, vẫn là không thể nào đánh bại được Trần Vân Thanh, trả mối thù giết cha diệt tộc, chỉ còn một con đường là nhờ tay người khác mà thôi, Mạnh gia này không gì thích hợp hơn nữa. Đưa Thiệu Mỹ Mỹ đi vào Bách Độc Động Phủ, nên nhớ không được để cho cô ta chết sớm quá, phải để cho cô ta chịu hết đau khổ của thế gian, khi đó mới cho cô ta chết đi. Mạnh Thường Hữu lấy tay chỉ về phía Thiệu Mỹ Mỹ, âm thanh lạnh lẽo đến rợn cả người. Tộc trưởng, Mạnh Hồng Ngân có chút ngẩn người, chỉ sợ mình nghe lầm, liền muốn hỏi lại lần nữa cho chắc ăn một chút. Tộc trưởng, ngài có phải truyền lệnh nhầm rồi hay không? Thiệu Mỹ Mỹ đang cúi đầu khóc lóc nỉ non, nghe đến lời nói vô tình cùng tiết huyết của Mạnh Thường Hữu, liền lang ngẩn đầu lên, rất là không thể tin tưởng hỏi lại. Chuyện bái lạ gì vừa mới xảy ra thế này? Kịch bản vốn không phải là như thế. Mạnh Thường Hữu đáng lẽ ra phải truyền lệnh cho Mạnh Hồng Ngân triệu tập cao thủ đi diệt Trần Vân Thanh, người đã giết chết con của y mới đúng. Sao lại hạ lệnh hủy diệt nàng thế này? Bách Độc Động Phủ. Nghe đến cái tên này, Thiệu Mỹ Mỹ nàng không khỏi nổi da gà, toàn thân lạnh toát. Nó là một hiểm địa bên trong Trường Sa Sơn Mạch, cách nơi này Mân Việt quận thành 1000 km, chuyên là do một tôn yêu tông chuyên sử dụng độc làm ra. Bên trong đó có rất nhiều độc trùng sinh sống, loại độc trùng nào cũng có, bọn chúng là cắn xé lẫn nhau để mà trưởng thành, là một nơi cực độc của Mân Việt quận thành. Người nào vào bên trong đó chắc chắn phải chết không nói, trước khi chết còn là chịu muôn vàn thống khổ do độc trùng cắn xé, không một người nào dám đi đến nơi này. Vốn Bách Độc Động Phủ sau khi được người khác phát hiện ra, liền báo lên quận thủ, muốn quận thủ ra tay đem cái động phủ kia hủy đi, để không có người nào bị hại cả, nhưng quận thủ không đồng ý. Ông ta muốn dùng nơi này để trừng phạt những người cùng hung gắt. Bất kỳ người nào phạm vào tội lỗi ngập trời, người người oán hận, sẽ được đưa vào bên trong đó. Đây là nơi để xử tử các hung đồ cũng không quá, ai vào ai chết, còn là chết một cách thê thảm nhất. Nàng Thiệu Mỹ Mỹ có làm gì nên tội với Mạnh gia, hơn nữa nàng còn liều mạng đưa thi thể của Mạnh Thường Quân cùng Mạnh Thường Minh từ trong tay của Trần Vân Thanh đi ra, tránh cho thi thể của hai người đó bị Trần Vân Thanh làm hại, để cho Mạnh Thường Hữu cùng vợ ông ta có cơ hội nhìn mặt con trai của mình lần cuối. Nàng đối với lại Mạnh gia có ân lớn như vậy, làm sao Mạnh Thường Hữu lao thất phu này lại dùng hình phạt độc ác như vậy để đối phó với lại nàng kia chứ? Chắc là có hiểu lầm đâu đây. Còn nữa, Thiệu Mỹ Mỹ còn có một đám thân nhân ở bên ngoài, ngươi cho người đem bọn chúng giết đi luôn. Nhớ là không để cho bất kỳ một người nào có thể sống sót rời đi. Nếu không ta sẽ hỏi tội ngươi. Mạnh Thường Hữu ánh mắt càng lúc càng âm trầm, nhìn Mạnh Hồng Ân, can dặn khá kỹ. Tộc trưởng an tâm, tôi biết phải làm như thế nào. Xác định mệnh lệnh vừa rồi của Mạnh Thường Hữu là không có nhầm sao, Mạnh Hồng Ân cung kính tuân lệnh một tiếng, ra hiệu cho người tại bên ngoài vào đưa Thiệu Mỹ Mỹ rời đi đến Bách Độc Độc Phủ. Còn về người nhà của Thiệu Mỹ Mỹ, lại càng dễ làm rồi. Thiệu Mỹ Mỹ đưa lên Mân Việt quận nơi đây chỉ có mẹ cô ta cùng một vài chú bác huynh đệ, vị chi mười mấy người, đang sống tại Lệ Phú Hoa Viên, tu vi của bọn họ rất thấp, không người nào vượt qua yêu sĩ hậu kỳ cảnh giới, chỉ cần phái ra một vị yêu sư cường giả, liền có thể dễ dàng đem mấy người đó lao đi được rồi. Vung ra. Xẹt. Ong. Dầm dầm. Chi chú thủ lớn xuất hiện, hai tên yêu sư tam trọng không nghĩ Thiệu Mỹ Mỹ này lại là yêu sư cường giả, cũng không nghĩ là cô ta dám ra tay với đám người bọn họ, nên lập tức là chúng chiêu, ngã lăn lộn ra bên ngoài. Tộc trưởng, ngài muốn giết tôi, tôi không còn gì để nói, tuy nhiên xin ngài hãy cho tôi chết một cách rõ ràng, thật ra tôi đã phạm phải lỗi lầm gì? Đánh lén thành công hai tên yêu sư cảnh giới còn cao hơn mình quá xa kia ra đằng xa. Thiệu Mỹ Mỹ cũng không có nhân cơ hội này liền bỏ chạy đi ra bên ngoài, nàng hiểu quá rõ ràng, mạnh phủ nơi đây là lòng đảm hổ huyệt, một chút xíu thực lực của bản thân mình, tuyệt đối không có khả năng rời khỏi nơi này, nếu ngoan cố chạy ra, chỉ có chết nhanh hơn mà thôi. Thay vào đó nàng là muốn biết nguyên nhân vì sao Mạnh Thường Hữu lại muốn giết nàng, vừa rồi không phải ông ta cùng nàng nói chuyện rất là vui vẻ hay là sao? Dầm. Phúc. Tại sao ta muốn giết cô? Trong lòng của cô không phải cũng hiểu quá rõ ràng hay sao? Phất nhẹ tay đem Thiệu Mỹ Mỹ đánh bay, Mạnh Thường Hữu nằm trên tay bức huyết thư của Mạnh Thường Quân không bỏ, lạnh lẽo lên tiếng nói. Phúc. Tôi biết. Tôi biết chuyện gì? Không hiểu sao, nhìn vào ánh mắt như thông suốt vạn vật của Mạnh Thường Hữu, Thiệu Mỹ Mỹ trong lòng lộ độ một cái, không dám đi đối mặt. Thường Quân là do cô giết. Thường Minh cũng là do cô giết nốt, ta nói không có sai chứ. Nghĩ đến chuyện Thiệu Mỹ Mỹ này đã đưa thi thể của hai đứa con hắn về, Mạnh Thường Hữu cũng mở lòng từ bi, giải thích cho Thiệu Mỹ Mỹ, hay nói rõ ràng những gì mà Thiệu Mỹ Mỹ đang muốn che giấu trong lòng. Làm sao? Làm sao ta biết được có phải hay không? Đúng vậy. Tôi thật sự muốn biết. Mạnh Thường Hữu đã nói trắng ra như vậy, nàng biết chuyện mình làm đã không thể nào giấu giếm được Mạnh Thường Hữu được nữa, nàng dứt khoát nhận tội, tuy nhiên nàng không hiểu Mạnh Thường Hữu vì sao có thể phát hiện ra được chuyện này. Nàng nhớ mình đã làm việc rất là cẩn thận, không hề lộ ra một chút sơ hở nào. Ông ta dựa vài điểm nào để phát hiện ra được sự thật bên trong kia chứ? Xẹt. Cô nhìn lại bức huyết thư đi. Nhẹ phất tay một cái, bức huyết thư trong tay Mạnh Thường Hữu đã tại ngay trước mắt của Thiệu Mỹ Mỹ, từng dòng chữ ngay ngắn gọn gàng mà Mạnh Thường Quân dùng máu tươi của mình viết ra, hiện ra trước mắt của Thiệu Mỹ Mỹ không hề bỏ sót. Không có. Tôi thật sự không có nhìn thấy gì. Nắm lên bức thư, dù là đọc ngang hay đọc dọc, nàng vẫn là không có nhìn thấy chút nào khác biệt, bên trong đó ngoài chuyện Mạnh Thường Quân nói mình bị Trần Vân Thanh dùng thủ đoạn giết chết, còn muốn Mạnh Thường Hữu giúp hắn diệt Trần Vân Thanh báo thù ra. Không còn gì khác nữa. Làm thế nào mà Mạnh Thường Hữu lại nói bức thư bên trong có mờ ám kia chứ? Cô không nhìn thấy những họa tiết kỳ lạ bên trong mỗi chữ hay sao?